Chương 163, không còn chút sức lực nào. Chương 163, không còn chút sức lực nào. Bầu trời âm trầm, phảng phất biểu thị sắp đến phong bạo. Thiếu nữ áo đỏ cười lạnh một tiếng, trong tay trường tiên lần nữa vung ra, màu đỏ bóng roi như là giống như mưa to gió lớn đánh út về phía Bá Ngôn. Bá Ngôn cấp tốc né tránh, trong tay hàm quang kiếm không ngừng huy động, linh lực màu đỏ kiếm nhận cùng trường tiên trên không trung xen lẫn, phát ra trận trận kim loại tiếng va chạm. Chiến đấu trình độ kịch liệt không ngừng thăng cấp, Bá Ngôn trên thân dần dần xuất hiện mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn lăng quang thần quân bảo đều không thể khôi phục, đủ để chứng minh linh lực tổn lượng nguy hiểm. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, hoặc là nói không có thời gian để ý, bên cạnh Tây Linh Tuyết hoàn toàn giúp không được gì, bị trùng điệp vây quanh hiện tại, căn bản không có lựa chọn khác, vẫn như cũ cơ hàm quan kiếm, cùng thiếu nữ áo đỏ triển khai quyết tử đấu tranh. Hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm, phản phất muốn đem tất cả địch nhân toàn bộ đánh tan, nhưng là ý nghĩ cùng thực tế lại là hoàn toàn tương phản. Thiếu nữ áo đỏ thế công càng ngày càng mãnh liệt, nàng trường tiên như là một đầu linh hoạt rắn độc, không ngừng đánh út về phía Bá Ngôn yếu hại. Bá Ngôn hô hấp càng ngày càng gấp rút, linh lực trong cơ thể cũng đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định đứng tại chỗ, trong ánh mắt lóe ra bất khuất quan mang. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao? Thiếu nữ áo đỏ trong thanh âm mang theo một tia trào phúng, ta thế nhưng là cảm giác rất rõ ràng đâu, thân thể của ngươi trở nên rất nặng đi. Linh lực tựa hồ là bên ngoài chú. Loại năng lực này cũng nghĩ đối địch với ta sao? Bá Ngôn không có trả lời, hắn biết hiện tại trọng yếu nhất chính là giữ vững tỉnh táo, tìm tới sơ hở của đối phương. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn thiếu nữ áo đỏ động tác, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Rốt cục, tại một lần trường tiên vung ra trong nháy mắt, Bá Ngôn phát hiện thiếu nữ áo đỏ một sơ hở. Hắn cấp tốc huy động hàm quang kiếm, dùng hết toàn thân tất cả linh lực, đem một kích rót vào chính mình còn lại toàn bộ linh lực, kiếm nhận trong nháy mắt biến thành một đạo màu đỏ dài đường vòng cung, tựa như tia chớp xẹt qua, thẳng vẽ hướng thiếu nữ áo đỏ ngực. Thiếu nữ áo đỏ trên khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng cấp tốc lui lại, nhưng vẫn như cũng bị đột nhiên xuất hiện dài hơn chùm sáng kiếm nhận xẹt qua, quần áo màu đỏ phần bụng đi lên chỗ xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, thế nhưng là mắt trần có thể thấy tổn thương nhưng trong nháy mắt bản thân chữa trị. Khoảng cách vị thiếu nữ này người gần nhất đại Tây quốc binh sĩ trong nháy mắt bị cái gì hút khô một dạng, biến thành khô lâu. Bá Ngôn mặc dù giận mình, nhưng là lo lắng hơn chính là sau đó làm sao xông ra vòng đây. Thiếu nữ áo đỏ ban đầu có chút tức giận, nhưng là sinh khí đằng sau, cái kia đối đai Bá Ngôn ánh mắt lại có chút ý vị sâu xa. Ngươi là Long Huyết Minh người, tên gọi là gì? Thực lực cũng không tệ lắm đâu, giết chết ngươi hay là đáng tiếc, không bằng ngươi lưu lại. Bản tiểu thư coi ngươi người tiến cử, gia nhập chúng ta tá đạo dù sao có thể thương tổn được bản hộ pháp, tận tin người. Ngươi thế nhưng là đầu một cái đâu? Tá đạo. Quả nhiên lại là các ngươi sở tố sở vi đâu. Bá Ngôn nghe được tá đạo, trước đó cũng chỉ là nghe nói, không nghĩ tới thì ra là như vậy, nhìn như yếu đối lại tà khí dị thường thiếu nữ. Uy uy, bản hộ pháp thế nhưng là rất cho mặt ngươi nữa nha, hỏi ngươi tên, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần a, trong tay ngươi thanh kia kỳ quái kiếm, đã không có màu đỏ kiếm nhận, ngươi cũng đừng tự tìm đường chết. Chính như vị này tá đạo hộ pháp ẩn ti nói tới, Bá Ngôn hàm quang kiếm đã mất đi kiếm nhận, linh lực trong cơ thể đã một chút cũng không có, thiên diễn kiếm mặc dù cường đại, nhưng là linh lực tiêu hao cũng so hàm quang kiếm lợi hại hơn nhiều, cái gọi là cường lực cũng là một cái kiếm hai lưỡi, đặc biệt là đối với căn bản là không có cách khôi phục linh lực. Bá Ngôn tới nói, Bá Ngôn, Long Bá Ngôn, ta chính là Long Quốc Tam Hoàng Tử, cũng là Long Huyết Minh năm nay tân tấn cao cấp đệ tử. Bá Ngôn nói, tay phải đem hàm quang kiếm trôi kiếm thả lại bên hông thu nạp bao, dù sao không có linh lực, hàm quang kiếm còn không bằng một cái nhánh cây tới hữu dụng, đồng thời đem tay trái đặt ở thiên diễn kiếm bên trên, chuẩn bị tùy thời rút kiếm. Ngươi chính là môn chủ đại nhân nói chìa khóa à? Vậy thì thật là tốt, chúng ta làm giao dịch thế nào? Ngươi cùng ta trở về, ta liền thả đi phía sau ngươi nữ tử. Ẩn Ti đang nói chuyện, biến sắc, tựa hồ cảm giác được cái gì không ổn khí tức. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc long ngầm, Long Bá Chiêu cùng Long Bá Du từ trên trời giáng xuống, thân ảnh của bọn hắn như là hai tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở trên chiến trường. Long Bá Chiêu hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, lao thẳng về phía thiếu nữ áo đỏ. Mà Long Bá Du thì theo sát phía sau, trong tay của hắn lóe ra lôi quang, đem lôi điện chi lực rót vào ca ca trong hỏa diễm, khiến cho hỏa diễm trở nên càng thêm nóng bỏng cùng nguy hiểm. Ngũ Long Thánh Tâm Quyết. Long Bá Chiêu cùng Long Bá Du đồng thời hét lớn một tiếng, hỏa diễm cùng lôi điện đan vào một chỗ, tạo thành một đạo to lớn hỏa long, gầm thét phóng tới thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ thấy thế, sắc mặt biến hóa, nàng cấp tốc huy động trường tiên, ý đồ ngăn cản cỗ này cường đại công kích. Nhưng mà, hỏa long lực lượng quá mức cường đại, nàng trường tiên tại hỏa long trùng kích vào trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thiếu nữ áo đỏ không thể không cấp tốc lui lại, tránh đi hỏa long chính diện trùng kích. Cùng lúc đó, Chu Vân Phàm cũng gia nhập chiến đấu. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức một vệt kim quang từ trong tay của hắn bắn ra, hóa thành một tòa to lớn bảo tháp, đem Bá Ngôn cùng Tây Linh Tuyết bảo hộ ở trong đó. Bảo tháp kết giới. Chu Vân Phàm hét lớn một tiếng, bảo tháp quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, đem tất cả công kích đều ngăn cách ở bên ngoài. Cơ hồ cùng một thời gian, trong núi rừng nổi lên lửa lớn rừng rực, thiêu đốt lên những cái kia bị khống chế sinh linh, trước đến trợ giúp không chỉ là hai vị Long Quốc hoàng tử cùng Đại Minh hoàng tử, tính cả Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều cùng nhau đi tới Bá Ngôn bên người. Trong cơ thể của ngươi, là chúng âm độn thuật thức sao? Chu Vân Phàm nói xuất ra nhiễm quang bảo tháp. Cái này nhiễm quang bảo tháp tại Hỗn Nguyên Thần Quang Tháp thả ra trong kết giới phát ra hào quang chói sáng, khiến cho Bá Ngôn thể nội bị thực hiện âm độn thuật tức hóa thành hạt màu đen, bị hút vào nhiễm quang bảo tháp. Bá Ngôn cảm thấy thể nội áp lực trong nháy mắt giảm bớt, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cảm kích, lập tức lại khôi phục tỉnh táo. Đại ca, nhị ca, các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? may mắn mà có các ngươi, bằng không ta liền xong rồi. Là Hứa Dương, hắn tại trên địa đồ phát hiện ta cùng Bá Du tiểu đội, liền từ Hòa Phong cự hạm bên trên lấy ra dự bị tấn lôi tiểu thuyền, mang theo Chu Vân Phàm cùng Mộng Tuyển tiểu kiều, đem chúng ta đưa đến nơi này trợ giúp ngươi. Thật là không cách nào tưởng tượng Thiên Mã chú Linh Cung lại có như vậy đông đảo nhân tạo bảo cụ. Long Ba Chiêu nói, nhìn xem Tây Linh Tuyết, thật sự là mất mặt xấu hổ, đại Tây Quốc hoàng thất dĩ nhiên như thế không nên thân. Bá Du, cái kia nguy hiểm nữ tử đâu? Long Bá Du nhắm mắt ngưng tụ linh lực, ý đồ đem cái kia tá đạo ẩn tín nữ tử tìm ra. Đại ca, không được, hiện tại sơn lâm này đều bị nhen lửa kêu loạn, tìm không thấy. Chương 164, bốc đồng bởi vì chương 164, bốc đồng bởi vì Hứa Dương điều khiển tấn lôi tiểu thuyền buông xuống dây thừng, đem mọi người thu nạp lên thuyền. Mà một màn này lại bị tá đạo ẩn ti toàn bộ nhìn ở trong mắt. Ha ha, vận khí thật là tốt đâu, nhưng là các ngươi chạy trốn được sao? Tá đạo thanh âm mang theo một tia cười lạnh, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua từng lớp sương mù, chăm chú khóa chặt tại tấn lôi tiểu thuyền bên trên. Ngay tại Bá Ngôn một đoàn người nhanh đến đạt Hòa Phong cự hạm lúc, lại phát hiện ngoài thuyền mặt đã là bị man tộc cùng đại Tây Quốc đám binh sĩ bao bọc vây quanh. Những binh lính này ánh mắt trống rỗng, động tác máy móc, hiển nhiên là bị lực lượng nào đó thao túng. Bọn hắn công kích giống như nước thủy triều tuôn hướng Hòa Phong cự hạm kết giới, mỗi một lần va chạm đều để kết giới nổi lên từng cơn sóng gợn. Là tỏa thân khôi lỗi thuật, lợi dụng mắt thường căn bản là không có cách phát giác mà lại có thể thẩm thấu làn da linh lực sợi tơ có thể tùy tiện khống chế người, nhằm vào chúng ta có chỗ tu vi thuật sĩ thì không có hiệu quả, mà lại nữ tử kia tựa hồ còn có thể thông qua cái này khôi lỗi thuật tùy tiện rút đi bị khống chế người tinh khí thần. Nhiệm vụ lần này trên mặt nội là chỉ có 4 người các ngươi, người tăng thêm Thiên Mã chú Linh Cung Hứa Dương, nhưng là trên thực tế, phụ hoàng cũng đã sớm chú ý tới phía sau này nguy hiểm, cho nên mới phái ta cùng đại ca đến hiệp đồng. Long Bá Du nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghiêm trọng. Còn may là đuổi kịp, không phải vậy đường đường Long Huyết Minh Minh chủ Tam hoàng tử bị bảng môn tà đạo chỗ tù binh, chúng ta Long gia tôn nghiêm để ở nơi đâu? Long Bá Chiêu nói xong, ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân đảo qua, mang theo một tia uy nghiêm. Còn tốt Hòa Phong cự hạm cũng là tự mang cái giới, chúng ta còn có thể chạy trốn được. Bá Ngôn may mắn lấy, lại bị Hứa Dương rót một chậu nước lạnh. Không, vấn đề ngay ở chỗ này. Hứa Dương thở dài một hơi, hiện tại Hòa Phong kết giới là phòng ngự kết giới, không phải chúng ta đang phi hành kết giới, chúng ta phi hành bên trong đi vào mạn thuyền cũng sẽ không phải chịu độ cao ảnh hưởng, là bởi vì Hòa Phong đang phi hành lúc triển khai chỉ có để cho người ta không nhận độ cao ảnh hưởng tự tại kết giới. Nói đúng là hiện tại ngăn cản những khôi lỗi kia kết giới sẽ ở cất cánh lúc biến mất, đúng không? Long Bá Du rất nhanh hiểu Hứa Dương biểu đạt hàm nghĩa, lông mày của hắn nhíu chặt, hiển nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không hổ là Tử Sam Long Vương, đầu óc chuyển thật là nhanh. Hứa Dương đối với Long Bá Du biểu thị ra khen ngợi, nhưng là từ đầu đến cuối không có giải quyết vấn đề. Cái kia không phải vậy để Vân Phàm bảo tháp kết giới đến. Bá Ngôn nói, nhìn về hướng Chu Vân Phàm. Chu Vân Phàm lắc đầu, Hỗn Nguyên Thần Quang Tháp à, bảo hộ cái đại trạch vẫn được, bảo hộ lớn như vậy cự hạng, không chừng nơi nào sẽ có điểm yếu kém. Bá Ngôn ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể để cho những khôi lỗi này phá hư Hòa Phong cự hạng. Hứa Dương nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn tại bốn phía đảo qua, ý đồ tìm tới bất luận cái gì khả năng đột phá khẩu. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia tỉnh táo, chúng ta có thể đếm thử dùng linh lực quấy nhiều những cái kia khôi lỗi thuật sợi tơ, có lẽ có thể tạm thời giải trừ khống chế của bọn hắn. Long Bá Du cùng Long Bá Chiêu lẫn nhau, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy an ý. Long Bá Du trong thanh âm mang theo một tia quả quyết, hoặc là phòng, hoặc là giải quyết hết những cái kia vướng bận khôi lỗi, chúng ta cần phải làm là hai cái này lựa chọn. Nhưng là Tiểu Linh khả năng có thể lộ ra tin tức gì cho chúng ta? Ngọc Tuyền cho đám người cung cấp mới sách lược. Ngươi nói là cái kia man tộc hải tử. Tiểu Kiêu cũng cuối cùng đem trọng điểm từ không còn chút sức lực nào bá ngôn trên thân chuyển đi. Tấn lôi tiểu thuyền, mặc dù nói là thuyền nhỏ, trên thực tế cho 20 người là hoàn toàn không có vấn đề. Hứa Dương lái thuyền, xuyên thấu lấy Hòa Phong cự hạm phòng ngự kết giới, Hòa Phong cự hạm đuôi thuyền mở ra không gian, đó là nguyên bản để đặt tấn lôi tiểu thuyền vị trí. Cũng may tạm thời Hòa Phong cự hạm an toàn vẫn là có thể bảo hộ. Bá ngôn linh lực hoàn toàn tiêu hao hết, về tới địa phương an toàn, cuối cùng là thở dài một hơi, căng cứng thân thể cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất. Bá ngôn, Mộng Tuyền kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Bá Ngôn trên mạch đập, cảm nhận được hắn yếu ớt khí tức, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Hắn chỉ là linh lực hao hết, tạm thời đã hôn mê. Mộng Tuyền đối với đám người giải thích nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia mỏi mệt. Bá Du nhìn xem Mộng Tuyền cái kia quan tâm săn sóc đệ đệ mình thời điểm, để cho mình dù sao cũng hơi kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Mộng Tuyền, kỳ thật ta Long Bá Du thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ đều nghe không được, nói ra mấy chữ, liền đem còn lại chữ nuốt về bụng. Long Bá Chiêu nhìn ra được đệ đệ đi thần, cũng không nghe thấy lời của mình, liền tiến lên bắt lấy Long Bá Du bà bay. Để hắn từ trong suy nghĩ của mình lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình trò hề bị ca ca thu hết vào mắt. Nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục, Bá Du, tập trung tinh thần, chúng ta đi phòng hội nghị tác chiến, về phần Bá Ngôn, liền giao cho Mộng Tuyển tốt. Long Bá Du gật gật đầu, nhìn thoáng qua hiền lành Mộng Tuyển, liền theo ca ca đi tới phòng họp. Trong phòng họp, Hứa Dương, Chu Bất Phàm, còn có Dịch Cử Tử đã đợi lấy, đều đang nhìn trong thủy tinh bắn ra đi ra ngoại cảnh. Nói ít có vẫn có mấy ngàn bị khống chế người vẫn tại liên tục không ngừng mà công kích tới cái giới. Đơn giản giống như là bị làm sủi cảo một dạng. Dịch Cử Tử nhìn xem người bên ngoài, đều nổi da gà, dù sao bản thân Dịch Cử Tử chính là một tên tu vi không cao đệ tử. Tiểu Kiều mang theo Hải Tử đi vào phòng họp, "Tiểu Linh, những này ca ca, muốn nghe xem ngươi nói điên mất tộc nhân là chuyện gì xảy ra. Ngươi có thể nói một chút sao?" Tiểu Kiều mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trước mắt Hải Tử trên bản chất cũng liền so Tiểu Kiều bọn hắn kém cái 5 đến 6 tuổi mà thôi, từ đầu đến cuối im miệng không nói, ánh mắt tại mọi người ở giữa tuần sát một vòng sau, lạnh lùng nói, ta có thể nói, nhưng là ta muốn vì phụ mẫu báo thù, trừ phi các ngươi giết chết nữ nhân kia, không phải vậy ta sẽ không nói một chữ, mọi người cùng nhau chết tốt, phụ mẫu đã chết, ta cũng không có lý do còn sống. Nghe Hải Tử nói, Chu Vân Phàm có chút không dám tin tưởng, báo thù cho cha mẹ. Nữ nhân kia, uy, không thể nào. Mộng Tuyển chậm rãi đẩy cửa ra, đúng vậy, cùng Vân Phàm nghĩ một dạng, ta cùng Bá Ngôn chạy tới thời điểm, căn bản không kịp ngăn cản, Tây Linh Tuyết cảm thấy man tộc đều nên giết, cho nên đại tỷ tỷ cùng đại ca ca đã cứu ta, ta rất cảm tạ, nhưng là, mấy người bọn ngươi là tự nhận là cao quý, căn bản không hiểu cuộc sống của chúng ta tình cảnh. Ngay cả một đầu sinh lộ cũng không cho chúng ta. Các ngươi cũng nên chết. Bên trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, trên mặt của mỗi người đều lộ ra phức tạp biểu lộ. Tiểu Ninh trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng, thanh âm của hắn mặc dù non nớt, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Tiểu Ninh, ngươi tỉnh táo một chút, Hứa Dương ý đồ trấn an hắn, chúng ta hiểu ngươi thống khổ, nhưng chúng ta không thể để cho cừu hận che đôi mắt. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi, mới có thể tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Tiểu Ninh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không tín nhiệm, các ngươi những này người cao cao tại thượng, làm sao lại lý giải nỗi thống khổ của chúng ta? Cha mẹ của ta bị nữ nhân kia tàn nhẫn địa sát hại, các ngươi vẫn còn ở chỗ này thảo luận kế hoạch gì cùng sách lược. Các ngươi căn bản không quan tâm sống chết của chúng ta. Chu Vân Phàm đi lên trước, ý đồ tới gần Tiểu Ninh, nhưng bị hắn cảnh giác lui về sau một bước. Chu Vân Phàm dừng bước lại, giọng thành thần nói, "Tiểu Ninh, ta biết ngươi bây giờ rất thống khổ, nhưng chúng ta thật cần trợ giúp của ngươi. Tộc nhân của ngươi còn ở bên ngoài chịu khổ, chúng ta cần biết xảy ra chuyện gì mới có thể cứu bọn hắn." Tiểu Ninh trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh lại bị phẫn nộ thay thế, "Các ngươi những tên lừa đảo này, các ngươi sẽ chỉ nói dễ nghe lời nói, lại không hề làm gì. Ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi." Chương 165, Vạn Mẹo Quả chương 165, Vạn Mẹo Quả Mộng Tuyển đi đến Tiểu Ninh bên người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ôn nhu cùng kiên định, "Tiểu Ninh, ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu, nhưng chúng ta thật cần trợ giúp của ngươi. Cha mẹ của ngươi đã không có ở đây, nhưng bọn hắn hy vọng còn tại trên người ngươi. Ngươi nguyện ý vì bọn hắn làm chút gì sao?" Tiểu Ninh trong mắt lóe lên một tia lệ quang, thanh âm của hắn có chút run rẩy, "Ta không biết nên làm thế nào." Mộng Tuyển nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, ôn nhu nói, "Ngươi có thể nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp, tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Cha mẹ của ngươi hy vọng ngươi có thể sống sót, nhưng càng quan trọng hơn là hy vọng ngươi có thể tìm tới thuộc về mình tương lai." Tiểu Ninh trầm mặc một lát, rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu, "Tốt, ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng nhất định phải trước vì ta phụ mẫu báo thù." Đám người thấy thế, cũng không dám đáp ứng, cũng minh bạch, muốn một cái mới mất đi phụ mẫu hải tử lập tức quên cừu hận, đây là căn bản không thể nào làm được sự tình. Long Bá Du thấy thế, độc diễn chính nói, "Chuyện đơn giản như vậy, ta tùy tiện ở giữa liền có thể làm đến ngôn ngữ này, để người ở chỗ này cũng không khỏi đến hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ vì đột phá tình huống bây giờ, thật muốn giết chết công chúa của một nước sao? Ngươi xem ta mắt trái." Tiểu Ninh dựa theo Long Bá Du chỉ thị làm lấy, theo Long Bá Du trong mắt trái tản mát ra như bảo thạch quang mang, ánh mắt trong nháy mắt mê ly lên. Huyễn Mộng Tâm Kinh, hơn nữa còn là không phải tiếp xúc thức. Bá Du, ngươi đến cùng là lúc nào học được Long Bá Chiêu đã nhận ra, cái này nhị đệ mặc dù nhìn cả lơ phất phơ, nhưng là đối với các loại trừ công kích loại các loại thuật thức nhưng lại có dị thường tiên phú, bất luận là học tập hay là cải biến, đều có thể tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Nguyên lai mình nhị đệ muốn làm cũng không giết người, mà là muốn tu từ bỏ trước mắt hài tử này ký ức, dù sao cũng hơi vô nhân đạo, nhưng vì thoát khỏi hiện tại quẫn cảnh, cũng là không thể làm gì biện pháp. Long Bá Du thông qua Huyễn Mộng Tâm Kinh tiến nhập Tiểu Ninh trong trí nhớ, những ký ức kia trong nháy mắt đều đình trệ. Long Bá Du nhìn xem Tiểu Ninh phụ mẫu bị Tây Linh Tuyết một kiếm hai giết, cùng đằng sau Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển cái kia nhìn như thân mật không gì sánh được quan hệ, cũng làm cho Long Bá Du trong lòng toát ra không từng có qua suy nghĩ. Dừng lại một chút, bắt đầu lợi dụng Huyễn Mộng Tâm Kinh sửa chữa ký ức năng lực, đem Tiểu Ninh phụ mẫu cựu nhân Tây Linh Tuyết chiến thân. Thời gian dần qua bịt kín một tầng xương trắng, thay thế là không đầu màn tộc cự nhân, để hắn hao tốn không ít tinh lực. Sửa chữa xong ký ức sau, Bá Du tại Tiểu Ninh trong trí nhớ dự định trực tiếp thuận ký ức đi lên, nhìn xem vì cái gì cái này nhà ba người sẽ rất đột ngột xuất hiện ở trong sân gốc. Tại trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Long Bá Du thi pháp bị đánh gãy, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ. "Bá Du!" Long Bá Chiêu kinh hô một tiếng, đội vàng tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ đệ đệ. Trong con mắt của hắn tràn đầy lo âu và phẫn nộ, ánh mắt chuyển hướng cửa ra vào Tây Linh Tuyết, lên cơn giận dữ. "Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao?" Tây Linh Tuyết đứng tại cửa ra vào, ánh mắt của nàng băng lãnh mà sắc bén, trong tay tụ tiễn đã nhắm ngay Tiểu Linh. Lông ngực của nàng kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Thanh âm của nàng lạnh lẽo như băng, "Các ngươi đang làm cái gì? Hai tử này làm hại ta đã mất đi hơn phân nửa binh sĩ, nàng chính là một cái mồi nhử. Để cho ta giết nàng." Chu Vân Phàm cấp tốc kịp phản ứng, hai tay kết ấn, một đạo màu vàng kết giới trong nháy mắt triển khai, ngăn tại Tiểu Linh cùng Tây Linh Tuyết ở giữa. Tụ tiễn đụng vào trên kết giới, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, lập tức bị bắn ra, rơi trên mặt đất, còn tại trên mặt đất trượt một hồi. "Tây Linh Tuyết, bình tĩnh một chút." Chu Vân Phàm quát lớn, trong âm thanh của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Tây Linh Tuyết trên thân, phòng ngừa nàng xuất thủ lần nữa. Hứa Dương nhặt lên trên đất tụ tiễn, còn cẩn thận ngửi ngửi, trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tây Linh Tuyết, đây là đồ tiền tán, cái này đồ tiền tán dù là dính vào một chút, đều sẽ để cho người ta linh căn nhận ô nhiễm, để cho người ta tinh khí thần tiết ra ngoài, cuối cùng tươi sống bị kéo chết. Tiểu Ninh bị biến cố bất tình lình dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng sợ hãi. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao mình lại lâm vào dạng này hoàn cảnh. Bởi vì vừa mới bị sửa đổi ký ức, thể lực chống đỡ hết nổi, ngã xuống đất ngất đi. Bên trong phòng họp ánh đèn lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Long Bá Du thân thể run nhẹ nhẹ, ngón tay của hắn nắm chắc Long Bá Chiêu ống tay áo, ý đồ ổn định thân thể của mình. "Bá Du, ngươi không sao chứ?" Long Bá Chiêu trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng, ánh mắt của hắn tại đệ đệ cùng cửa ra vào Tây Linh Tuyết ở giữa vừa đi vừa về dao động, ý đồ tìm tới một cái điểm thăng bằng. "Ta linh lực của ta hỗn loạn linh căn bị phản xung, ta chỉ sợ không cách nào hành động," Long Bá Du nói. Long Bá Chiêu không nói cái gì, lập tức dùng linh lực của mình đưa vào Long Bá Du thể nội, hy vọng dùng chính mình bá đạo cương mãnh linh lực giúp Long Bá Du trấn áp lại thể nội tán loạn linh lực. Tây Linh Tuyết ánh mắt như lưới dao giống như sắc bén, ngón tay của nàng chăm chú chế trụ tụ tiễn máy phát xạ, phảng phất tùy thời chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Thanh âm của nàng lạnh lẽo như băng, "Ai biết các ngươi tại thi thuật a? Cũng không tìm cá nhân canh giữ ở cửa ra vào, đều là chính ngươi không tốt." "Đừng, luôn luôn lấy văn tính hiển thuộc kỳ nhân mà tuyển." Tức giận phi thường quạt một bạt hai, bàn tay này đánh Tây Linh Tuyết không thể tin được, chính mình chính là công chúa của một nước, thậm chí đều không có người đối với mình lớn tiếng qua. Cái này ăn mộng tuyển một cái bàn tay, có thể nói là lần đầu biết cái gì gọi là đau đớn. "Bởi vì ngươi, Bá Ngôn kém chút bị người giết chết, hiện tại linh lực hao hết, đã mất đi hành động lực. Lại bởi vì ngươi tùy hứng, để Tiểu Ninh vừa mới còn không muốn nói cho chúng ta biết, muốn chúng ta vì nàng phụ mẫu báo thù mới bằng lòng nói cho chúng ta biết manh mối." Bá Du hắn bất đắc dĩ mới sửa chữa Tiểu Ninh ký ức. "Ngươi lại làm hại hắn rơi vào hiện tại ruộng đồng này." Mộng tuyển nói tới, quả thực là trong lòng của mọi người nói. Dịch Cư Tử đứng ra thử hòa hoãn quan hệ, "Công chúa xin bớt giận, dưới mắt thật sự là không nên sinh thêm sự cố." Bên ngoài cường địch vây quanh, nhìn chằm chằm, Bá Ngôn sư thúc tổ lại không cách nào khôi phục linh lực, trên tuyển tu vi cao nhất hai vị lòng sư mình, lại bởi vì ngài đột nhiên xâm nhập mà linh lực hỗn loạn, còn xin trở về phòng. Tây Linh Tuyết thái độ không làm cải biến, rời đi phòng họp trước đó, còn lớn tiếng hơn mở miệng mắng, "Một đám phế vật. Bản công chúa nếu là có chuyện bất trắc, phụ hoàng ta nhất định sẽ một lần diệt đi các ngươi Long Quốc." Nhìn xem Tây Linh Tuyết cái dạng kia, Chu Vân Phàm khống chế tính tình của mình, cùng Lâm Côn thật đúng là có đôi có cặp. Chương 166, Mê Nguyên. Chương 166, Mê Nguyên. Long Bá Chiêu mang theo Long Bá Du đi lại vội vàng đi hướng gian phòng, chuẩn bị điều tức chữa thương. Long Bá Du trên khuôn mặt mang theo một tia mỏi bệnh, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên định quan mang. Long Bá Chiêu nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói ra, "Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có việc gì." Long Bá Du nhẹ gật đầu, đi theo Long Bá Chiêu tiến nhập gian phòng. Mà Dịch Cư Tử thì chủ động gánh vác lên chăm sóc Tây Linh Tuyết trách nhiệm. Đại Tây Quốc 3000 tinh nhuệ chỉ còn lại mấy chục người chạy về đến, ngay cả ra dáng vũ khí đều không có, ba cái thiên nhân trưởng đều không có trở về. Dịch Cư Tử biết rõ, vị này bốc đồng công chúa nếu như không thêm vào trong giữ, không biết sẽ còn xông ra cái gì họa. Hắn đi đến Tây Linh Tuyết chỗ bên ngoài gian phòng, nhẹ nhàng nói ra, "Công chúa điện hạ, ngài cần nghỉ ngơi một chút, ta tới chiếu cố ngài." Tây Linh Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng nàng không có cự tuyệt Dịch Cư Tử hảo ý, có thể để Dịch Cư Tử canh giữ ở cửa ra vào, cũng thu được ngắn ngủi thái bình. Hứa Dương vì lý do an toàn, bắt đầu kiểm tra tuần sát hỏa phong cự hạm từng cái bộ vị, lấy bảo đảm có thể thuận lợi phòng ngự, bảo trụ mọi người an toàn, đồng thời cũng vì lên không thoát đi chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mắt của hắn tại cự hạm mỗi một hẻo lánh đảo qua, bảo đảm không có bất kỳ cái gì sơ hở. Tiểu Kiều ngay tại chiếu cố Bá Ngôn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo âu và ôn nhu. Bá Ngôn trên khuôn mặt mang theo một tia tái nhợt, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Tiểu Kiều nhẹ nhàng vì hắn lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói ra, "Bá Ngôn, ngươi phải kiên trì lên, chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự." Lớn như vậy phòng họp chỉ còn lại có Chu Vân Phạm cùng Mộc Tuyển, còn có Tiểu Ninh. Tiểu Ninh mí mắt có chút rung động, rất nhanh liền thức tỉnh. May mắn chính là, trong mắt của nàng thiếu đi mấy phần lệ khí, nhiều hơn mấy phần thanh tịnh. Hắn nhìn xem Mộc Tuyển, nhẹ giọng hỏi, "Mộc Tuyển tỷ tỷ, ta đây là..." "Ngươi vừa mới có chút đói, đói xong chóng mặt, nặng, đây là An." Chu Vân Phạm lấy ra đã sớm chuẩn bị xong quang bính, đưa cho Tiểu Ninh. Tiểu Ninh cũng là đói bụng, tiếp nhận quang bính liền ăn ngấu nghiến. Nhìn xem Tiểu Ninh dáng vẻ, Mộc Tuyển không khỏi có chút đau lòng. Tuổi con nhỏ không có cha mẹ ở bên người, tương lai nhất định rất khổ. Nhưng là nàng lại thu hồi lòng từ bi, mở miệng hỏi, "Tiểu Ninh, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì các ngươi một nhà ba người sẽ xuất hiện tại Đại Tây Quốc biên cảnh sao?" Tiểu Ninh miệng lớn nuốt xuống, lại uống một bát nước, chậm rãi nói về trải qua. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, nhưng vẫn như cũ rõ ràng, "Bộ tộc của chúng ta gọi là Lệ Nước, là tại Đại Kim Quốc bên cạnh Trịnh Quốc phía trên sinh hoạt bộ tộc, nguyên bản chúng ta cũng là mấy vạn người đại bộ lạc, đều là bởi vì mấy tháng trước..." Tiểu Ninh thanh âm dần dần trầm thấp, trong mắt lóe lên một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve quang bính biên giới, phản phất tại hồi ức đoạn kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Mấy tháng trước, đệ thủy bộ tộc ngay tại hưởng thụ thái bình sinh hoạt. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào thảo nguyên rộng lớn bên trên, bộ tộc lều vải giống từng đóa nở rộ đóa hoa màu trắng, tô điểm tại hải dương màu xanh lục bên trong. Những mục dân sớm rời giường, đuổi dê bầy bò nhật bản bầy, bắt đầu một ngày lao động. Bọn nhỏ ở trên đồng cỏ chơi đùa đùa giỡn, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn ở trong không khí. Nhóm đàn bà con gái tại trước lều bận rộn, có tại chen sữa bò, có tại chế tác format cùng mơ. Các nam nhân thì phụ trách đi săn cùng chăn thả. Bọn hắn cưỡi tuấn mã, cầm trong tay cung tiễn, xuyên thẳng qua tại trên thảo nguyên, tìm kiếm con mồi. Bộ tộc các trưởng lão thì tụ tập cùng một chỗ, thương thảo bộ tộc tương lai cùng các loại sự vụ. Lúc chạm vào tối, bộ tộc trên quảng trường giấy lên đống lửa, các tộc nhân ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ lấy một ngày thu hoạch cùng cố sự. Thịt nướng hương khí tràn ngập ở trong không khí, vui sướng tiếng ca cùng vũ đạo làm cho cả bộ tộc tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Nhưng mà, loại sinh hoạt an tĩnh này tại một ngày nào đó bị đánh vỡ. Số lớn Trịnh Quốc quan binh đột nhiên bao vây đệ thủy bộ tộc. Bọn hắn cưỡi ngựa cao to, cầm trong tay trường mâu cùng cung tiễn, khí thế hung hăng xuất hiện tại bộ tộc trong tầm mắt. Bọn quan binh người mặc áo giáp, sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bọn hắn đến làm cho cả bộ tộc lâm vào khẩn trương cùng bất an. Đệ thủy bộ tộc, toàn bộ đi bộ tộc trung tâm quảng tràng tập hợp. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đều muốn đi, dẫn đầu quan binh cao giọng hô, thanh âm tại trống trải trên thảo nguyên quanh quẩn, tràn đầy không dung kháng cự uy nghiêm. Bộ tộc tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, khẩn trương nhìn chăm chú lên những khách không mời mà đến này. Tất cả mọi người minh bạch, quan binh đến chỉ có hai chuyện, trưng thu lương thực hoặc là trưng thu thanh trắng niên. Bộ tộc các trưởng lão đi ra phía trước, ý đồ cùng bọn quan binh thương lượng, nhưng bọn quan binh thái độ cứng ngạnh, không hề nhượng bộ chút nào. Các ngươi đây là ý gì? Chúng ta đệ thủy bộ tộc luôn luôn tuân thủ quy củ, đúng hạn giao lương, vì sao còn muốn đại động can qua như vậy? Tộc trưởng A Cổ Lực trầm giọng hỏi, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Dẫn đầu quan binh cười lạnh, nói ra, tộc trưởng, chúng ta phục mệnh làm việc, các ngươi bộ tộc thanh tráng niên nhất định phải đi ra sức vì nước. Đây là Trịnh Quốc quy củ, ai cũng không có khả năng ngoại lệ. Bộ tộc người trẻ tuổi nắm chặt vũ khí trong tay, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng mâu thuẫn. Bọn hắn không nguyện ý rời đi gia viên của mình, càng không nguyện ý bị chiêu mộ đi phục nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà, vì bộ tộc sinh tồn chi địa, bọn hắn không thể không nhịn. Bỏ vũ khí xuống, không nên bạo động, trưởng lão A Mộc Nhị lớn tiếng quên, cùng quan binh phát sinh xung đột chỉ làm cho chúng ta mang đến tai nạn càng lớn. Người trẻ tuổi bên trong, một cái tên là Ba Đồ thanh niên tức giận nói ra, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mặc người chém giết sao? Gia viên của chúng ta, thân nhân của chúng ta, chẳng lẽ cứ như vậy bị bọn hắn cướp đi? A Mộc Nhị trưởng lão thở dài, nói ra, Ba Đồ, ta biết trong lòng các ngươi không cam lòng, nhưng chúng ta hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có nhẫn nại mới có thể bảo toàn bộ tộc sinh tồn. Tộc trưởng A Cổ Lực đi ra phía trước, đối với quan binh nói ra, chúng ta nguyện ý giao ra một bộ phận lương thực, nhưng thanh tráng niên là chúng ta bộ tộc tương lai, có thể hay không dàn xếp một chút? Dẫn đầu quan binh lắc đầu, lạnh lùng nói, tộc trưởng, đây là Trịnh Quốc mệnh lệnh, chúng ta chỉ là người chấp hành. Các ngươi nhất định phải giao ra thanh tráng niên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bộ tộc các trưởng lão cùng quan binh đã đạt thành hiệp nghị, đồng ý giao ra một bộ phận lương thực cùng thanh tráng niên. Mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng vì bộ tộc sinh tồn, bọn hắn không thể không làm ra thỏa hiệp. Tộc trưởng, chúng ta thật muốn như vậy làm sao? Ba Đồ không cam lòng hỏi. A Cổ Lực tộc trưởng thở dài, nói ra, Ba Đồ, ta biết trong lòng các ngươi không cam lòng, nhưng chúng ta hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có nhẫn nại mới có thể bảo toàn bộ tộc sinh tồn. Mặt trời chiều ngã về tây, bọn quan binh mang theo trương tu lương thực cùng thanh tráng niên rời đi bộ tộc. Bộ tộc đám người đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Chương 167, vật hy sinh. Chương 167, vật hy sinh. Tiểu Ninh đứng tại bộ tộc quảng trường trung tâm, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem những cái kia đã từng thân mật các tộc nhân. Bọn hắn từng cái bị quan binh dùng dây thừng nắm, giống phạm nhân một dạng bị mang đi. Tiểu Ninh trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nàng nhịn không được hỏi tộc trưởng, vì cái gì bọn hắn muốn như vậy đối đãi với chúng ta tộc nhân? Bọn hắn không phải đi vì quốc gia hiệu lực sao? Tộc trưởng A Cổ Lực thở dài, nhẹ nhàng vô vô Tiểu Ninh bà bay, an ủi, Tiểu Ninh, đây chỉ là sợ bọn họ làm mất, bọn quan binh cũng là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ. Ngươi phải tin tưởng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhưng mà, Tiểu Ninh trong lòng ý nguyên tràn đầy nghi vấn. Nàng nhìn xem những cái kia bị dắt đi tộc nhân, trong lòng cảm thấy từng đợt đâm nói. Bọn hắn đã từng cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ lao động, bây giờ lại ngay cả hảo hảo cơ hội cáo biệt đều không có. Tiểu Ninh trong mắt lóe ra lệ quang, nàng biết, đây hết thể cũng chỉ là tộc trưởng an ủi chi tử. Thanh tráng niên sau khi đi, bộ tộc rõ ràng vắng lạnh không ít. Nguyên bản náo nhiệt bộ tộc, bây giờ chỉ còn lại có lao nhân, phụ nữ cùng hài tử. Bộ tộc sức lao động đã sinh ra không đủ, rất nhiều ruộng đồng không người trồng trọt, súc vật không người chăm sóc. Bộ tộc các trưởng lão mỗi ngày đều tại vì như thế nào duy trì bộ tộc sinh kế mà phát sầu. Càng làm cho bộ tộc cảm thấy bất an là, có tộc nhân báo cáo nói, thường xuyên vãng lai những bộ lạc khác trực tiếp toàn bộ biến mất. Những bộ lạc này nguyên bản cùng đệ thủy bộ tộc có mật thiết mậu dịch vãng lai, bây giờ lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Bộ tộc đám người bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, bọn hắn không biết những bộ lạc này xảy ra chuyện gì, cũng không biết chính mình phải chăng cũng sẽ gặp phải đồng dạng vận mệnh. Mặt trời chiều ngã về tây, bộ tộc đám người đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn những cái kia bị mang đi tộc nhân đi xa. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Tiểu Ninh đứng tại bộ tộc biên giới, nhìn qua phương xa, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bộ tộc ban đêm lộ ra đặc biệt yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng chó sủa đánh vỡ cái này yên lặng. Tiểu Ninh nằm ở trên giường, tràn trọc, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Trong lòng của nàng tràn đầy đối với tương lai lo âu và đối với tộc nhân tưởng niệm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Ninh sớm rời giường, nàng quyết định đi tìm tộc trưởng, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới những bộ lạc khác biến mất tình huống. Nàng biết, chỉ có hiểu rõ chân tướng mới có thể tốt hơn bảo hộ bộ tộc của mình. Tộc trưởng A Cổ Lực nhìn thấy Tiểu Ninh đến, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn biết, tiểu nữ hài này đã không còn là cái kia sẽ chỉ chơi đùa hài tử, nàng đã bắt đầu vì mình bộ tộc lo âu và cố gắng. "Tiểu Ninh, ngươi tới được vừa vặn," tộc trưởng nói ra, "chúng ta mới vừa thu được một chút tin tức liên quan tới những cái kia biến mất bộ lạc. Tiểu Ninh trong lòng siết chặt, nàng đội vàng hỏi, tộc trưởng, bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng thở dài, chậm rãi nói ra, tộc truyền, những bộ lạc kia là bị một cỗ lực lượng thần bí thôn vệ, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Chúng ta bộ tộc nhất định phải đề cao cảnh giác, phòng ngừa chuyện giống vậy xảy ra ở trên người chúng ta. Tiểu Ninh trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng nàng biết, mình không thể lùi bước. Nàng kiên định nhìn xem tộc trưởng, nói ra, tộc trưởng, ta sẽ ta tận hết khả năng bảo hộ bộ tộc của chúng ta. Tộc trưởng nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Hắn biết, tiểu nữ hài này sẽ trở thành bộ tộc tương lai hy vọng. Theo thời gian trôi qua, bộ tộc khủng hoảng cảm xúc dần dần lan tràn ra. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, suy đoán những cái kia biến mất bộ lạc đến cùng gặp cái gì. Có người nói là yêu ma quấy phá, có người nói là thiên tai giáng lâm, nhưng không ai có thể cho ra đáp án xác thực. Tiểu Ninh mỗi ngày đều tại trong bộ tộc bút đầu, nàng ý đồ trấn an tộc nhân cảm xúc, đồng thời cũng cố gắng tìm kiếm chân tướng. Nàng biết, chỉ có để lộ bí ẩn này, mới có thể để cho bộ tộc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiếc nối là, hiện thực sẽ không căn cứ Tiểu Ninh một người cố gắng mà có biến hóa. Ngay tại bộ tộc đám người còn đang vì tương lai sinh kế cùng an toàn lo lắng lúc, một cái tin tức làm người ta khiếp sợ truyền khắp toàn bộ bộ tộc. Một ngày chạm vào tối, cả người bị trọng thương thanh niên khó khăn chạy trở về bộ lạc. Trên người hắn hiện đầy vết máu cùng vết thương, mỗi một bước đều lộ ra dị thường gian nan. Tuần sát kỵ binh phát hiện người thanh niên này, lập tức đem hắn mang về bộ lạc. Khi thanh niên bị mang lên bộ tộc quảng trường trung tâm lúc, tất cả mọi người xông tới, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Tiểu Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra người thanh niên này, hắn là đã từng cùng mình chơi đùa ca, cũng là cái kia tại chính mình lạc đường ở trong núi lúc cứu vớt ân nhân của mình. Tiểu Ninh trong lòng tràn đầy lo lắng, nàng đội vàng muốn biết các tộc nhân đến cùng xảy ra chuyện gì. Thanh niên thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn khó khăn mở miệng nói ra, chúng ta bị triệu tập các thanh niên đều bị kéo đi cùng yêu quái quyết đấu, kẻ thất bại trong nháy mắt liền bị giết chết ăn hết, mà người còn sống thì sẽ bị kéo đi cùng yêu quái dung hợp, biến thành không người không yêu quái vật. Nghe được tin tức này, bộ tộc đám người lập tức lâm vào khủng hoảng. Bọn hắn không thể tin được, những cái kia bị mang đi tộc nhân vậy mà tao ngộ đáng sợ như vậy vận mệnh. Tộc trưởng A cổ lực đội vàng tiến lên, ý đồ hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Hắn lo lắng hỏi, những người khác đâu? Làm sao lại biến thành dạng này? Thanh niên nhìn xem tộc trưởng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tình cảm. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, bởi vì ta là ngay tại tộc trưởng hỏi ra, bởi vì cái gì? Giờ khắc này, vị này thanh tráng niên trong nháy mắt bụng phồng lớn, cả người biến thành một loại nào đó côn trùng bình thường. Thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình, trên da mọc ra cứng rắn sắc ngoài, tứ chi cũng biến thành dị thường trắng kiện. Trong lúc thoáng qua, hắn từ một kẻ nhân loại biến thành một cái đáng sợ yêu vật, ánh mắt của hắn trở nên đỏ như máu, trong miệng lộ ra răng nanh sắc bén, toàn bộ quá trình làm cho người dùng mình. Hắn tự xưng là nói bởi vì ta là hoàn mỹ tiến hóa giống loài mới a. May mắn mà có tá đạo hộ pháp đại nhân, nói, hắn trực tiếp một ngụm nuốt lấy tộc trưởng, bắt đầu điên cuồng săn thức ăn đứng lên. Trong nháy mắt yêu hóa thanh niên ăn người cùng thị huyết thí giết khủng bố tràng cảnh làm cho tất cả mọi người đều vạn phần hoảng sợ. Động tác của hắn tấn mãnh không gì sánh được, mỗi một lần tấn công đều mang theo một trận gió tanh mưa máu. Cái nanh của hắn xé rách tộc nhân thân thể, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bộ tộc đám người chạy tứ phía, nhưng quái vật này tốc độ cực nhanh, cơ hồ không ai có thể đào thoát hắn đuổi bắt. Ngọc Điền cùng Chu Vân Phàm nghe được trợn mắt hốt mồm, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Bọn hắn không thể tin được, đã từng quen thuộc tộc nhân vậy mà biến thành đáng sợ như vậy quái vật. Tiểu Ninh đứng tại chỗ, trong mắt lóe ra lệ quang. Nàng chỉ có 12 tuổi, đối mặt cái này khủng bố huyết tinh chẳng cảnh, trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, hai chân cơ hồ không cách nào trèo chống trọng lượng của mình. Nàng muốn thét lên, nhưng yết hầu lại giống như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng, không phát ra thanh âm nào. Đúng lúc này, một cái tộc nhân lao đến, một thanh ôm lấy Tiểu Ninh, xoay người chạy. Tiểu Ninh chăm chú ôm lấy tộc nhân cổ, nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng. Nàng biết, chính mình nhất định phải thoát đi cái này địa phương đáng sợ, nếu không liền sẽ giống những cái kia bị quái vật thôn vệ tộc nhân một dạng, mất đi sinh mệnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới chạy ra mấy bước thời điểm, chúng yêu móng vuốt nhẹ nhàng một câu, cái kia cứu được Tiểu Ninh tộc nhân trong nháy mắt ngã xuống đất, máu tươi từ sau lưng của hắn phun ra ngoài. Tiểu Ninh hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, trong lòng của nàng tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, Tiểu Ninh phụ mẫu lao đến, bọn hắn không để ý tới gia sản, một thanh ôm lấy Tiểu Ninh, liều mạng chạy trốn. Trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi cùng quyết tuyệt, bọn hắn biết, chính mình nhất định phải bảo vệ tốt Tiểu Ninh, nếu không toàn cả gia tộc tương lai đều sẽ lâm vào hắc ám. Tiểu Ninh phụ mẫu dốc hết toàn lực, mang theo Tiểu Ninh ở trong màn đêm phi nước đại. Tiếng bước chân của bọn họ tại ban đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, phảng phất mỗi một âm thanh đều gõ vào Tiểu Ninh trong lòng. Tiểu Ninh chăm chú ôm lấy mẫu thân cổ, nước mắt càng không ngừng chảy xuôi. Chương 168, chân chính dã man chương 168, chân chính dã man Tiểu Ninh tựa như là mặt túi một dạng bị phụ mẫu cõng chạy, không biết chạy bao lâu. Trước mắt của nàng hoàn toàn mơ hồ, bên hai chỉ có tiếng gió cùng phụ mẫu tiếng thở dốc. Trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, nhưng nàng biết, chính mình nhất định phải kiên cường, mới có thể đối mặt hiện thực tàn khốc này. Khi bọn hắn rốt cục dừng bước lại lúc, Tiểu Ninh phát hiện mình đã cách xa đã từng ra biên. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa thôn trang đã thiêu đốt hầu như không còn, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Trong lòng của nàng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ, nàng không thể tin được, chính mình đã từng sinh hoạt địa phương vậy mà biến thành dạng này. Có không ít tộc nhân minh bạch là Trịnh Quốc triều đình dở trò quỷ, còn có người nói đã từng đến trên phiên chợ mua sắm trao đổi vật tư lúc, nghe nói Trịnh Quốc triều đình tìm giáo gì xem như Trịnh Quốc quốc giáo, cái này dạy là cái tà giáo. Các tộc nhân nghị luận ầm ĩ, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Nhất định là Trịnh Quốc triều đình làm. Bọn hắn muốn diệt chúng ta đệ thủy bộ tộc, một cái tộc nhân tức giận nói ra.
Không sai, ta nghe nói bọn hắn tại trên phiên chợ tìm cái gì dạy xem như quốc giáo, cái kia dạy là cái tà giáo, chuyên môn làm những yêu ma quỷ quái này đồ vật, một tộc nhân khác phụ họa nói. Còn lại tộc nhân còn có mấy ngàn người, bởi vì tộc trưởng cùng các trưởng lão đã tại đêm qua yêu vật trong tập kích chết đi. Các tộc nhân vì tương lai nơi hội tụ mà không ngừng cãi lộn, thanh âm của bọn hắn ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt chói tai. Chúng ta nên làm cái gì? Tộc trưởng cùng các trưởng lão đều đã chết, chúng ta không có người dẫn đầu, một cái tộc nhân lo lắng nói. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy tản, chúng ta nhất định phải tìm tới một cái kết cục mới, một tộc nhân khác kiên định nói. Đúng lúc này, một cái lớn tuổi tộc nhân đứng dậy, lớn tiếng nói, mọi người nghe ta nói, ta có một cái đề nghị, chúng ta có thể gia nhập Long Huyết Minh thất quốc bên trong gần nhất Đại Tây Quốc, tìm kiếm trợ giúp. Cái này Long Huyết Minh là hiện tại là gần nhất, cũng là danh khí lớn nhất tu đạo tổ chức, đệ thủy bộ tộc tin tưởng tổ chức như này, sở thuộc Đại Tây Quốc nhất định có thể cho cùng hiện tại bộ tộc một con đường sống. Đề nghị này lập tức đưa tới các tộc nhân của mình, bọn hắn biết, chính mình nhất định phải tìm tới một cái kết cục mới, nếu không liền không cách nào sinh tồn được. Thế là, các tộc nhân quyết định phái ra đại biểu, tiến về Đại Tây Quốc tìm kiếm trợ giúp. Tiểu Ninh phụ mẫu cũng tham dự hành động lần này, bọn hắn biết, chính mình nhất định phải là Tiểu Ninh tương lai phụ trách. Bọn hắn mang theo Tiểu Ninh, đi theo các tộc nhân cùng một chỗ tiến về Đại Tây Quốc. Mặc dù con đường phía trước tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể vượt qua nan quan, nên đón hy vọng mới. Tại đoạn này gian nan thời kỳ, Tiểu Ninh dần dần trưởng thành là một cái kiên cường mà dũng cảm nữ hài. Nàng dùng hành động của mình, thắng được tộc nhân tôn kính cùng tín nhiệm. Nàng biết, mình đã không còn là cái kia sẽ chỉ lại người khác tiểu nữ hài, nàng đã chuẩn bị kỹ càng nên đón tương lai khiêu chiến. Bộ tộc tương lai mặc dù tràn đầy bất ngờ, nhưng Tiểu Ninh tin tưởng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể vượt qua nan quan, nên đón hy vọng mới. Thiếu nước thiếu lương đệ thủy bộ tộc dựa vào đoàn kết chi lực một lần nữa tại sơn gian nan sinh hoạt. Cứ việc sinh hoạt điều kiện cực kỳ gian khổ, đệ thủy bộ tộc đám người y nguyên duy trì lạc quan cùng cứng cỏi sinh hoạt thái độ. Bọn hắn mỗi sáng sớm rời giường, bắt đầu một ngày lao động. Các nam nhân phụ trách đi săn cùng thu thập, các nữ nhân thì phụ trách chiếu cố hài tử cùng xử lý đồ ăn. Mặc dù đồ ăn thiếu thốn, nhưng bọn hắn y nguyên cố gắng tìm kiếm hết thảy có thể ăn đồ vật, cho dù là một chút quả dại cùng vỏ cây. Chúng ta mặc dù không có gì cả, nhưng chúng ta còn có lẫn nhau. Tộc trưởng mới nhận chức tại một lần hội nghị bên trên đối với các tộc nhân nói ra, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể vượt qua nan quan. Các tộc nhân nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết, chỉ có đoàn kết mới có thể để cho bọn hắn tại trong thế giới tàn khốc này sinh tồn được. Bọn hắn giúp đỡ cho nhau, khích lệ cho nhau, cứ việc sinh hoạt gian nan, nhưng bọn hắn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Tân nhiệm tộc trưởng bị tuyển cử đi ra, lập tức mang theo còn sót lại mấy cái người lớn tuổi cùng trai hài tử, mang theo đánh tới con mồi làm lễ vật, dự định tiến về Đại Tây Quốc. Cứ việc bộ tộc sinh hoạt đã bước đi liên tục khó khăn, nhưng tộc trưởng mới nhận chức y nguyên kiên trì dựa theo Long Huyết Minh chỗ thất quốc lễ nghi, chuẩn bị một chút lễ vật. Những lễ vật này tại người bình thường trong mắt có thể là không có ý nghĩa đồ vật, nhưng đối với đệ thủy bộ tộc tới nói, lại là bọn hắn chỉ có tài phú. Người với người hảo hảo giao lưu lời nói, liền nhất định sẽ có mỹ tốt. Tương lai tộc trưởng mới nhận chức đối với các tộc nhân nói ra, trong mắt tràn đầy ước mơ. Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn chân thành biểu đạt nguyện vọng của mình, Đại Tây Quốc nhất định sẽ tiếp nhận bọn hắn, cho bọn hắn một con đường sống. Thế là, tộc trưởng mới nhận chức mang theo hy vọng rời đi đám người, bước lên tiến về Đại Tây Quốc con đường. Các tộc nhân đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng bất an. Đệ thủy bộ tộc một lần nữa dấy lên hy vọng, nhưng là chờ đợi cũng không có cái gì dùng. Ra ngoài điều tra, các tộc nhân phát hiện đệ thủy bộ lạc tộc nhân mới, còn sót lại mấy cái người lớn tuổi cùng trai hài tử, đều bị treo ở Đại Tây Quốc biên cảnh trên tường thành, đều bị giết chết. Toàn bộ bộ tộc lần nữa lâm vào sợ hãi, trước có xem man tộc là hồng thủy manh thu hận không thể toàn bộ giết chi Đại Kim Quốc, sau thì là thỉnh thoảng đi săn không người không yêu quái vật, sau cùng mấy ngàn người cũng liền dạng này sụp đổ. Tin tức truyền đến, các tộc nhân cực kỳ bi thương. Bọn hắn không thể tin được, chính mình hy vọng cuối cùng cứ như vậy tan vỡ. Tộc trưởng mới nhận chức hy sinh cũng không có đổi lấy bất luận cái gì hồi báo, ngược lại để bọn hắn lâm vào càng sâu tuyệt vọng. Đoàn kết đệ thủy bộ lạc lâm vào triệt để phân liệt. Mọi người bắt đầu không ngừng có người rời đi căn cứ, sinh hoạt trở nên càng thêm khó khăn. Thức ăn nước uống nguyên thiếu thốn khiến cho mỗi một ngày đều như cùng ở tại trên mũi dao hành động, các tộc nhân không thể không tìm kiếm khắp nơi cơ hội sinh tồn. Nhưng mà, thế giới bên ngoài đồng dạng tràn đầy nguy hiểm, Đại Kim Quốc đuổi bắt cùng yêu quái săn thức ăn khiến cho mỗi một lần ra ngoài đều như cùng ở tại cửa bệnh. Đúng lúc này, tự xưng tá đạo ẩn tư nữ tử xuất hiện. Nàng đến nương theo lấy một cỗ khí tức quỷ dị, phản phất toàn bộ sơn lâm đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Cùng nàng cùng nhau xuất hiện, còn có cái kia hủy diệt đệ thủy bộ lạc chủ yêu, cùng với khác tương tự yêu vật. Những yêu vật này đem đệ thủy bộ lạc những người còn lại bọn họ đều biến thành chính mình dự trữ đồ ăn. Tá đạo ẩn tư ánh mắt băng lãnh mà vô tình, nàng nhìn xem những này hoảng sợ tộc nhân, phản phất tại thưởng thức một trận sắp diễn ra thì yến. Nàng chậm rãi nói ra, các ngươi coi là chạy trốn tới nơi này liền có thể tránh thoát hết tại sao? Các ngươi bất quá là con mồi của ta thôi. Chúng yêu cùng mặt khác yêu vật bắt đầu hành động, bọn chúng dùng móng vuốt sắc bén cùng răng độc đâm xuyên tộc nhân thân thể, tiêm vào dịch tiêu hóa. Những này dịch tiêu hóa cấp tốc phân giải tộc nhân nội bộ tổ chức, đem nó chuyển hóa làm chất lỏng. Các tộc nhân thống khổ dãy rủa lấy, nhưng không làm nên chuyện gì, thân thể của bọn hắn dần dần bị hóa lỏng, cuối cùng bị yêu vật hút hầu như không còn. Cái này đáng sợ giam cầm để còn lại tộc nhân không ngừng có người trốn đi. Bọn hắn tình nguyện chết tại chạy trốn trên đường, cũng không muốn trở thành yêu vật con mồi. Màn đêm buông xuống, trong núi rừng tràn đầy tuyệt vọng khí tức, các tộc nhân trong lòng chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng bi thương.
Chương 169, Hòa Phong tiến đến thời điểm. Chương 169, Hòa Phong tiến đến thời điểm giống như bị nuôi nhốt bầy dê, bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết một dạng. Đệ thủy bộ lạc các tộc nhân lâm vào thật sâu thất ý cùng bất lực. Bọn hắn giấu kín tại Đại Tây Quốc trên đường biên giới, ý đồ tìm kiếm một tia hy vọng sinh tồn. Nhưng mà tộc trưởng mới nhận chức cầu hòa cùng thỉnh cầu di cư dị thường cử động, chung quy là đưa tới Đại Tây Quốc quân đội chú ý, biên cảnh trong nháy mắt tăng thêm tuần tra bộ đội, khiến cho nguyên bản liền gian nan hoàn cảnh sinh tồn trở nên càng thêm hiểm ác. Đại Tây Quốc đám binh sĩ đối với bên kia cảnh trên núi ngẫu nhiên phát ra thú minh có nhiều sợ hãi, những âm thanh này phảng phất biểu thị một loại nào đó nguy hiểm không biết. Vì phấn chấn sĩ khí, đánh vỡ lời đồn đại, một tên dũng cảm ý quan quyết định dẫn đầu một chi bộ đội tuần sát sơn gian. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, đây chính là ẩn ti bố trí xuống bẫy dập. Ý quan dẫn theo các binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tại sơn gian trên đường nhỏ, bốn phía cây cối phảng phất tại nói nhỏ, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Đột nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, ý quan cảm thấy trên da truyền đến một chút hơi lạnh, phảng phất có thứ gì tại nhẹ nhàng đụng vào. Hắn cảnh giác địa hoàn chú ý bốn phía, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đúng lúc này, một tên binh lính đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình khống chế. Ngay sau đó, càng nhiều binh sĩ bắt đầu xuất hiện đồng dạng triệu chứng, ánh mắt của bọn hắn trở nên trống rỗng, động tác máy móc, hiển nhiên là bị lực lượng nào đó điều khiển. Úy quan ý thức được bọn hắn lâm vào ẩn ti sở thiết dưới bẫy dập, tức tỏa thân khôi lỗi thuật. Thật nhỏ linh lực sợi tơ thông qua làn da liền có thể bị người hấp thu, khiến cho một đội này binh sĩ trở thành tá đạo ẩn tư có thể tác chiến đồ ăn dự trữ. Úy quan ý đồ phản kháng, nhưng hắn thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế, cuối cùng cùng những binh lính khác một dạng, trở thành khôi lỗi. Kết quả đến tiếp sau lại có không ít Đại Tây Quốc quân đội đến đây tìm kiếm chi bộ đội này, liên tiếp trở thành tá đạo ẩn tư món đồ chơi mới. Mỗi một lần hành động tìm tòi đều như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không chỉ có không có tìm được mất tích bộ đội, ngược lại để càng nhiều binh sĩ trở thành khôi lỗi. Tá đạo ẩn tư đứng tại đỉnh núi, nhìn xuống đây hết thảy, khoe miệng của nàng câu lên một vòng cười lạnh. Nàng biết, những khôi lỗi này sẽ thành trong tay nàng lưỡi dao, vì nàng dọn sạch hết thảy chướng ngại. Mà đệ thủy bộ lạc các tộc nhân cũng sẽ tại nàng khống chế bên dưới, dần dần đi hướng diệt vong. Tại mảnh này bị sợ hãi bao phủ trên thổ địa, mỗi một cái sinh mệnh đều như là trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng mà, cho dù là tại dạng này trong tuyệt cảnh, y nguyên có người không muốn từ bỏ hy vọng, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể tìm tới mới đường ra. Tiểu Ninh phụ mẫu là thuộc về loại người này, lại nhìn thấy tộc nhân bị yêu vật hút lấy ăn mà chết, trong lòng bị tuyệt vọng rót đầy thời điểm, bầu trời truyền đến thanh âm bùng bùng, Hòa Phong cự hạm treo Long Huyết Minh cờ xí, thuyền kia trên người Long Quốc tiêu ký khiến cho còn lại lệ thủy tộc mọi người tin tưởng, là Long Huyết Minh thuật sĩ tới cứu bọn hắn. Cuối cùng ngay tại ẩn ti phát giác được chính mình việc các khả năng đưa tới Long Huyết Minh chú ý, dự định chuyển di những này đệ thủy bộ lạc mấy trăm ngàn hào thời điểm, Tiểu Ninh phụ mẫu cùng một chút dũng cảm tộc nhân, dự định không sợ sinh tử giúp đỡ cho nhau, ý đồ chạy ra chúng đây, nhưng là đối mặt tỏa thân khôi lỗi thuật đám binh sĩ, căn bản không có đường sống. Ẩn ti đi vào bị lần nữa bắt được tộc nhân trước mặt, ánh mắt của nàng băng lãnh mà vô tình, nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt. Nàng chậm rãi nói ra, các ngươi những sâu kiến này, coi là có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Thật sự là buồn cười. Mấy tộc nhân không cam lòng cứ như vậy chết đi, bọn hắn dây rủa lấy, ý đồ phản kháng. Nhưng mà, Ẩn ti chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo linh lực roi trong nháy mắt rút ra, đem bên trong một người trực tiếp đập thành hai nửa. Sinh mệnh yếu ớt, tựa như dưa chuột đập một dạng, trong nháy mắt hóa thành hư không. Nhìn thấy không? Đây chính là phản kháng hạ trạng. Ẩn ti trong thanh âm mang theo một tia lãnh khốc, ánh mắt của nàng tại còn lại tộc nhân trên thân đảo qua, phản phất tại thưởng thức sợ hãi của bọn hắn. Tiểu Ninh phụ mẫu chăm chú ôm ở cùng một chỗ, trong mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Bọn hắn biết, mình đã không đường có thể trốn, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ hy vọng. Nhìn xem Tiểu Ninh phụ mẫu bảo hộ lấy Tiểu Ninh dáng vẻ, Ẩn ti lại thu hồi dính lấy máu tươi roi, một mặt cười xấu xa. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia giảo hoạt, phảng phất tại đưa ra âm như gì. Nàng chậm rãi đi đến Tiểu Ninh một nhà trước mặt, nhẹ nhàng nói ra, các ngươi một nhà này ba miệng, ngược lại để ta có chút không đành lòng. Ẩn ti nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt của nàng tại Tiểu Ninh một nhà trên thân đảo qua, phảng phất tại thưởng thức sợ hãi của bọn hắn. Nàng tiếp tục nói, bất quá, ta cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện buông tha các ngươi cứ đợi ở chỗ này, thẳng đến có người phát hiện vị trí của các ngươi, nếu như các ngươi vận khí tốt, các ngươi liền có thể sống. Chu Vân Phàm cùng Mộng Tuyền nghe xong Tiểu Ninh giảng thuật, ý thức được chính mình đây là dẫm vào tá đạo bẫy dập. Mộng Tuyền trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nàng chưa từng nghe nói qua nội bộ tổ chức có cái gì ẩn ti tồn tại. Cùng nói mình không biết, chẳng nói là tá đạo tổ chức toàn cảnh, chỉ sợ không người biết được. Chu Vân Phàm thì càng thêm bất an, trước mắt xuất hiện chỉ có bị khóa thắng khôi lỗi thuật khống chế binh sĩ cùng man tộc bọn họ, những cái kia chủng loại yêu vật thậm chí đều không có xuất hiện. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, phản phất chính mình chính từng bước một bước vào một cái cự đại bẫy dập. Chu Vân Phàm cau mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra bất an qua mang. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình, sau đó đối với Mộng Tuyển nói ra, ta cảm thấy chúng ta khả năng đã bị trở thành mồi nhử. Mộng Tuyển nghe được Chu Vân Phàm lời nói, trong lòng giật mình, trong mắt của nàng lóe ra vẻ nghi hoặc. Nàng biết Chu Vân Phàm suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Chu Vân Phàm tiếp tục nói, chính như cái này ẩn ti lưu lại Tiểu Ninh ba miệng hấp dẫn đến như chúng ta, giờ phút này bị vây ở trên thuyền không cách nào chạy trốn, chúng ta cũng giống như nhau tồn tại, là mồi nhử, tuyệt đối không có khả năng cầu viện. Đúng lúc này, Hứa Dương từ các nơi kiểm tra mà đến, nghe Chu Vân Phàm bổ sung Tiểu Ninh sau khi trả lời, lâm vào trầm tư. Lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt lóe ra ngưng trọng và mang. Hắn hít sâu một hơi,
ý đồ bình phục tâm tình của mình, sau đó nói với mọi người nói ta vừa mới đối với Hỏa Phong cự hạm tiến hành toàn diện kiểm tra, phát hiện những cái kia bị khóa thắng khôi lỗi thuật khống chế binh sĩ sức chiến đấu phi thường cường đại. Bọn hắn căn bản liền sẽ không mệt nhọc, nhiều người như vậy, nói ít là 4000 người, một mực tại tiếp tục không ngừng công kích tới Hỏa Phong cự hạm kết giới. Hứa Dương tiếp tục nói, căn cứ ta dự đoán, nếu như chúng ta cầu viện, hữu tử nhất sinh. Nhưng là, nếu như chúng ta không hề làm gì, liền xem như bá ngôn cường đại linh lực kết tinh, phụ trợ cái kia linh lực chuyển đổi bổ sung tốc độ, cái này nhanh chóng tiêu hao và chậm chậm bổ sung tốc độ, nhiều nhất bất quá là 2 ngày, kết giới liền sẽ bị đột phá. Đến lúc đó, người trên thuyền căn bản trốn không thoát. Liền xem như tấn lôi tiểu thuyền, cũng chỉ có thể mang 20 người, mà lại nếu như đối phương là chủng loại yêu vật, trên không trung tập kích tấn lôi tiểu thuyền, khi đó căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Chương 170, phá cục chương 170, phá cục khi Hỏa Phong cự hạm hãm sâu tỏa thân khôi lỗi thuật biển người vây quanh thời điểm, mang theo toàn bộ người đảo thoát mà ra là không thể nào. Trên thuyền các đệ tử, trừ bỏ không phải nhân viên chiến đấu, tinh thông bảo cụ chế tạo thiên mã chú linh cung đệ tử, còn có một đám đã mất đi ý chí chiến đấu cùng trang bị đại Tây quốc tàn quân. Những tàn quân này bọn họ đã từng là trên chiến trường dũng sĩ, bây giờ lại như đồng hành thi đi thịt giống như, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt tiểu tụy. Trang bị của bọn họ sớm đã tổn hại không chịu nổi, vũ khí trong tay cũng đã mất đi ngày xưa phong mang. Bọn hắn hoặc ngồi hoặc nằm, tàn mát tại khoang thuyền các ngóc ngách, phản phất đã mất đi linh hồn thể xác, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Long huyết minh đông đảo đệ tử bên trong, linh căn hiện ra đông kết trạng thái, thể nội số không linh lực bán ôn, bị đánh gãy thi thuật mà linh lực hỗn loạn trạng thái dị thường bán du. Tu vi cao nhất lại sức chiến đấu cao nhất, chỉ còn lại có Long Bá Chiêu một người, chú trọng phòng ngự am hiểu phòng ngự Chu Vân Phạm, cảm giác điều tra loại hình tiểu kiểu, còn có thực lực không rõ Ngọc Tuyển, cùng tu vi ở trên thuyền thứ 2 đến ngược dịch cử tử, cùng hoàn toàn không có sức chiến đấu Tây Linh. Tuyết. Hứa Dương trong lòng âm thầm so sánh hai phe địch ta sức chiến đấu, tên địa chính mình chưa thấy qua tá đạo nữ tử ở ti, thậm chí còn có đem khôi lỗi trên thân tinh khí thần hấp thụ để bản thân sử dụng năng lực, nhiều như vậy khôi lỗi là nữ tử này có đáng sợ chiến đấu lực bền bỉ chứng minh. Dưới mắt đã hiểu đối phương là mai phục chính mình, tạo thành loại tình huống này chính là Đại Tây quốc khinh thị cùng sơ sẩy, cái kia tê liệt để Đại Tây quốc đã mất đi trước đó chuẩn bị cuối cùng cơ hội. Nhưng là hiện tại cầu viện, căn bản cũng không cách nào đi ra ngoài, có thể bay người chỉ có bán luôn cùng một tuyển, một khi ra ngoài liền sẽ lâm vào biển người vây quanh, sau cùng kết cục chỉ có chết. Hứa Dương đối với Đại Tây quốc triều đình ngu ngốc cảm thấy thống hận, cho dù là lúc đó đệ thủy bộ lạc tộc trưởng mới lời nói có thể nghe vào một chút, chỉ cần có một người có thể đem tình huống báo cáo, có lẽ chuyện này liền sẽ không biến thành dạng này. Hứa Dương đứng tại Hỏa Phong cự hạm bong thuyền, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem những khôi lỗi kia không ngừng đập cái giới. Lông mày của hắn quá chặt, suy nghĩ như điện quang hỏa thạch phi tốc vận chuyển. Hắn biết, thế cuộc trước mắt đã đến thời khắc sống còn, nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược bài toán, mới có thể dẫn người toàn bộ rút lui. Nhưng mà, vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều muốn không ra một cái hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ, phản phất bị vây ở một cái vô giải trong mê cung, tìm không thấy lối ra. Hứa Dương ánh mắt ở trên thuyền mỗi một hẻo lánh đảo qua, ý đồ tìm tới một tia hy vọng ánh rạng đông. Hắn biết, thời gian không đợi người, mỗi một giây kéo dài đều có thể mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, tiếp tục trong đầu tìm kiếm lấy khả năng đột phá khẩu. Bá Ngôn đi vào mạn thuyền, nhìn xem Hứa Dương đờ đẫn ánh mắt, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu ấy nấy. Hắn biết, nếu như không phải mình linh căn đông kết, thể nội linh lực hoàn toàn không có, có lẽ tính cả Long Bá Chiêu lực lượng, còn có thể cùng ẩn ti một trận chiến. Nội tâm của hắn tràn đầy tự trách, cảm thấy mình thành đoàn đội bừng hữu, không cách nào tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng vốn có. Bá Ngôn cau mày, trong ánh mắt để lộ ra một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng tự trách. Hắn nhẹ giọng thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, nếu như không phải ta trạng thái không tốt, có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên đối với mình bất lực cảm thấy vô cùng thống khổ. Hứa Dương nghe được Bá Ngôn lời nói, chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia an ủi cùng lý giải. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm bình tĩnh mà kiên định, "Bá Ngôn, đây không phải lỗi của ngươi. Chúng ta tại thiết kế Hỏa Phong cự hạm lúc cũng có chỗ sơ suất, không có dự liệu được khả năng tình huống." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại ý thức trách nhiệm cùng đảm đương, ý đồ giảm bớt Bá Ngôn này nãy cảm giác. Cái kia ẩn ti nói qua, nếu như ta cam tâm bị bắt lấy được, nàng sẽ thả Tây Linh Tuyết, ta đang suy nghĩ. Bá Ngôn nói, còn chưa nói xong, Hứa Dương đi lên chính là cho Bá Ngôn một quyền, ngươi điên rồi sao? Đường đường Long Quốc Tam hoàng tử, thế mà bị tà đạo chỗ bắt được. Dựa vào hy sinh đồng môn sư minh đệ đổi lấy sống tạm, ngươi để cho chúng ta những người này làm sao an tâm đào thoát? Hứa Dương một quyền này, mặc dù để Bá Ngôn cảm thấy đau đớn, nhưng cũng làm cho hắn thanh tỉnh rất nhiều. Hắn biết, Hứa Dương phẫn nộ cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là đối với trước mắt thế cục bất đắc dĩ cùng đối với đồng bạn lo lắng. Bá Ngôn đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, ánh mắt kiên định nhìn xem Hứa Dương, ngươi nói đúng, chúng ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Chúng ta nhất định phải tìm tới một cái biện pháp, mang theo tất cả mọi người an toàn rút lui. Hứa Dương nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định qua mang. Hắn biết, Bá Ngôn đã một lần nữa tỉnh lại, bọn hắn nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có thể vượt qua trước mắt nan quan. Hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau trong ánh mắt đều để lộ ra đối với đối phương tín nhiệm cùng lý giải. Bọn hắn biết, vô luận phía trước gian nan đến mức nào, bọn hắn đều sẽ kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt. Hai người đều không có phát giác liền trốn ở bên cạnh nghe lén hai người nói chuyện tiểu kiều. Tiểu kiều biết hiện tại rất khó phá cục, tựa hồ đã hạ quyết tâm làm xong cái gì chuẩn bị. Nàng biết rõ, thế cục trước mặt đã đến thời khắc sống còn, nhất định phải có người làm ra hy sinh, mới có thể vì những người khác tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Tiểu kiều trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Nàng biết, chính mình mặc dù thực lực không mạnh, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, nàng cũng có thể phát huy ra tác dụng của chính mình. Nàng quyết định, muốn bị bá ngôn những người khác tranh thủ đến nhiều thời gian hơn cùng cơ hội, để bọn hắn có thể dẫn đầu những người khác an toàn rút lui. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, ẩn ý đưa tình nhìn xem bá ngôn. Nàng biết, mình không thể trực tiếp nói cho bọn hắn kế hoạch của mình, bằng không bọn hắn nhất định sẽ ngăn cản nàng. Mà Long Đế tại ở ngoài ngàn dặm, biểu lộ có chút nghiêm trọng, mình đã có hơn nửa ngày không cách nào thu hoạch được cùng hưởng tiểu kiều thị giác thính giác. Loại tình huống này để hắn cảm thấy bất an, bởi vì hắn biết, ý vị này tiểu kiều khả năng gặp phải nguy hiểm, hoặc là bị một loại nào đó cường đại kết giới chỗ cách ly. Long Đế biết rõ, linh lực của mình không chế thuật mặc dù cường đại, nhưng ở đối mặt một ít đặc thù kết giới lúc, cũng sẽ mất đi hiệu lực. Long Đế ý thức được, chính mình nhất định phải nhanh khai thác hành động, tra ra chân tướng. Hắn lập tức sử dụng thuấn thân chi thuật, dịch chuyển tức thời đến Long Huyết Minh bí ẩn đại sảnh tầm tung linh kính trước. Mặt này linh kính là Long Huyết Minh chí bảo, có thể thông qua mục tiêu nhân vật một sợi sợi tóc định vị nó vị trí, cũng hiện ra kỳ thật lúc hình ảnh. Long Đế đem chính mình linh lực kết tinh rót vào tầm tung linh kính, linh lực thực thể hóa kết tinh tại linh kính bên trong lóe ra qua mang, dần dần hiện ra Hỏa Phong Cự Hạm thời gian thực hình ảnh. Linh kính bên trong hình ảnh để Long Đế giật nảy cả mình. Hắn nhìn thấy Hỏa Phong Cự Hạm đang bị vô số địch nhân vây công, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Long Đế biết, ý vị này tiểu kiều cùng những người khác chính diện gặp nguy hiểm to lớn. Nhưng mà, Long Đế cũng không có lập tức khai thác hành động, ngược lại mỉm cười, tựa hồ có ý nghĩ mới. Chương 171, trao đổi chương 171, trao đổi tiểu kiều tâm sự nặng nề nhìn xem Bá Ngôn cùng Ngọc Tuyền, trong lòng của nàng tràn đầy phức tạp tình cảm. Nàng biết, Bá Ngôn cùng Ngọc Tuyền ở giữa tình cảm thâm hậu, mà chính mình nhưng thủy chung không cách nào chân chính dung nhập thế giới của bọn hắn. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình, sau đó tiếp tục quan sát đến bọn hắn. Ngọc Tuyền chính tỉ mỉ chiếu cố Bá Ngôn, động tác của nàng ôn nhu mà cẩn thận, phản phất tại đối đãi một kiện bảo vật chân quý. Nàng nhẹ nhàng vì Bá Ngôn lau sạch lấy mồ hôi trên trán, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Bá Ngôn thì lặng lặng nằm ở trên giường, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định cùng quyết tuyệt. Nếu quả như thật đến lúc kia, ngươi cùng tiểu tiểu cùng một chỗ chạy, Bá Ngôn thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều lộ ra chân thành tha thiết mà thành khẩn. Ánh mắt của hắn cùng Ngộ Tuyền đối mặt, truyền lại ra một loại tín nhiệm cùng quyết tâm. Ngộ Tuyền nghe được Bá Ngôn lời nói, run lên trong lòng, nàng không biết nên nói cái gì, chỉ là yên lặng nhìn xem Bá Ngôn. Trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt, phản phất tại nói nội tâm của nàng dãy rủa cùng thống khổ. Bá Ngôn chậm rãi giơ tay lên, chắp tay trước ngực, bàn tay sau khi tách ra thì là một cây thật nhỏ tiểu kiếm. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghẹn ngào, nói ra, đây là Thiên Diễn Kiếm kiếm tâm, ngươi nuốt vào, cái này Thiên Diễn Kiếm chính là nghe ngươi, chỉ là đáng tiếc, ta không thể lại trở lại tu du bên cạnh, nhìn xem mãi mãi, cũng không thể đợi đến phụ mẫu về nhà, là ta nhất thời không quan sát, dẫn đến các ngươi lâm vào khốn cảnh như vậy. Mộng Tuyền nghe được Bá Ngôn lời nói, trong lòng đau xót, trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt, phảng phất tại nói nội tâm của nàng dãy rủa, cùng thống khổ. Nàng nhẹ nhàng hôn lên Bá Ngôn bờ môi, ý đồ dùng phương thức của mình biểu đạt nàng đối với hắn yêu cùng không bỏ. Bá Ngôn nguyên bản còn có một tia kháng cự, nhưng này kháng cự hai tay cũng rốt cục đem Mộng Tuyền ôm chặt lấy, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Khoe mắt của hắn không biết là vì ai mà tại rơi lệ, phản phất tại nói nội tâm của hắn dãy rủa cùng thống khổ. Thấy cảnh này, tiểu kiều lập tức lách mình đến bóng ma chỗ, hai tay che miệng của mình, cũng bắt đầu chảy ra nước mắt. Trong lòng của nàng tràn đầy phức tạp tình cảm, đã có đối với Bá Ngôn cùng Mộng Tuyền chúc phúc, cũng có đối với mình bất đắc dĩ cùng bị thương. Tiểu kiều hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình. Nàng biết, chính mình mặc dù không cách nào trực tiếp can thiệp tình cảm của bọn hắn, nhưng nàng có thể yên lặng duy trì bọn hắn, vì bọn họ cầu nguyện. Nàng quyết định, muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất, trợ giúp Bá Ngôn cùng Mộng Tuyền vượt qua nguy cơ lần này. Tiểu Kiêu xuất ra chính mình U Nguyệt linh châu tại trong tay nàng tản mát ra ánh sáng lưu hòa, phản phất tại đáp lại quyết tâm của nàng. Nàng nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, linh châu quang mang dần dần tăng cường, hình thành một cái cường đại linh lực trận. Tiểu Kiêu thân ảnh tại linh lực giữa sân trở nên mơ hồ, phản phất cùng chung quanh bóng ma hỏa làm một thể. Nàng dịch chuyển tức thời đến Bá Ngôn cùng Mộng Tuyền bên người, một chiêu linh châm phong huyệt, đồng thời chế phục Bá Ngôn cùng Mộng Tuyền. Hai người đều bị phong huyệt không thể nói cũng không thể động, chỉ có thể lặng lặng mà nhìn xem Tiểu Kiêu. Tiểu Kiêu trong mắt tràn đầy nước mắt, trong thanh âm của nàng mang theo một tia nghẹn ngào, nói ra, Bá Ngôn, ngươi biết không? Từ ta lần thứ nhất bị Thiên Diễn Kiếm ngự kiếm thuật cứu, ta liền biết, ngươi là một cái không giống bình thường người. Ngươi từ một cái nhìn như cao ngạo hoang đảo thiếu niên, đến một cái tâm hoài đại nghĩa biến thành tam hoàng tử cũng không quên bản tâm, ngươi hết thảy đều hấp dẫn sâu đậm lấy ta. Trong thanh âm của nàng tràn đầy thâm tình cùng hồi ức, phảng phất tại nói một cái xa xưa mà ấm áp cố sự. Nàng tiếp tục nói, ngươi hết thảy đều dung nhập vào trong cuộc sống của ta, trở thành ta không thể thiếu một bộ phận. Ta biết, ngươi cùng Mộng Tuyền ở giữa tình cảm thâm hậu, nhưng ta y nguyên không cách nào ức chế chính mình đối với ngươi yêu. Nói xong, nhẹ nhàng cầm lấy Thiên Diễn Kiếm kiếm tâm, một ngụm nuốt vào. Tiểu Kiêu cảm nhận được một cỗ cường đại linh lực tại thể nội phun trào, phản phất cùng Thiên Diễn Kiếm sinh ra một loại nào đó thần bí cộng minh. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang. Thiên Diễn Kiếm kiếm tâm tại Tiểu Kiêu thể nội dần dần dung hợp, phản phất cùng nàng linh hồn hòa làm một thể. Tiểu Kiêu cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào, phản phất có thể khống chế hết thảy. Ánh mắt của nàng trở nên sắc bén, phản phất có thể xem thấu hết thảy hư ảo. Tiểu Kiêu nhẹ nhàng cầm lấy Bá Ngôn lăng quang thần quân bảo, áo choàng tại trong tay nàng tản mát ra ánh sáng lưu hòa, phản phất tại đáp lại quyết tâm của nàng. Nàng nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, U Nguyệt Linh Châu quang mang dần dần tăng cường, hình thành một cái cường đại linh lực trận. U Nguyệt Linh Châu tại tiểu kiều trong tay, một trận chớp lóe đằng sau, biến ra một cái tiểu kiều phân thân, tiểu kiều bản thể thì mặc vào lăng quang thần quân bảo, cầm lên Thiên Diễn kiếm, biến hóa thành bá ngôn dáng vẻ. Lấy đi bá ngôn cái kia có dấu hàm quang kiếm cùng phá hư kiếm yêu bao, đơn giản hoàn toàn phân chia không ra có phải hay không bá ngôn bản thể. Hôn bá ngôn cái chán đằng sau, Lưu Luyến không rời nhìn xem bá ngôn, đóng cửa lại, lại tìm đồ ngăn chặt cửa. Hứa Dương ngay tại trong phòng họp cùng Chu Vân Phạm suy tư chạy ra chi pháp, lại nhìn thấy bá ngôn cầm thiên diễn kiếm, cùng tiểu kiều cùng đi tiến đến. Bá ngôn một bộ phi thường dáng vẻ tự tin, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu kiều vui vẻ đối với Hứa Dương cùng Chu Vân Phạm nói ra, ta lợi dụng linh lực chuyển di chi pháp đem bá ngôn khôi phục một bộ phận linh lực, hiện tại hắn đã có đủ thực lực đến ứng đối tiếp xuống khiêu chiến. Trong thanh âm của nàng tràn đầy vui sướng cùng tự hào, phản phất tại vì mình cảm giác thành tựu đến kiêu ngạo. Bá ngôn một bên lộ ra được linh lực của mình, một bên tự tin nói, ta đã có một cái kế hoạch, chỉ cần ta giả ý bị bắt, sau đó lợi dụng thiên diễn kiếm cùng hàm quang kiếm thi triển một cái chớp lóe, liền có thể ngự kiếm chạy ra, bắt lấy cái kia ngắn ngủi cơ hội, hòa phong cự hạm liền có thể thuận lợi chạy trốn. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin và quyết tâm, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm đã là gấp sức đầu mẹ chán, mặc dù có một ít hoài nghi, nhưng nhìn đến thiên diễn kiếm cùng bá ngôn linh lực cũng liền bỏ đi lo nghĩ, dù sao cái kia thiên diễn kiếm chỉ có kiếm tâm người nắm giữ bá ngôn bản nhân mới có thể sử dụng. Bọn hắn biết, bá ngôn kế hoạch mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Binh đi nước cờ hiểm, nhưng là cũng không phải không có cơ hội. Hứa Dương trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với bá ngôn tín nhiệm cùng duy trì. Hắn biết, bá ngôn quyết định mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Mộng tiền đâu? Chu Vân Phàm nói, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Bá ngôn mỉm cười, bình tĩnh hồi đáp, Mộng tiền đi cho Tây Linh Tuyết trị thương. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia kiên định cùng tự tin, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chu Vân Phàm nghe được câu trả lời này, trong ánh mắt hiện lên một tia chất vấn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn vừa cười vừa nói, bá ngôn, ngươi thật là hào phóng à, thế mà còn đối với cái kia người thất thường như thế hào phóng. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với bá ngôn tín nhiệm cùng duy trì. Chương 172, tràn ngập nguy hiểm. Chương 172, tràn ngập nguy hiểm. Nhìn thấy Chu Vân Phàm cùng bá ngôn tựa như bình thường như thế tự nhiên trò chuyện với nhau, Hứa Dương hít một hơi, đối với cái này giả ý đầu hàng sau đó chớp lóe một cái chớp mắt đào thoát kế hoạch, vẫn là không yên lòng. Lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu sầu lo. Nói cho cùng, ta cảm thấy tá đạo hay là muốn lực lượng của ngươi đây có phải hay không là quá mạo hiểm. Hứa Dương trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt của hắn tại bá ngôn cùng Chu Vân Phàm ở giữa vừa đi vừa về dao động, ý đồ tìm kiếm một tia an ủi. Nhưng mà, Hứa Dương cũng không biết trước mắt cái này nắm giữ thiên diễn kiếm bá ngôn, thế mà cũng là tiểu kiều biến hóa mà đến. Tiểu kiều học bá ngôn giọng điệu, ngữ khí kiên định mà tự tin, nói cho Hứa Dương, ta biết tiểu kiều đằng sau, chính mình giao đấu ách sát hải yêu, Lâm Côn, còn có hắn những cái kia tâm thuật bất chính bọn gia đình. Mỗi một lần chiến đấu, ta đều toàn lực ứng phó, chưa bao giờ lùi bước, mặc dù ta cũng có bị thương, có thể ngươi nhìn ta, đây không phải cũng bình an vô sự sao? Hứa Dương nghe xong, mặc dù trong lòng thoáng yên ổn, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn buông xuống lo lắng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra phức tạp cảm xúc, đã có đối với bá ngôn tín nhiệm, cũng có đối với không biết sợ hãi. Thế nhưng là Hứa Dương còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Tiểu Kiều đánh gãy. Tiểu Kiều lấy ra Long Huyết Minh Minh Chủ lệnh bài, giơ lên cao cao, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đây là Long Huyết Minh Minh Chủ lệnh bài, ta, Long Bá Ngôn, lấy tối cao người phụ trách thân phận hạ lệnh, ngươi nhất định phải phục tùng. Hứa Dương nhìn xem viên kia long lánh quang mang lệnh bài, trong lòng mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, quỳ một chân trên đất, biểu thị phục tùng. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, cận tuân minh chủ thiên mệnh. Chu Vân Phàm thấy thế, cũng không thể không quỳ xuống, nhưng hắn trong ánh mắt lại hiện lên một tia không hài hòa cảm giác. Hắn luôn cảm thấy trước mắt bá ngôn có chút không đúng, nhưng lại nói không ra cụ thể là nơi nào. Tiểu Kiêu nhìn xem quỳ trên mặt đất Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nàng biết, kế hoạch của mình mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Nàng nhất định phải toàn lực ứng phó, bảo đảm kế hoạch thành công. Ngươi chờ chút nhìn ta đến kết giới bên cạnh, ta sẽ cùng cái kia ẩn ti trò chuyện với nhau, để nàng triệt hạ vây công. Ngươi muốn thả ra một cái hẹp cửa ra vào, thả ta ra ngoài, đằng sau ngươi phải làm cho tốt lập tức cất cánh chuẩn bị. Tiểu Kiêu ngụy trang bá ngôn vẻ mặt thành thật cùng Hứa Dương nói. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định qua mang, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hứa Dương nhìn trước mắt cái này bá ngôn trong lòng mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, biểu thị phục tùng. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, thuộc hạ tuân mệnh, hắn biết chính mình chỉ có thể phục tùng, cũng chỉ có thể phục tùng. Tại thời khắc mấu chốt này, bất kỳ do dự cùng chất vấn đều có thể mang đến chí mạng hậu quả. Mà Tiểu Kiều phân thân, tại hiện tại thừa dịp Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm hiện tại phân thân thiếu phương pháp thời tiết, còn không có bị phát giác là phân thân, không phải vậy dựa theo bình thường, Chu Vân Phàm thêm chút cảm giác liền biết Tiểu Kiều chỉ có nửa người linh lực phản ứng. Tiểu Kiều phân thân đứng bình tĩnh ở một bên, phản phất tại chờ đợi cái gì. Tiểu Kiều, ngươi cùng Vân Phàm, Hứa Dương cùng một chỗ đợi ở trên thuyền, ta đi một chút liền về. Tiểu Kiêu còn làm bộ cùng mình phân thân nói, ý đồ tốt hơn để hai người đem lực chú ý đặt ở đào thoát bên trên, cũng làm cho phân thân của mình tùy thời bảo đảm Hòa Phong có thể chạy trốn trạng thái, nếu không mình thay thế bá ngôn tiến đến tìm ẩn đi, mà Hòa Phong lại trốn không thoát, vậy liền một chút ý nghĩa không có. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia ôn nhu cùng kiên định, phản phất tại tự an ủi mình phân thân, cũng giống như tại cho mình động viên. Tiểu Kiêu phân thân nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định qua mang. Nàng biết, chính mình nhất định phải bảo đảm Hòa Phong an toàn, đây là nàng làm phân thân chức trách. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Kiêu bả vai, phản phất tại truyền lại một loại lực lượng vô hình. Cùng lúc đó, tạm thời bị Hỏa Phong phòng ngự kết giới chỗ ngăn cách đi, lúc này ngay tại càng không ngừng trốn ở khoảng cách Hỏa Phong cách đó không xa tảng đá sau. Nàng lưng tựa tảng đá, động lên 10 ngón tay đối với những cái kia chúng tỏa thân khôi lỗi thuật đám người tiến hành điều khiển. Mấy ngàn nhân ngẫu tại ẩn ti điều khiển bên dưới, đối với kết giới phát khởi điên cuồng công kích. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng, phản phất đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại có máy móc giống như động tác. Đao kiếm vũ khí tại kết giới cường đại phòng ngự bên dưới nhao nhao đứt gãy, nhưng bọn hắn cũng không bởi vậy dừng lại, ngược lại càng thêm điên cuồng dùng ngón tay đi cưỡng ép gỡ ra kết giới. Ngón tay của bọn hắn bị kết giới nhiệt độ cao bỏng, thậm chí lộ ra bạch cốt, nhưng những này nhân ngẫu không chút nào không ngừng, phản phất không cảm giác được đau đớn. Nhục thể của bọn hắn tại kết giới bị bỏng bên dưới dần dần cháy đen, vết thương xương cốt có thể thấy rõ ràng, nhưng bọn hắn ý nguyên điên cuồng công kích tới, phản phất chỉ có dạng này mới có thể chứng minh chính mình tồn tại. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét, làm cho người buồn nôn. Cái này mặc dù cũng rất tiêu hao ẩn ti linh lực, nhưng là một khi cảm giác hơi tiêu hao một chút xíu linh lực, ẩn ti liền lập tức rút khô một cái nhân ngẫu. Nguyên bản liền không cách nào tự do hành động nhân ngẫu, lập tức liền từ một người bình thường biến thành gầy như que tuổi sắt ướp, tử trạng khủng bố. Da của bọn hắn dán chặt lấy xương cốt, phản phất chỉ còn lại có một miếng da túi, con mắt thật sâu lom sùm dưới, phản phất hai cái lô đen, làm cho người không rét mà run. Loại tà thuật này chỗ đáng sợ ở chỗ, nó không chỉ có tước đoạt nhân ngẫu tự do, còn tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Ẩn ti khuyết thiếu bình thường đồng lý tâm, nàng đối với những người này tử vong không thèm để ý chút nào, phản phất bọn hắn chỉ là trong tay nàng công cụ, tùy thời có thể lấy vứt bỏ. Trong ánh mắt của nàng lóe ra lãnh khốc quan mang, phản phất tại hưởng thụ loại này điều khiển người khác khoái cảm. Bị hút khô linh lực chết đi nhân ngẫu, tử trạng cực kỳ đáng sợ. Thân thể của bọn hắn cấp tốc héo rút, phản phất bị rút khô tất cả sinh mệnh lực, cuối cùng biến thành từng bộ khô các thi thể. Trên mặt của bọn hắn còn lưu lại trước khi chết thống khổ biểu lộ, phản phất tại nói bọn hắn sau cùng tuyệt vọng. Ẩn ti đối với những này không thèm để ý chút nào, ngón tay của nàng trên không trung bay múa, phản phất tại bệnh một tấm vô hình lưới, đem những cái kia nhân ngẫu vững vàng khống chế ở trong tay. Trong lòng của nàng tràn đầy đối với thắng lợi khát vọng, nàng biết chỉ cần mình bảo trì loại trạng thái này, liền nhất định có thể đánh bại Hỏa Phong kết giới, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong ánh mắt của nàng lóe ra lãnh khốc quan mang, nàng thời khắc để cho mình linh lực bảo trì 100 trạng thái, lấy bảo đảm mình có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra lực lượng lớn nhất. Khoe miệng của nàng câu lên một vòng cười lạnh, phản phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Ha ha, mặc kệ cường đại cỡ nào thuật thức, cũng nhất định sẽ có bị phá giải thời điểm. Chúng chi là loại này đơn thuần kết giới thuật, nhưng là loại này linh lực bùi, đây cũng là cái kia Hồng Y gia hỏa sao? Hắn không phải linh lực hoàn toàn không có sao? Có thể liền xem như mấy ngàn người không gián đoạn bây công, còn có thể kiên trì đến bây giờ cũng khó trách môn chủ đại nhân đối với chúng ta 12 người hạ lệnh nói có cơ hội muốn bắt sống người này, nhưng là ta có cũng không chỉ là những này nhân ngẫu a. Ẩn ti hé miệng, bắt đầu ngâm sướng, thanh âm trầm thấp mà quỷ dị, phản phất tới từ địa ngục triệu hoán. Theo nàng ngâm sướng, trong không khí tràn ngập lên một cỗ khí tức cấm lãnh, phản phất có vật gì đáng sợ sắp hiện thân. Nguyên bản không có hiện thân những cái kia nửa người nửa chúng yêu vật cũng rốt cục hiện thân, bọn chúng từ lòng đất chui ra, trên thân bao trùm lấy cứng rắn sắc ngoài, con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, phản phất tại tìm kiếm con mồi. Thân thể của bọn chúng vặn vẹo biến hình, phản phất dung hợp nhân loại cùng chủng loại đặc thù, làm cho người không rét mà run. Những yêu vật này tại ẩn ti điều khiển bên dưới, bắt đầu đối với kết giới khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt. Bọn chúng lợi trảo tại trên kết giới vạch ra từng đạo hỏa hoa, phản phất muốn đem kết giới xé rách. Trong miệng của bọn nó phun ra nọc độc màu xanh lá, ý đồ ăn mòn kết giới phòng ngự. Ẩn ti nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong ánh mắt của nàng lóe ra điên cuồng quan mang. Nàng biết, những yêu vật này gia nhập sẽ để kết giới phòng ngự trở nên càng thêm yếu ớt. Nàng tiếp tục ngâm sướng, thanh âm càng ngày càng cao càng, phản phất tại triệu hoán càng nhiều yêu vật gia nhập chiến đấu. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, phản phất biểu thị sắp đến giết chóc. Đủ, ta tới ẩn ti xem xét, bá ngôn đã xuất hiện ở kết giới biên giới. Chương 173, thực tình vì ngươi chương 173. Thực tình vì ngươi nhìn xem muốn bắt được người xuất hiện, ẩn ti cũng hiện ra chân thân, để nhân ngẫu cùng yêu trùng bọn họ đình chỉ công kích. Nàng vốn cho là bá ngôn sẽ một mực trốn ở trong kết giới, không nghĩ tới hắn thế mà chủ động hiện thân, cái này khiến nàng cảm thấy một tia không hiểu. Nhưng rất nhanh, khoe miệng của nàng câu lên một vòng cười lạnh, cười nhạo nói, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực trốn ở tầng kia trong mai rùa đâu, không nghĩ tới ngươi lại dám đi ra. Làm sao, là cảm thấy trốn ở bên trong quá nhàm chán sao? Hay là nói, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng bị ta bắt đi? Ẩn ti trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Nàng ý đồ kích thích bá ngôn, để hắn mất lý trí, từ đó lại càng dễ bị bắt lấy được. Nàng biết, chỉ cần bá ngôn rời đi kết giới, nàng liền có cơ hội đem hắn nhất cử cầm xuống. Chỉ là nàng cũng không có phát giác được, trước mắt con mồi là tiểu tiểu ngụy trang biến hóa mà đến. Bá ngôn một kiếm rút ra thiên diễn kiếm, cái kia dị thường quang trạch lập tức để ẩn ti cảm thấy tựa hồ bắt được hắn cũng sẽ không rất đơn giản. Bá ngôn tiến về phía trước một bước, đem thiên diễn kiếm chỉ hướng ẩn ti, lớn tiếng nói, ẩn ti, đã ngươi nghĩ như vậy bắt ta, không bằng chúng ta tới một trận một đối một thắng bại như thế nào? Nếu như ta thua, ta liền tự nguyện đi theo ngươi đi. Nếu như ta thắng, ngươi liền thả đi những cái kia nhân ngẫu Hỏa Phong cự hạm. Thế nào? Ẩn ti cảm thấy làm như vậy rất ăn thiệt thòi, dù sao nàng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngươi có phải hay không đối với mình đoán chừng có cái gì hiểu lầm? Muốn ta từ bỏ những này nhân ngẫu? Ngươi bảng giá có thể không đúng a? Nhưng trước mắt bá ngôn tiếp tục phô trương thanh thế nói, ngươi cũng chớ xem thường ta, hai vị kia đến đây trợ giúp thế nhưng là Long Quốc đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, tu vi của bọn hắn cũng sẽ không so ta kém. Nếu như ba người cùng một chỗ, chỉ sợ thua sẽ là ẩn ti ngươi. Ẩn ti vui vẻ cười ha hả. Tiếng cười của nàng bên trong tràn đầy trào phúng. Nàng cười nhạo nói, đúng vậy à, Nếu như là như thế một nhóm lớn người đến hợp lực đối phó ta, ta nhất định không thắng được, có thể vây công lâu như vậy, những người này lại không hiện thân, chẳng lẽ không phải bọn hắn không muốn cùng ta tác chiến, mà là không cách nào tác chiến sao? Ẩn Ti trong lời nói tràn đầy trầm trọng, nàng biết đối phương là đang hư trương thanh thế, ý đồ để nàng lùi bước. Nhưng nàng cũng không mắc lửa, ngược lại càng thêm kiên định phải bắt được Bá Ngôn quyết tâm. Nàng lạnh lùng nhìn xem Tiểu Tiểu, nói ra, ngươi hoặc là đánh với ta một trận, nếu như ta thua, ta liền dẫn người rút lui, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn, chờ ta khiến cái này sủng vật cùng nhân ngâu xé mở kết giới sau, từ từ bắt ngươi. Nói xong, Ẩn Ti quay lưng Bá Ngôn, dự định rời đi, đồng thời đưa tay nâng lên. Những cái kia nhân ngẫu cùng chúng yêu bọn họ trong nháy mắt làm xong công kích chuẩn bị, ánh mắt của bọn nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, phản phất tại chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát một trận chiến đấu kịch liệt. Tiểu Kiêu mắt thấy tiếp tục như vậy không được, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng cảm xúc. Nàng biết, nếu như tiếp tục như vậy rằng có nữa, bọn hắn sẽ lâm vào tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Thế là, nàng mở miệng nói ra, "Ẩn Ti, ta hy vọng tiến hành lấy hòa phong thoát ly là điều kiện tiên quyết, công bằng từng đôi chiến." Ẩn Ti nghe được Tiểu Kiêu lời nói, dừng bước, xoay người lại, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Nàng nhìn trước mắt cái này Bá Ngôn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Là cái gì để hắn tự nguyện đi ra? Nàng lạnh lùng hỏi, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tiểu Kiêu hít sâu một hơi, vẻ mặt thành thật hồi đáp, trên thuyền có người ta yêu sâu đậm. Ẩn Ti nghe được câu trả lời này, chấn động trong lòng, trong ánh mắt của nàng lóe ra phức tạp cảm xúc. Nàng không nghĩ tới, Bá Ngôn thế mà lại vì một nữ nhân mà mạo hiểm hiện thân. Khoe miệng của nàng câu lên một vòng cười lạnh, nói ra, thì ra là thế, xem ra ngươi thật đúng là cái tình trùng. Ẩn Ti trong lời nói tràn đầy trầm trọng, nhưng nàng cũng không tiếp tục công kích, mà là lặng lặng mà nhìn trước mắt Bá Ngôn, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Ngón tay của nàng trên không trung nhẹ nhàng buông xuống, những cái kia nhân ngẫu cùng chúng yêu bọn họ trong nháy mắt thu hồi tư thế công kích, phảng phất tại chờ đợi chủ nhân bước kế tiếp mệnh lệnh. "Tốt à, ta lấy tá đạo thứ 12 Ẩn Ti tên, cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta một đối một đơn đấu, ta đáp ứng ngươi, bất luận thắng bại, ta đều sẽ buông tha cái kia người trên thuyền." Tiểu Kiêu đột nhiên thở dài một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Cùng lúc đó, Hứa Dương cùng Chu Vân Phàm trốn ở trên mạn thuyền vụng trộm nhìn xem Bá Ngôn, tùy thời dự định dựa theo trước đó nói tới, mở ra một cái nhỏ lối ra để Bá Ngôn ra ngoài. Nàng biết, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nàng quay đầu nhìn về phía Hòa Phong, trong lòng làm lấy thay Bá Ngôn đem chính mình đi chết chuẩn bị. Nàng hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên đi hướng kết giới, theo kết giới mở ra, Tiểu Kiều đi ra kết giới. Mà tại Ẩn Ti thị giác, thì là Bá Ngôn mang theo Thiên Diễn kiếm, chậm rãi đi vào trước mặt mình. Ẩn Ti nhìn trước mắt Bá Ngôn, trong mắt của nàng lóe ra một tia hiếu kỳ cùng hưng phấn. Nàng biết, cuộc tỷ thí này sẽ là một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng nàng cũng không e ngại. Nàng lạnh lùng nhìn xem Tiểu Tiểu, nói ra, chuẩn bị xong chưa? Ẩn Ti từ hư không chỗ, lấy ra chính mình cốt tiên. Cốt tiên tại trong tay nàng nhẹ nhàng vung dậy, phát ra từng đợt trầm thấp vụ vụ âm thanh, phản phất tại tuyên cáo sắp đến chiến đấu. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự tin và kiên định, phản phất đã tiên đoán được thắng lợi đến. Tới đi. Tiểu Tiểu hô to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy dũng khí. Trong ánh mắt lóe ra kiên định và mang, phản phất tại hướng Ẩn Ti tuyên chiến. Ẩn Ti cốt tiên trên không trung cơ, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn, hung ác vung hướng trong tay Thiên Diễn kiếm. Cốt tiên cùng Thiên Diễn kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Thiên Diễn kiếm mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng lại không cách nào đem cốt tiên cắt đứt, ngược lại bị cốt tiên lực lượng chỗ áp chế, ý đồ từ Bá Ngôn trong tay rút ra. Tiểu Kiêu cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ cốt tiên bên trên truyền đến, cánh tay run nhẹ nhẹ, nhưng nàng cũng không có từ bỏ. Cắn chặt răng, dùng hết toàn lực nắm chặt Thiên Diễn kiếm, ý đồ chống cự Ẩn Ti công kích. Tiểu Kiêu cảm giác được phi thường cố hết sức, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ lo lắng cảm xúc. Nàng muốn rút ra hàm quang kiếm đến chặt đứt cốt tiên, nhưng khi nàng ý đồ đưa tay đi lấy lúc, mới phát giác được không ổn. Bá Ngôn là cái thuận tay trái, mà chính mình cái này bình thường phải phiết con căn bản lấy không được phải yêu bao bên trong hàm quang kiếm. Tại tu vi cao hơn chính mình Ẩn Ti trước mặt, Tiểu Kiều cảm giác được một cỗ cảm giác bất lực. Nàng biết, chính mình không cách nào cùng Ẩn Ti chống lại, Thiên Diễn kiếm bị từ Bá Ngôn trong tay bị đoạt đi chỉ là vấn đề thời gian. Ẩn Ti trên khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt của nàng lóe ra thắng lợi quan mang. Nàng biết, mình đã chiếm cứ thượng phong. Cốt tiên lực lượng càng ngày càng mạnh, Bá Ngôn cảm giác được cánh tay của mình bị cốt tiên phía trên một loại nào đó chấn động ảnh hưởng, bắt đầu run lên. Hắn cắn chặt răng, ý đồ chống cự luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhưng Thiên Diễn kiếm lại tại trong nháy mắt bị đoạt đi. Rời đi tay Thiên Diễn kiếm, trở nên nặng dị thường, để cốt tiên ngược lại bởi vì Thiên Diễn kiếm trọng lượng mà bị găm trên mặt đất. Ẩn Ti trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Thiên Diễn kiếm sẽ có cường đại như thế trọng lượng, trong lúc nhất thời không cách nào đem cốt tiên thu hồi. Tiểu Kiêu thừa cơ bắt đầu chạy như bay hướng Ẩn Ti, trong mắt của nàng lóe ra kiên định qua mang. Nàng vừa chạy vừa từ yêu bao bên trong rút ra hàm quang kiếm, trong nháy mắt, hàm quang kiếm cái kia màu hồng kiếm nhận xuất hiện tại trong tay nàng. Kiếm nhận lóe ra ánh sáng nhu hòa, phản phất tại tuyên cáo sắp đến phản kích. Tiểu Kiêu tốc độ cực nhanh, thân ảnh của nàng tại ánh nắng chiều bên trong vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Nàng biết, đây là nàng cơ hội duy nhất, nhất định phải toàn lực ứng phó. Trong lòng của nàng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí, phản phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Ẩn Ti trên khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chương 174, Tiểu Kiêu vs Ẩn Ti chương 174, Tiểu Kiêu vs Ẩn Ti ngay tại Tiểu Kiêu thẳng tắp phóng tới Ẩn Ti, mắt thấy hàm quang kiếm màu hồng trùm sáng lưỡi đao lập tức liền muốn đả thương đến Ẩn Ti lúc, đột nhiên từ dưới đất thoát ra một cái con giết khổng lồ trùng yêu. Con giết này trùng yêu hình thể khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn giáp xác, sự xuất hiện của nó trong nháy mắt đã dẫn phát cắt bay đá chạy, toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ tại trong một mảnh hỗn loạn. Con giết trùng yêu thân thể khổng lồ bỗng nhiên vọt tới Tiểu Kiều, đưa nàng ngụy trang bá luôn đánh ngã trên mặt đất. Tiểu Kiều thân thể ngã rầm trên mặt đất, trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Trong mắt của nàng hiện lên một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ, biết mình đã mất đi tốt nhất phản kích cơ hội. Cùng lúc đó, Hứa Dương chú ý tới xung quanh nhân ngẫu cùng trùng yêu đều vây quanh hai người, cắt bay đá chạy xuất hiện, rất tốt che cản ẩn ti ánh mắt, hắn cấp tốc giải trừ hòa phong cự hạm phòng ngự kết giới, cự hạm trong nháy mắt xông lên một điều, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ẩn ti cũng chú ý tới điểm này, khoe miệng của nàng câu lên một vòng cười lạnh, nói ra, đồng bạn của ngươi xem ra vứt bỏ ngươi, trong thanh âm của nàng tràn đầy trào phúng cùng đắc ý, ngã trên mặt đất Tiểu Kiều trong nháy mắt giải trừ biến hóa của mình, lộ ra chính mình bản tướng. Trong mắt của nàng lóe ra kiên định quan mang, tự đủ, Ngọc Tuyền, ngươi cùng bá luôn phải thật tốt sống sót, ta sẽ cho các ngươi tranh thủ thời gian, gầm lên giận dữ. Tiểu Kiều mặc lăng quang thần quân bảo, cơ hàm quang kiếm, tại bụi mù bên trong hướng phía cảm giác được cận ti chỗ chạy như bay, lợi dụng U Nguyệt Linh Châu lực lượng, Tiểu Kiều tốc độ đều muốn tiếp cận thuấn thân thuật. Hàng quang kiếm chùm sáng lưỡi kiếm chém ra bụi mù, lộ ra là Tiểu Kiều cái này chưa từng gặp mặt nữa từ lúc cận ti phát hiện đối thủ của mình thế mà không phải bá luôn, nhất thời không quan sát mà cảm thấy giật mình. Nàng đang định lập lại chiêu cũ, để côn trùng từ mặt đất đột nhiên bay ra đánh gây lúc công kích, Tiểu Kiều cũng hô to, ngươi cho rằng bản tiểu thư cùng lúc chúng chiêu hai lần sao? Nói xong, nàng gia tăng linh lực chuyển vận, đồng thời đem lưỡi kiếm kéo trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, lưỡi kiếm trô đến đều bị tùy tiện chém ra, mà lưỡi kiếm thậm chí thâm nhập dưới đất, tại côn trùng còn chưa có đi ra thời điểm liền bị hàm quang kiếm lưỡi kiếm chém giết tại trong đất. Tiểu Kiều động tác mau lẹ mà hữu lực, trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định, phản phất tại nói cho ẩn ti, nàng sẽ không lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Cái này khoảng cách dài, ngưng tụ Tiểu Kiều mạnh linh lực một kiếm, chặt đứt ẩn ti tại cuốn quýt bên trong ngăn cản một kích này tay trái, thậm chí còn thương tổn tới ẩn ti bả vai trái xương vai xanh, đem ẩn ti đánh bay, ngã trên mặt đất, mà trước người thì nhảy ra trùng yêu cùng nhân trùng hợp thành quái vật ngăn. Tại ẩn ti trước người, ẩn ti thấy thế, biến sắc, nàng không nghĩ tới Tiểu Kiều phản ứng nhanh chóng như vậy, chính mình thế mà không có chú ý tới thứ này lại có thể là người khác biến hóa mà tới lại có thể trong nháy mắt làm ra phản kích. Trong mắt của nàng hiện lên một tia kinh ngạc cùng phẫn nộ, nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo, bắt đầu một lần nữa ước định thế cuộc trước mắt. Trên sân bãi khói bụi bị vừa mới một chém này mà xua tan, ẩn ti bị chính mình trùng yêu chỗ đỡ dậy, tay phải một tay kết ấn, lại là ba tên bị tỏa thân khôi lỗi thuật khống chế người vô tội bị hút khô tinh khí thần chết đi, mà chính mình vừa mới bị chém đứt tay trái cùng thụ thương vết thương tại chớp mắt trước đó liền khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa mọc ra. Nhìn trước mắt giơ kiếm đối mặt Tiểu Kiều, ẩn ti côn trùng đem vừa mới tay gãy đưa cho mình chủ nhân. Ẩn ti đem chính mình tay gãy cầm lên, đối với mình gãy chi vết cắt người người, rất hài lòng nói, ân nguồn linh lực này mùi thơm ngát, thật là khiến người ta muốn đâu, ta quyết định, mặc dù ngươi để bản ti con mồi chạy, nhưng là trên người ngươi tựa hồ có không tệ bảo cụ đâu, thanh kiếm kia, trong tay ngươi kỳ quái kiếm, còn có ngươi trên người hồng y liễu, còn có ngươi linh tân. Ẩn ti đột nhiên lộ ra tham ăn biểu lộ, dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút bờ môi của mình, à, loại này là chỗ yêu người mà dự định hy sinh chính mình thiếu nữ, linh căn móc ra món ngon nhất. Tiểu Kiều nghe được Ẩn ti thế mà lại ăn người linh căn, chấn động trong lòng, cảm thấy một trận ác hàn. Nàng biết, Ẩn ti lời nói tuyệt không phải nói ngoa, nữ nhân này thật sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Đúng lúc này, Ẩn ti xa xa hướng phía Tiểu Kiều liếc nhau, trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Tiểu Kiều đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nhìn thấy mình bị Ẩn ti bọn yêu vật bao bọc vây quanh, bọn chúng mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Thân thể của nàng bị xé đứt, linh căn bị tàn nhẫn rút ra, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Ý thức của nàng dần dần mơ hồ, hô hấp trở nên yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi sinh mệnh. Chính mình hấp hối thời điểm, bị ném vào yêu vật bên trong, bởi yêu bọn họ tranh nhau gặm ăn thân thể của nàng, phát ra làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh, linh hồn của nàng tại vô tận trong thống khổ dãy rủa, lại không cách nào đào thoát cái này kinh khủng vận mệnh. Nhưng mà, ngay tại cái này ảo giác sắp thôn phệ ý thức của nàng lúc, Tiểu Kiều đột nhiên cắn một chút đầu lưỡi của mình, đau đớn kịch liệt để nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng biết, mình không thể bị loại ảo giác này làm cho mê hoặc, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh cùng kiên định. A, Tiểu Kiều nắm chặt hàm quan kiếm, lại một lần nữa xông về ở đi. Ẩn ti điều khiển nửa người dưới là bò sát nửa người trên là cự nhân yêu vật phóng tới Tiểu Kiều, yêu vật cơ lắp đặt cự trảo liền muốn sắp phát sinh va chạm thời điểm, thế mà vứt bỏ vũ khí trực tiếp bị Tiểu Kiều hàm quang kiếm một kiếm đâm xuyên phần bụng, cái kia mạnh hữu lực đại thủ trực tiếp đem Tiểu Kiều chỗ bắt lấy, phía sau lưng rỗi ra một cây cùng loại bọ cạp vị châm hướng Tiểu Kiều cổ một đâm, Tiểu Kiều trong nháy mắt liền đã mất đi chống cự, cả người vô lực xuống tới. Tiểu Kiều cảm thấy đau đớn một hồi từ cổ truyền đến, thân thể của nàng trong nháy mắt đã mất đi lực lượng, trong tay hàm quang kiếm cũng vô lực trở xuống. Nàng cảm thấy ý thức của mình dần dần mơ hồ, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình kéo hướng vực sâu. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút mà yếu ớt, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt. Tầm mắt của nàng bắt đầu mơ hồ, cảnh tượng trước mắt trở nên vặn vẹo mà mơ hồ, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cách xa nàng đi. Ha 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 ha, linh căn của ngươi, ngươi bảo cụ thuộc về ta. Ẩn ti cười chậm rãi dạo bước đi hướng Tiểu Kiều, trong mắt của nàng lóe ra tham lam quan mang. Nàng đáp ý cười, cũng không phát giác được tựa hồ trong không khí có cái gì đang di động. Đi chết đi. Tinh mang bóng gai. Tiểu Kiều đột nhiên giải trừ ẩn hình, từ ẩn ti phía sau xuất hiện, như thế xét đánh không kịp bưng hai. Nàng đem linh lực hóa thành dạng kim, tay ngọc nhỏ dài biến thành một đôi giày đặc đinh tấm, hung hăng hướng ẩn ti đầu tập kích đi. Ẩn ti rắn rắn chắc chắc ăn một chiêu này, trong nháy mắt trùng yêu cùng nhân ngẫu bọn họ đều đột nhiên ngã xuống, phản phất đã mất đi khống chế. Mà bị yêu vật bắt lấy Tiểu Kiều nhưng trong nháy mắt biến mất, hóa thành một trận ánh sáng, phản phất chưa từng tồn tại. Tiểu Kiều ngã trên mặt đất, thở dài một hơi. Nàng biết, liều mạng chính mình khẳng định không phải ẩn ti đối thủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tập kích bất ngờ biện pháp, cũng may thành công ngay tại Tiểu Kiều thư giãn thời điểm, Hàn Quang kiếm lại bị cái gì không thấy được đồ vật trồ nắm lên, lơ lửng giữa không trung. Chương 175, đi mà quay lại chương 175, đi mà quay lại ngay tại Hòa Phong đào thoát thời điểm, Dịch Cư Tử kích động chạy đến phòng điều khiển, trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn cùng kính nể chi tình. Hắn hướng Hứa Dương biểu đạt kính nể chi tình, trong mắt lóe ra đối với Hứa Dương cảm kích cùng tôn trọng. "Hứa Dương, ngươi thật sự là quá lợi hại." Dịch Cư Tử kích động nói ra, "Nếu không phải ngươi, chúng ta căn bản không có khả năng chống tới." Hứa Dương mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khiêm tốn, "Đây đều là mọi người công lao, ta chỉ là làm ta nên làm." Nhưng mà, Chu Vân Phàm lại đột nhiên phát hiện vừa mới còn tại bên người Tiểu Kiều không thấy, vội vàng cảm giác được không ổn. Tim của hắn đập gia tốc, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn hướng Dịch Cư Tử xác nhận lấy Mộng Tuyển có phải hay không cho Tây Linh Tuyết trị thương. Dịch Cư Tử lắc đầu, nói không có. "Tiểu Kiều đâu? Nàng đi đâu?" Chu Vân Phàm lo lắng hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Dịch Cư Tử sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, "Ta không biết, nàng vừa mới còn ở nơi này." Chu Vân Phàm một tiếng không ổn, lập tức chạy hướng Bá Ngôn gian phòng. Hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy Mộng Tuyển cùng Bá Ngôn hai người nằm ở trên giường không nhúc nhích. Trong lòng của hắn siết chặt, lập tức phát giác được là bị phong huyệt. Hắn cấp tốc tiến lên, trợ giúp Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển giải trừ phong huyệt. Bá Ngôn vừa khôi phục hành động, lập tức như bị điên bắt lấy Chu Vân Phàm cổ áo, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Hắn lớn tiếng hỏi, "Vừa mới có thấy hay không ta?" "Đó là Tiểu Kiều biến hóa." Chu Vân Phàm bị Bá Ngôn cử động giật nảy mình, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, hồi đáp, "Tiểu Kiều giảng muốn cùng ẩn ti giao đấu, để cho chúng ta mượn cơ hội chạy trốn." Bá Ngôn thả đi Chu Vân Phàm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn trực tiếp hướng Tấn Lôi tiểu thuyền bên trên chạy tới, trong lòng tràn đầy đối với Tiểu Kiều lo âu và quyết tâm. Hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh chạy trở về, trợ giúp Tiểu Kiều đối kháng ẩn ti. Bay một dạng nhảy lên thuyền nhỏ, Chu Vân Phát cũng đi theo nhảy lên. "Bá Ngôn, ngươi muốn đi đâu mà?" Chu Vân Phàm truy vấn, trong thanh âm mang theo một tia lo lắng. Bá Ngôn không quay đầu lại, chỉ là kiên định nói, "Ta nhất định phải trở về cứu Tiểu Kiều, nàng một người đối phó ẩn ti quá nguy hiểm." Nói Tấn Lôi tiểu thuyền lập tức liền muốn khởi động. Chu Vân Phàm sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, "Ta đi chung với ngươi." Bá Ngôn dừng bước lại, quay đầu nhìn Chu Vân Phàm một chút, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, "Cảm ơn ngươi." Vân Phàm nói xong một cước đem Chu Vân Phàm đá ra, một người một thuyền hướng Tiểu Kiều vị trí mà bay đi. Chu Vân Phàm bị đá xuống thuyền sau, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hắn biết, Bá Ngôn quyết định là vì bảo hộ hắn, nhưng hắn cũng minh bạch, Tiểu Kiều hiện tại chính diện gặp nguy hiểm to lớn. Hắn đứng tại chỗ, nhìn qua Tấn Lôi tiểu thuyền dần dần biến mất ở chân trời, trong lòng yên lặng cầu nguyện Tiểu Kiều có thể bình an vô sự. "Bá Ngôn, ngươi nhất định phải bình an trở về." Chu Vân Phàm thấp giọng nói ra, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn biết, mình không thể cứ như vậy từ bỏ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Bá Ngôn cùng Tiểu Kiều. Cùng lúc đó, Bá Ngôn lái Tấn Lôi tiểu thuyền, trong lòng tràn đầy đối với Tiểu Kiều lo lắng cùng lo lắng. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước, phản phất có thể xuyên thấu qua vô tận bầu trời nhìn thấy Tiểu Kiều thân ảnh. "Tiểu Kiều, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta lập tức liền đến." Bá Ngôn thấp giọng nói ra, trong thanh âm tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Tấn Lôi tiểu thuyền vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, phản phất một cái dương cánh bay cao hướng, hướng phía Tiểu Kiều vị trí mau chóng bay đi. Trở lại Tiểu Kiều bên này, Hàn Quang kiếm bị không thấy được một loại nào đó vật chất chỗ nhặt lên, mà trên đất ẩn ti thi thể lại đột nhiên nổ tung, một trận huyết vụ trong nháy mắt che cản tầm mắt, từng kia huyết thủy văng đến Tiểu Kiều một thân, khiến cho trên tóc đều dính một chút huyết thủy. Hàn Quang kiếm xuất hiện cái kia chùm sáng màu tím lưỡi kiếm bay về phía chính mình, Tiểu Kiều hướng về sau quay người, tóc dài bay múa, lộ ra phi thường phiêu dật. Nàng linh hoạt tránh né lấy, Hàn Quang kiếm cái kia màu tím lưỡi kiếm rất nguy hiểm từ nàng bên cạnh phát bay qua, cơ hồ sát qua gương mặt của nàng. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, đau đớn một hồi từ linh căn quyết tán, để Tiểu Kiều trong nháy mắt mất đi năng lực chống cự. Thân thể của nàng mềm nhũn, cơ hồ phải ngã trên mặt đất, nhưng nàng cố nén đau đớn, cố gắng bảo trì đứng thẳng. Ẩn ti lại phụ thân đến một cái khác chúng tỏa thân khôi lỗi thuật trên nhục thân, một trận linh lực màu tím cơn bão nhỏ bao vây toàn thân đằng sau, ẩn ti lại biến hóa thành mình nguyên lai là dáng vẻ. Nàng cười nhạo Tiểu Kiều, trong mắt lóe ra đắc ý cùng kinh miệt. "Can đảm lắm, thực lực có thể cho ngươi cái ớt bên trên đánh giá." Ẩn ti chậm rãi nói ra, trong thanh âm mang theo một tia tán thưởng, mà lại như ngươi loại này am hiểu tập kích bất ngờ chui vào loại hình, là tá đạo chỗ khan hiếm nhân tài, nếu như nguyện ý gia nhập tá đạo, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không phải vậy độc này liền sẽ để ngươi sống không bằng chết, sau đó khống chế ngươi nhục thân đi tổn thương ngươi chỗ yêu người. Huyết ảnh này đoạn hồn tán là một loại cực kỳ chí mạng kịch độc, chỉ cần một cây lông mày nhỏ số lượng, liền đủ để cho 200 cái. Không có tu luyện phàm nhân mất đi năng lực hành động. Loại độc này vô sắc vô vị, một khi tiếp xúc đến làn da hoặc hút vào thể nội, liền sẽ cấp tốc xâm nhập huyết dịch, dẫn đến người chúng độc toàn thân tê liệt, không cách nào động đậy. Người chúng độc sẽ cảm thấy từng đợt mê muội cùng vô lực, phản phất linh hồn bị rút ra thân thể, cuối cùng lâm vào hôn mê, cho đến chết. Tiểu Kiều nghe được Cẩn Ti lời nói, chấn động trong lòng. Nàng biết, Ẩn Ti uy hiếp tuyệt không phải nói ngoa, nhưng coi như thế cũng không có ý định nhận mệnh. "Ta sẽ không gia nhập ngươi, Ẩn Ti." Tiểu Kiều kiên định nói, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không để ngươi khống chế nhục thể của ta đi tổn thương ta chỗ yêu người." Ẩn Ti nghe được Tiểu Kiều trả lời, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Tiểu Kiều thế mà lại kiên định như vậy cự tuyệt đề nghị của mình. Khoe miệng của nàng câu lên một vòng cười lạnh, nói ra, "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng đem chính mình cốt tiên từ thiên diễn kiếm phía trên rút ra, nhặt lên hàm quan kiếm. Ẩn Ti cố ý tại tiểu kiều trước mặt cơ hàm quan kiếm, trong mắt lóe ra đắc ý cùng khiêu khích quan mang. Cái này kiếm dĩ nhiên như thế kỳ lạ, chỉ cần khống chế linh lực lớn nhỏ liền có thể phát huy không tưởng tượng được uy lực đâu. Ẩn Ti chậm rãi nói ra, trong thanh âm mang theo một tia tán thưởng. Ta cũng là liên tục hai lần tại cái này trên thân kiếm tụ thương, thuộc về ta cái kia nguyên bản nhìn màu hồng lưỡi kiếm hàm quang kiếm giờ phút này lại tại Ẩn Ti trong tay, bị linh lực màu tím thay thế, cái kia màu đen thiểm lôi cũng xuất hiện ở trên lưỡi kiếm, lộ ra càng thêm nguy hiểm chẳng lành. Ngươi không xứng dùng nó. Tiểu Kiêu rất thống khổ nói, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng vô lực. Nàng biết, hàm quang kiếm là Bá Ngôn Tiên Duyên đại hội ban thưởng, biểu tượng hắn tam hoàng tử thân phận, mà Ẩn Ti điều khiển sẽ chỉ làm bẩn thanh này thần thanh kiếm. Không ngờ, tiểu Kiêu tiếng nói vừa dứt, lại chịu hàm quang kiếm một chém. Lăng quang thần quân bảo đặc tính khiến cho tiểu kiều trên thân cũng không thụ thương, thế nhưng là vũ nhục tính cực lớn. Ẩn Ti lợi dụng linh lực của mình sợi tơ đem lăng quang thần quân bảo từ tiểu kiều trên thân khởi, lộ ra tiểu kiều cái kia đơn bạc thân thể. Đây chính là bảo vệ ngươi đồ phòng ngự đi. Ẩn Ti cuồng nộ nói, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng trả thù khoái cảm, ngươi thế nhưng là làm hại ta không thể không đổi một bộ thân thể đâu. Ẩn Ti bắt đầu dùng cốt tiên cùng hàm quang kiếm điên cuồng công kích dày vò lấy tiểu kiều. Mỗi một lần công kích đều mang khí thế bén nhọn, phản phất muốn đem tiểu kiều triệt để đánh tan. Tiểu kiều thân thể tại công kích bên dưới run không ngừng. Trong mắt của nàng tràn đầy thống khổ cùng cảm giác bất lực. Y phục của nàng đã bị xé nứt, lộ ra vết máu loang lổ thân thể, máu tươi thuận vết thương chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất. Mặc dù như thế, tiểu kiều lại chưa từng cầu xin tha thứ, trong mắt của nàng lóe ra kiên định và mang, phảng phất tại nói cho Ẩn Ti, nàng tuyệt sẽ không khuất phục. Máu tươi kia cũng làm cho bên cạnh bọn yêu vật dục dịch, trong mắt của bọn nó lóe ra tham lam và mang, phảng phất tùy thời chuẩn bị nào lên chia ăn tiểu kiều hết đủ. Cốt tiên mỗi một lần vung vẩy đều mang chói hai tiếng gió, phảng phất tại chế giễu tiểu kiều vô lực cùng yếu ớt. Hàng quang kiếm màu tím lưỡi kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo hào quang chói sáng. Mỗi một lần chạm kích đều để tiểu kiều cảm thấy đau đớn một hồi. Thân thể của nàng tại công kích bên dưới không ngừng lùi lại, mỗi một lần chạm kích đều để nàng cảm thấy đau đớn một hồi, phản phất muốn đưa nàng linh hồn xé rách. Tiểu kiều đã làm tốt chết đi chuẩn bị, trong lòng của nàng tràn đầy đối với đồng bạn lo lắng cùng đối với tương lai tuyệt vọng, phản phất đã thấy chính mình kết cục. Nhưng mà, Ẩn Ti nhưng không có buông tha nàng, nàng giận không kềm được thả ra mấy cái yêu trùng, bắt đầu cắn xé tiểu kiều thân thể. Yêu trùng răng vô cùng sắc bén, mỗi một lần cắn xé đều để tiểu kiều cảm thấy đau đớn một hồi. Thân thể của nàng tại yêu trùng công kích đến run không ngừng, máu tươi thuận vết thương chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất. Trong mắt của nàng tràn đầy thống khổ cùng cảm giác bất lực, phảng phất đã không cách nào lại tiếp nhận càng nhiều tra tấn. Chương 176, coi ta mất đi ngươi. Chương 176, coi ta mất đi ngươi. Ngay tại Ẩn Ti thưởng thức tiểu kiều kêu thảm thời điểm, Tấn Lôi tiểu thuyền như bay sông về phía mình. Ẩn Ti đã nhận ra Tấn Lôi tiểu thuyền tiếp cận, mỉm cười, tựa hồ biết Bá Ngôn sẽ vì nữ tử này trở về. Nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, tránh thoát cái này rõ ràng trùng kích, mà Bá Ngôn cũng tại Tấn Lôi tiểu thuyền rơi vỡ thời điểm, từ trên thuyền nhảy xuống. Sau đó Tấn Lôi tiểu thuyền tại nhân ngẫu trong đám rơi vỡ, lẽ chết không ít bị khống chế nhân ngẫu. Tiểu Kiều đâu? Ngươi trả cho ta tiểu Kiều. Bá Ngôn lo lắng gầm thét hướng Ẩn Ti, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Ẩn Ti âm hiểm cười một tiếng, tay phải một chỉ hướng tiểu Kiều phương hướng. Bá Ngôn thuận Ẩn Ti tay nhìn lại, thấy được thiên diễn kiếm treo ở trên sợi tơ, lang quang thần quân bảo trong gió phiêu đãng, cùng bọn yêu vật lùi lại, lộ ra tiểu Kiều. Tiểu Kiều bị yêu vật gặm ăn sau thảm trạng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng, trên thân thể của nàng hiện đầy thật sâu vết thương, máu me đầm địa, thậm chí bọn yêu vật còn tại chép miệng đi miệng. Phảng phất tại trở về chỗ vừa rồi mỹ vị. Bá Ngôn trong não trống rỗng, trong mắt không nhìn thấy bất kỳ tình cảm, dừng lại một hồi, đi hai bước, lại chạy hướng tiểu kiều. Tiểu kiều bị một cái trùng yêu cầm lên đến, không có chút nào sinh khí, vô lực bị ném về Bá Ngôn, đập vào Bá Ngôn trên thân. Bá Ngôn ôm lấy tiểu kiều, nhìn xem nàng toàn thân vết thương, không biết nói cái gì, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Tiểu kiều ý thức đã dần dần mơ hồ, thị lực của nàng trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất thấy được Bá Ngôn. Ngón tay của nàng có chút rung động, kinh mạch đã bị cắt đứt, liên thân tay đi sờ Bá Ngôn đều làm không được. Mà Bá Ngôn đau lòng đem tiểu kiều tay cầm đến trên mặt mình, tiểu kiều tựa hồ thấy được Bá Ngôn thật tới, giờ phút này không phân rõ trước mắt Bá Ngôn là hắn trở về hay là chính mình trước khi chết đèn kéo quân. Nàng quả thực là gạt ra một câu tàn khuyết không đầy đủ lời nói, yêu hối hận tới gặp tiểu kiều tay trái tại Bá Ngôn trên mặt lưu lại vết ấn, vô lực rũ xuống, trong ánh mắt kia đã mất đi quang trạch, Bá Ngôn lại một mặt mờ mịt nhìn xem tiểu kiều mặt. Ẩn Ti lại vui vẻ cười lớn, ha 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 ha, thật sự là buồn cười đâu, rõ ràng nàng vì bảo hộ ngươi mà chết, ngươi còn muốn gấp trở về theo nàng cũng chết, nhưng là nàng cái kia tươi sống lục thể thật sự là ném ăn ta những cái kia các tiểu khả ái tốt đồ ăn đâu. Đồ ăn. Bá Ngôn mới chú ý tới tiểu kiều trên người bị yêu vật gặm cắn vết tích, như bị điên muốn đem những cái kia máu nhét về tiểu kiều trên thân. Trong con mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, phảng phất muốn đem đây hết thảy thống khổ cùng cừu hận đều phát tiết ra ngoài. Bá Ngôn trong não trống rỗng, chính mình không thể không tiếp nhận tiểu kiều đã chết đi sự thật. Trong ý thức của hắn, chính mình phảng phất dần dần chìm vào vô biên biển cả, mà trong biển là u hoàng bá quân ý thức. Bá Ngôn bắt đầu tự trách vì cái gì chính mình như thế vô lực, vì cái gì linh căn không cách nào khôi phục linh lực, vì cái gì chính mình sẽ để cho tiểu kiều chết ở trong mắt chính mình. Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận hối hận cùng thống khổ, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Hắn hồi tưởng lại mình cùng tiểu kiều từng ly từng tí, những cái kia mỹ hảo hồi ức bây giờ lại trở thành nhói nhói hắn tâm linh lưỡi dao. Hắn không cách nào tha thứ chính mình, không thể nào tiếp thu được tiểu kiều cứ như vậy rời hắn mà đi. Mà liên tại Bá Ngôn mình tại vô hạn tự trách bên trong, u hoàng bá quân lời nói tại trong ý thức của hắn vang lên. Hắn chế rêu Bá Ngôn vẫn luôn không biết mình đến cùng có bao nhiêu lực lượng của hắn đừng nói là khống chế sinh tử, liền xem như phá vỡ thiên địa, chỉ cần muốn cũng có thể tùy tiện làm đến. U Hoàng Bá Quân thanh âm tràn đầy dụ hoặc cùng âm hiểm, phản phất tại dẫn dụ Bá Ngôn đi hướng vực sâu. Bá Ngôn, ngươi vẫn luôn không biết mình cường đại đến cỡ nào. U Hoàng Bá Quân thanh âm tại Bá Ngôn trong ý thức quanh quẩn, lực lượng của ngươi đủ để khống chế sinh tử, thậm chí phá vỡ thiên địa. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi phục sinh tiểu tiểu. Bá Ngôn trong lòng dấy lên một tia hy vọng, hắn không để ý tới nhiều như vậy, vội vàng hỏi, thật sao? Chỉ cần có thể phục sinh tiểu tiểu, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. U Hoàng Bá Quân âm hiểm cười, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi dùng chính mình Hắc Long Ngọc Bội vạch phá ngực Long Nha ấn, ta liền có thể giúp ngươi phục sinh tiểu tiểu. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đại giới này có thể là ngươi không thể thừa nhận. Bá Ngôn không chút do dự đáp ứng, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần có thể phục sinh tiểu tiểu, liền xem như dâng ra tính mạng của mình, cũng ở đây không tiếc. Hắn cầm thật chặt Hắc Long Ngọc Bội, không chút do dự nhắm ngay ngực Long Nha ấn. Vô luận phía trước là địa ngục hay là vô tận nghiệp hỏa, ta đều muốn ngươi trở về. Bá Ngôn gào thét lớn, đem Hắc Long Ngọc Bội phá vỡ lồng ngực của mình Long Nha ấn nhớ. Mà bộ ngực mình nhiệt huyết cũng đồng dạng tung tóe chết đi tiểu tiểu một thân, thậm chí có một mảnh máu còn bay vào tiểu tiểu trong miệng. Theo Long Nha ấn vỡ tan, Bá Ngôn ý thức triệt để đắm chìm tại cái kia sâu không thấy đáy trong biển. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Bá Ngôn thể nội tràn vào U Hoàng Bá Quân cái kia vô hạn linh lực, cái kia mấy ngàn năm bên trong tất cả bị U Hoàng Bá Quân hấp thu anh hùng tinh khí thần, những cái kia trí lực, ký ức đều theo Bá Ngôn tự nguyện giải trừ phong ấn, bắt đầu bị hắn tiếp nhận. Bá Ngôn thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên da rẻ của hắn nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, phảng phất mỗi một tấc da thịt đều đang hô hấp linh lực. Vũ tạng lục phủ của hắn tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, phảng phất đã trải qua một lần trùng sinh, mỗi một cái tế bào đều đang hoàn hô nhảy cẫng, tỏa ra trước nay chưa có sức sống. Trong con mắt của hắn lóe ra U Hoàng Bá Quân quang mang, phảng phất hắn đã không còn là cái kia đơn thuần Bá Ngôn, mà là biến thành một cái tràn ngập lực lượng tuyệt đối tồn tại. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng thôn phệ, trong trí nhớ của hắn bắt đầu hiện ra vô số hình ảnh, những cái kia đều là U Hoàng Bá Quân ký ức cùng trí tuệ. Bá Ngôn mắt trái dần dần nổi lên tàn nguyệt đồng tử, chính mình ý thức sau cùng đang dần dần bị thay thế, hắn không có bối rối chút nào. Hắn thâm tình hôn vào tiểu kiểu cái kia dính đầy vết máu trên môi, phản phất muốn đem tất cả tình cảm cùng tưởng niệm đều chút xuống tại nụ hôn này bên trong. Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận ôn nhu cùng không bỏ, hắn biết, đây khả năng là hắn một lần cuối cùng cùng tiểu kiểu tiếp xúc thân mật như vậy. Như vậy, thỏa mãn ngươi cái kia hèn mọn thỉnh cầu đối Hoàng Bá Quân thanh âm tại Bá Ngôn trong nao tiếng vọng, mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự cùng bá đạo. Theo thanh âm này quen quẩn, U Hoàng Bá Quân lực lượng bắt đầu thông qua Bá Ngôn cuối cùng một hôn xuyên vào tiểu kiểu thể nội. Bá Ngôn bờ môi cùng tiểu tiểu cái kia dính đầy vết máu bờ môi chăm chú kề nhau, phản phất muốn đem tất cả sinh mệnh lực đều truyền lại cho nàng. Chết đi tiểu tiểu nhục thân bắt đầu tản mát ra sinh khí, làn da của nàng dần dần khôi phục huyết sắc, tiếng tim đập cũng dần dần trở nên hữu lực. Bá Ngôn cảm nhận được tiểu tiểu thể nội cái kia cô yếu ớt nhưng dần dần tăng cường sinh mệnh lực, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời vui sướng cùng hy vọng. Nhưng mà, đúng lúc này, Tạ Ti đã cảm thấy một tia không ổn. Nàng trong nháy mắt ý thức được Bá Ngôn cùng tiểu tiểu biến hóa, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Nàng không chút do dự mệnh lệnh chính mình khống chế nhân ngẫu cùng trùng yêu bọn họ hướng hai người phát động công kích. Nhân ngẫu bọn họ ném mạnh ra các loại vũ khí, có dương cung kéo mũi tên, còn có yêu vật phun ra kịch độc. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn đầy khí tức nguy hiểm, phản phất muốn đem Bá Ngôn cùng tiểu tiểu triệt để thôn vệ. Nhưng là, những công kích này tại khoảng cách Bá Ngôn một trượng khoảng cách thời điểm, trong nháy mắt bị biến thành một tia bụi bặm. Bá Ngôn chung quanh thân thể phản phất tạo thành một tầng bình chướng vô hình, đem tất cả công kích đều ngăn cản ở ngoài. Nguồn lực lượng này để ẩn ti cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong mắt của nàng hiện lên một tia hoảng sợ cùng nghi hoặc. Chương 177, cáo biệt chương 177, cáo biệt tiểu tiểu ý thức trong hắc ám một mình tiến lên, bốn phía là vô tận hư vô, phảng phất không có cuối cùng. Nàng đi một mình ở trên đường, mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt nặng nề cùng cô độc. Trong lòng của nàng tràn đầy mê mang cùng sợ hãi, không biết mình thân ở chỗ nào, cũng không biết phía trước chờ đợi nàng chính là cái gì. Tiểu Kiều còn đang hoài nghi chính mình có phải hay không chết, trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Nàng tự nhủ nói ra, ta thật là khờ, chính mình khẳng định là chết. Thanh âm của nàng ở trong hắc ám quanh quẩn, lộ ra đặc biệt thê lương cùng bất lực. Nàng hồi tưởng lại cùng Bá Ngôn cùng một chỗ thời gian, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt tưởng niệm cùng không bỏ. Tiểu Kiều nhìn xem bốn phía cái này đen như mực bốn phía, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Nàng nhẹ giọng hô hoán Bá Ngôn danh tự, "Bá Ngôn, ta thật là sợ, ta không muốn rời đi ngươi." Trong thanh âm của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương, phảng phất muốn đem tất cả tình cảm đều thổ lộ hết đi ra. Nàng một người ngồi dưới đất, giống cô gái 16 tuổi một dạng khóc lên. Nước mắt thuận gương mặt của nàng trượt xuống, nhỏ xuống ở trong hắc ám, phảng phất tại nói nỗi thống khổ của nàng cùng bất lực. Trong lòng của nàng tràn đầy đối với Bá Ngôn tưởng niệm cùng đối với tương lai sợ hãi, nàng không biết mình còn có thể hay không trở lại Bá Ngôn bên người, cũng không biết chính mình còn có thể hay không tiếp tục tiến lên. Tiểu Kiều ở trong hắc ám một mình tiến lên, bốn phía là vô tận hư vô, phảng phất không có cuối cùng. Trong lòng của nàng tràn đầy mê mang cùng sợ hãi, không biết mình thân ở chỗ nào, cũng không biết phía trước chờ đợi nàng chính là cái gì. Đột nhiên, nàng tựa hồ nghe đến Bá Ngôn thanh âm kia tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, phảng phất tại kêu gọi tên của nàng. "Tiểu Kiều." Bá Ngôn thanh âm ở trong hắc ám quanh quẩn, lộ ra đặc biệt rõ ràng cùng chân thực. Tiểu Kiều trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tình cảm, nàng thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Nàng dừng bước lại, cẩn thận lắng nghe, thanh âm kia phảng phất càng ngày càng gần, càng ngày càng chân thực. Ngay tại nàng không biết là không phải nghe nhầm thời điểm, phía sau lưng tựa hồ có một cái ánh sáng nhạt dần dần xuất hiện, quang mang kia nhu hòa mà ấm áp, phảng phất tại chỉ dẫn nàng tiến lên phương hướng. Tiểu Kiều trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nàng đang muốn đáp lại Bá Ngôn kêu gọi, nhưng đột nhiên nghĩ đến mình đã là chết, liền che miệng của mình, không dám lên tiếng. Nàng hy vọng Bá Ngôn có thể trở lại sinh lộ, không cần vì nàng mà mạo hiểm. Rất nhanh, Bá Ngôn tựa hồ mang theo một viên phát sáng bảo châu ngay tại lo lắng tìm kiếm mình, đuổi tới tiền phương của nàng. Ánh sáng nhạt kia cũng dần dần từng bước đi đến, phảng phất tại dẫn đạo Bá Ngôn tiến lên. Tiểu Kiều nhìn xem người yêu thế mà đuổi tới nơi này, nước mắt kia tựa hồ từ trước tới giờ không bỏ cũng thay đổi thành cảm động. Trong lòng của nàng tràn đầy phức tạp tình cảm, đã có đối với Bá Ngôn tưởng niệm, cũng có đối với hắn lo âu và không bỏ. Thư đống đốc, ngươi cùng Mộng Tuyền phải sống cho tốt, tính cả phần của ta cùng một chỗ ủng hộ sống sót. Tiểu Kiều cười nhẹ nhàng nói ra, trong thanh âm tràn đầy thâm tình cũng không bỏ, tựa hồ cảm thấy mình bỏ ra cũng thay đổi thành cam tâm tình nguyện. Bá Ngôn ở trong hắc ám lo lắng tìm kiếm lấy Tiểu Kiều, thanh âm của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, phản phất tại kêu gọi tên của nàng. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với Tiểu Kiều tưởng niệm cũng không bỏ, hắn biết mình không thể mất đi nàng. Tiểu Kiều, ngươi ở đâu? Bá Ngôn thanh âm ở trong hắc ám quanh quẩn, lộ ra đặc biệt rõ ràng cùng chân thực. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, phản phất tại kêu gọi tên của nàng. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với Tiểu Kiều tưởng niệm cùng không bỏ. Ta vẫn luôn thích ngươi. Bá Ngôn trong thanh âm tràn đầy thâm tình cùng không bỏ. Tại Tu Du Miễn Cảnh lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền thích ngươi. Ta nói ta không nguyện ý cùng ngươi về Long Quốc, bởi vì ta hy vọng ngươi cùng ta một mực đợi ở nơi đó. Bởi vì ngươi, ta và ngươi trở lại Long Quốc, ta gặp Mộng Tuyển, Vân Phàm, Đại Ca, Nhị Ca, Hứa Dương, nhân sinh của ta trở nên tốt hơn. Ngươi đi ra a. Trong âm thanh của hắn tràn đầy thâm tình cùng không bỏ, phản phất muốn đem tất cả tình cảm đều thổ lộ hết đi ra. Ta không thể không có ngươi. Bá Ngôn trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương, phản phất muốn đem tất cả tình cảm đều thổ lộ hết đi ra. Bá Ngôn thanh âm ở trong hắc ám quanh quẩn, tràn đầy tuyệt vọng cùng tâm tình. Tim của hắn đập như là trống trận giống như gấp rút, mỗi một lần hô hấp đều mang đối với Tiểu Kiều sâu sắc tưởng niệm. Ánh mắt của hắn ở trong hắc ám bốn chỗ tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới cái kia hắn yêu thân ảnh. Tiểu Kiều, ngươi ở đâu? Bá Ngôn âm thanh run rẩy lấy, mang theo một tiếng nghẹn ngào, ta không thể để cho một mình ngươi đi. Ngại ngại nói qua, chúng ta đều không phải là tự nguyện đi vào trên thế giới này, sinh tử cũng không phải tự mình lựa chọn đi ở. Nhưng là, ta không có khả năng tiếp nhận ngươi cứ như vậy vì ta mà chết. Thanh âm của hắn dần dần trở nên khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Trong đầu của hắn hiện ra cùng Tiểu Kiều từng ly từng tí, từ Tu Du Huyễn Cảnh lần đầu gặp nhau, đến Long Quốc đủ loại kinh lịch, mỗi một cái trong nháy mắt đều để hắn càng thêm kiên định đối với nàng yêu. Tiểu Kiều, ngươi biết không? Từ khi gặp ngươi, thế giới của ta trở nên như vậy khác biệt. Ngươi mang cho ta vô tận sung sướng cùng ấm áp, ngươi là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất. Ta không có khả năng tưởng tượng một ngày không có ngươi, ta không có khả năng tiếp nhận ngươi cứ như vậy rời đi ta. Bá Ngôn trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu cùng tuyệt vọng, trong con mắt của hắn lóe ra lệ quang. Hắn biết, Tiểu Kiều rời đi sẽ là trong tính mạng hắn không thể thừa nhận đau nhức. Tiểu Kiều, van cầu ngươi, trở về đi. Ta không thể không có ngươi, ta không thể để cho một mình ngươi đối mặt đây hết thảy. Bá Ngôn trong lòng tràn đầy đối với Tiểu Kiều tưởng niệm cũng không bỏ, hắn biết, mình không thể mất đi nàng. Ngay tại hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất lúc, phía sau đột nhiên có người ôm lấy chính mình, loại cảm giác này tựa hồ trước đó cũng có, là tại Tiên Duyên Đại Hội bên trên mình bị phục sinh tà năng một ngẫu nhân gây thương tích thời điểm, cũng từng có cảm giác tương tự. Trong nháy mắt bị an tâm cảm giác trố vây quanh, Bá Ngôn từ từ nhắm hai mắt nói, ngớ ngẩn a ta lại tìm không đến ngươi, ta liền muốn điên rồi như vậy không biết xấu hổ lời nói, ngươi tại cái này trên hoàng tuyển lộ hô, để cho người khác nghe được làm sao bây giờ? Ta không còn ra, mặt của ta bày ở chỗ nào? Tiểu Kiều thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng vang lên, mang theo một tia nghịch ngợm cùng ôn nhu. Ngươi muốn điên rồi ta cũng thế, vì ngươi cùng nhiệt Bá Ngôn trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn biết, chính mình rốt cuộc tìm được nàng. Hắn chăm chú ôm lấy Tiểu Kiều, phản phất muốn đưa nàng dung nhập trong thân thể của mình. Tiểu Kiều trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, ngươi không thể theo tới, Bá Ngôn. Coi ta ý thức được mất đi ngươi thời điểm, trong mắt ta đều biến thành đen trắng, không còn có mặt khác nhan sắc. Bá Ngôn nói, cẩn thận nghe Tiểu Kiều hương vị, giờ phút này Tiểu Kiều cũng không biết, Bá Ngôn vì nàng phục sinh làm ra đại giới gì trao đổi, bởi vậy lần này ôm, để Bá Ngôn càng thêm chân quý đứng lên. Tiểu Kiều thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương, nhưng ta đã chết trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Bá Ngôn thâm tình cũng không bỏ. Nàng biết, mình đã không cách nào lại làm bạn ở bên cạnh hắn, nhưng nàng y nguyên hy vọng có thể cho hắn làm những gì. Bá Ngôn tâm bỗng nhiên trầm xuống, cánh tay của hắn không tự chủ được nắm chặt, phảng phất muốn đem Tiểu Kiều chăm chú ôm vào trong ngực, không để cho nàng rời đi. Trong con mắt của hắn lóe ra vô tận thống khổ cùng không bỏ, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, sao lại thế Tiểu Kiều, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều sẽ để cho ngươi không có chuyện gì. Trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tâm cùng lực lượng, phảng phất tại hướng thế giới tuyên cáo, hắn tuyệt không dung tha Tiểu Kiều. Đúng lúc này, một cái thần bí quang cầu đột nhiên xuất hiện tại Bá Ngôn cùng Tiểu Kiều bên người, nó xoay chậm chậm, tản ra ấm áp quang mang. Quang cầu này phảng phất có được ý thức của mình, vây quanh hai người nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất tại dẫn dắt đến bọn hắn. Tiểu Kiều ánh mắt bị quang cầu này hấp dẫn, nàng cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng từ trong quang cầu truyền đến, phảng phất tại an ủi tâm linh của nàng. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia kinh ngạc cùng tò mò, cái tia quang cầu này là cái gì? Thật là ấm áp. Thật thoải mái. Bá Ngôn trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, hắn biết quang cầu này xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn cơ hồ là mang theo lửa gạt tính ngựa khí đối với Tiểu Kiều nói ra, ngươi nhìn kỹ nó, nhìn xem có thể phát hiện cái gì. Trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong, phảng phất tại dẫn đạo Tiểu Kiều đi hướng cái nào đó không biết vận mệnh. Tiểu Kiều con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào quang cầu, thân thể của nàng đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng hút đi, trong nháy mắt biến mất tại trong quang cầu. Quang cầu quang mang trong nháy mắt trở nên càng thêm lóa mắt, phảng phất tại thôn phệ lấy Tiểu Kiều tồn tại. Bá Nôn cánh tay bỗng nhiên không còn, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ to lớn thất lạc cùng thống khổ. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng đau thương, không thấy Tiểu Kiều quang cầu quang mang dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất ở trong hắc ám, cũng mang đi trên hoàng tuyển lộ cuối cùng một tia ánh sáng. Bá Nôn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong con mắt của hắn lóe ra lệ quang, đã làm tốt giác ngộ. Bá Nôn xoa xoa nước mắt, vỗ vỗ chính mình trên quần áo bụi đất, một người chẳng có mục đích đi lấy. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với Tiểu Kiều tưởng niệm cùng không bỏ. Chương 178, Ú Hoàng Bá Quân VSLT bên trên chương 178, Ú Hoàng Bá Quân VSLT bên trên Tiểu Kiều bị đâm mắt quang mang ngăn che tầm mắt, trước mắt của nàng một mảnh trắng xóa, phảng phất đưa thân vào trong một mảnh hư vô. Ngay tại một trận này chớp lóe đằng sau, trước đó chết đi Tiểu Kiều, trong nháy mắt khôi phục hô hấp, mở mắt ra. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, mặc dù trên quần áo là dính đầy vết máu, nhưng là mình nhục thân hoàn toàn khôi phục được thụ thương trước đó trạng thái. Trong lòng của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra. Mà đập vào mi mắt là, nghiêng người đối với mình Bá Ngôn. Tiểu Kiều cảm thấy một loại chưa quen thuộc khí tức, phản phất trước mắt Bá Ngôn cũng không phải là nàng quen thuộc người kia. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia lạnh nhạt cùng xa cách, "Tỉnh a. Mặc dù bản quân hoàn toàn không hiểu các ngươi những này tình tình yêu yêu, nhưng là dựa theo trao đổi ước định, bản quân đã đem ngươi sống lại." Tiểu Kiều muốn đứng dậy, nhưng vừa mới khôi phục lục thân cũng không có khí lực, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, không cách nào trèo chống tự mình đứng lên đến. Nàng nhìn trước mắt Bá Ngôn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Nàng biết, trước mắt Bá Ngôn cũng không phải là nàng quen thuộc người kia, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại xa lạ khí tức. Đúng lúc này, Bá Ngôn trong tay đem linh lực thực thể hóa làm một sợi dây thừng, đem sử trên mặt đất Thiên Diễn kiếm cưỡng ép rút lên đến, cầm trong tay. Thiên Diễn kiếm đối với Bá Ngôn sinh ra kịch liệt phản kháng cùng phản vệ, đem Bá Ngôn toàn bộ tay trái đều nghiêm trọng bỏng. Bá Ngôn chân mày hơi nhíu lại, nhưng hắn trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Ngự kiếm thuật, trăm kiếm thần. Bá Ngôn cưỡng ép khu động lấy Thiên Diễn kiếm, thanh này Thiên Diễn kiếm liền hóa thành trăm kiếm, biến thành cái này đến cái khác kiếm quyển, đem Tiểu Kiều bảo hộ trong đó. Thiên Diễn kiếm rời đi tay sau, Bá Ngôn cánh tay trái toát ra khói xanh, vừa mới bị phản thương thì thương miệng trong nháy mắt khôi phục khỏi hẳn. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không kiên nhẫn, cắt, thật bướng bận Tiểu Kiều nhìn trước mắt Bá Ngôn, trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Nàng biết, trước mắt Bá Ngôn cũng không phải là nàng quen thuộc người kia, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại xa lạ khí tức. Nàng muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng nàng thân thể y nguyên suy yếu, không cách nào phát ra âm thanh. Bá Ngôn nhìn về phía trước mắt Ẩn Ti, cái này khiến Ẩn Ti vô ý thức lui về sau một bước. Bá Ngôn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn chậm rãi nói ra, ha 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 ha, ngươi cũng đừng sợ, bản quân bị phong ấn mấy trăm năm, rốt cuộc khôi phục nhục thân, ngươi thế nhưng là bản quân đoạt xá thành công công thần A. Tiểu Kiều nghe được Bá Ngôn lời nói, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khủng bố. Nàng không thể tin vào thai của mình, Bá Ngôn chẳng lẽ là vì phục sinh chính mình mà chết rồi? Trước mắt người này không phải Bá Ngôn, mà là phục sinh Ú Hoàng Bá Quân. Trong lòng của nàng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, không biết nên như thế nào đối mặt đột nhiên xuất hiện này biến cố. Ú Hoàng Bá Quân thu hồi khuôn mặt tươi cười, lạnh lùng nhìn xem Ẩn Ti, nói ra, ngươi tựa hồ đối với ta thân thể này chủ nhân đời trước rất không hữu hảo đâu, làm đối với ngươi ban thưởng, bản quân xuất ra không quá thuần thục tay trái cùng ngươi chơi đùa đi, ngươi cũng đừng tùy tiện chết, bản quân còn muốn hỏi hỏi các ngươi tá đạo. Ẩn Ti cảm thấy trước nay chưa có cảm giác áp bách, cái này Bá Ngôn phía sau tựa hồ có vô hạn sát khí cùng bá khí. Nàng biết, trước mắt người này đã không còn là trước đó thiếu niên kia, mà là một cái cường đại mà tồn tại đáng sợ. Trong lòng của nàng tràn đầy khẩn trương cùng bất an, không biết nên ứng đối ra sao đột nhiên xuất hiện này khiêu chiến. Ú Hoàng Bá Quân chậm rãi giơ tay trái lên, cái tay kia tản ra quỷ dị quang mang, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Hắn lạnh lùng nhìn xem Ẩn Ti, nói ra, chuẩn bị kỹ càng nên đón bản quân khiêu chiến sao? Ẩn Ti hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nàng biết, mình không thể bị loại cảm giác gáp bách này hù dọa đủ, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể tại trong cuộc tỷ thí này sống sót. Nàng giơ lên trong tay vũ khí, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Ẩn Ti đánh đòn phủ đầu, một cốt tiên đánh về phía Ú Hoàng Bá Quân. Cốt tiên mang theo khí thế bén nhọn, muốn đem Ú Hoàng Bá Quân triệt để đánh tan. Nhưng mà, một roi này lại bị Ú Hoàng Bá Quân tay trái nhẹ nhõm bắt lấy, căn bản không lo lắng cốt tiên phía trên những cái kia sắc bén lưỡi đao. Tiến nhập lực lượng giằng co, Ẩn Ti toàn lực đem cốt tiên kéo về, ý đồ thoát khỏi Ú Hoàng Bá Quân khống chế. Nhưng mà, ngay tại Ẩn Ti toàn lực lôi kéo thời điểm, Ú Hoàng Bá Quân trong nháy mắt buông tay, để Ẩn Ti vội vàng không kịp chuẩn bị té ngã trên đất, phảng phất là đang đùa bỡn bình thường. Ẩn Ti chật vật ngã trên mặt đất, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng quất đủ. Nàng biết, mình tại nơi này trận tỷ thí bên trong đã ở vào hạ phong, nhất định phải nhanh tìm tới cơ hội phản kích. Trên bầu trời rung động ầm ầm, Hòa Phong cự hạm bắt đầu hướng nơi này tiến lên. Trên thuyền đám người thấy được quay chung quanh Tiểu Kiều kiếm trận kết giới, còn có người mặc hồng y Bá Ngôn, không khỏi hưng phấn lên, đều coi là Bá Ngôn khôi phục sức chiến đấu. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy hy vọng, phảng phất thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Chỉ có Chu Vân Phàm nhiễm quang bảo tháp cùng Hỗn Nguyên Thần Quang tháp không ngừng mà tại chính mình rung động, Chu Vân Phàm cơ hồ đều muốn đè không được. Hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng tại trong bảo tháp phun trào, tựa hồ đang cảnh cáo hắn sắp đến nguy hiểm. Ngộ Viên thì cảm thấy cái kia cố dị thường sát khí cùng bá khí, trong lòng của nàng tràn đầy bất an. Nàng biết, trước mắt người này đã không còn là nàng quen thuộc Bá Ngôn, mà là một cái cường đại mà tồn tại đáng sợ. Trong lòng của nàng tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, không biết nên ứng đối ra sao đột nhiên xuất hiện này biến cố. Thiếu cho bản quân vướng bận. Ú Hoàng Bá Quân đưa lưng về phía Hỏa Phong Cự Hạm hô to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Hỏa Phong Cự Hạm bên trên bá ngôn trước đó chế tác linh lực kết tinh trong nháy mắt từ bạch quang trạng thái biến thành hồng quang, lập tức bạo tạc vỡ vụn, để Hỏa Phong Cự Hạm đã mất đi động lực. Đừng hốt hoảng. Hứa Dương gắt gao bắt lấy bánh lái, ý đồ để Hỏa Phong cưỡng ép hạ cánh khẩn cấp. Nhưng mà, Hỏa Phong Cự Hạm đã mất đi động lực, chỉ có thể hướng sơn gian bình địa bay đi, trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Trên thuyền đám người thất kinh, không biết nên ứng đối ra sao biến cố bất thình lình. Ẩn Ti nhìn thấy Hỏa Phong Cự Hạm bạo tạc cùng rơi xuống, càng hơn nữa hơn là người trước mắt gồm có cực cao tính uy hiếp. Nàng ý đồ chạy trốn, nhưng U Hoàng Bá Quân trong nháy mắt thuấn di đến trước mặt của nàng, giáng mặt một quyền đánh ra. Ẩn Ti bị một quyền này đánh bay, trực tiếp giáng tại Thiên Diễn Kiếm Bách Kiếm kết giới bên trong, hiện ra một chữ to. Nàng toàn thân xương cốt cùng kinh mạch đều bị đánh nát, sủi lơ lưng tựa kết giới, ngồi dưới đất, không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, Ẩn Ti trùng yêu bọn họ cũng đồng thời bốn phương tám hướng hướng bị U Hoàng Bá Quân đoạt xá bá luôn công kích mà đi. Bọn chúng phát ra bén nhọn tiếng tê minh, phản phất tại là Ẩn Ti báo thù. Nhưng mà, U Hoàng Bá Quân cười lạnh, phất tay liền đem những này trùng yêu đều đánh tan, hóa thành một đám bụi trần. Chương 179, U Hoàng Bá Quân vs NLT bên dưới chương 179, U Hoàng Bá Quân vs NLT bên dưới Ẩn Ti tại chính mình bộ phận trùng yêu bọn họ vì chính mình tranh thủ trong thời gian ngắn, hấp thụ nhân ngẫu tinh khí thần. Thân thể của nàng trong nháy mắt khôi phục xương cốt cùng kinh mạch, lại một lần nữa khôi phục, nhưng là cái kia nhận được thống khổ sẽ không biến mất. Trong mắt của nàng lóe ra phẫn nộ cùng quyết tuyệt qua mang, bị U Hoàng Bá Quân tự đại hoàn toàn chọc giận. Nàng lấy ra mới vừa từ tiểu kiểu trên thân lấy được hàm quang kiếm. Hàng quang kiếm bị rót vào linh lực màu tím, tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Cùng lúc đó, bên cạnh nhân ngẫu cùng chúng yêu bọn họ cũng phối hợp lấy phát khởi vây công. Bọn chúng phát ra bén nhọn tiếng tê minh, cũng tại vì Ẩn Ti trợ uy. Ẩn Ti cơ hàm quang kiếm, kiếm quang lấp lóe, nhân số đông đảo, ý đồ muốn đem U Hoàng Bá Quân bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà, U Hoàng Bá Quân lại không có chút ba động nào, trong con mắt của hắn lóe ra lánh khốc cùng ánh sáng tự tin, đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. U Hoàng Bá Quân rất là vui vẻ. Loại kia đối bản quân công pháp thấp kém bắt chước phẩm cũng không tính rác rưởi công pháp, trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Lang Quang Thần Quân bảo trong nháy mắt hấp thu U Hoàng Bá Quân linh lực, do màu đỏ biến thành màu đen. Linh lực thực thể hóa ra khôi giáp, phần tay hộ giáp, tại ngực liền có một khối giống đồng tử to lớn màu đen linh lực kết tinh. Trên bờ vai cũng mượn từ linh lực thực thể hóa ra sừng rồng giống như miếng lót vai giáp, dưới thân cũng linh lực thực thể hóa ra hoàn chỉnh khôi giáp mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm, phản phất tại lộ ra được U Hoàng Bá Quân cường đại cùng vô địch. Khôi giáp chỗ ngực, khối kia to lớn màu đen linh lực kết tinh lóe ra lánh khốc và mang, tuyên cáo U Hoàng Bá Quân thống trị. Trên bờ vai sừng rồng miếng lót vai giáp, phản phất tại lộ ra được hắn uy nghiêm cùng lực lượng. Dưới thân khôi giáp, mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm, phản phất tại lộ ra được sự cường đại của hắn cùng vô địch. Giống như tiên, giống như ma, giống như người, U Hoàng Bá Quân khôi giáp tràn đầy thần bí cùng uy nghiêm, lộ ra được tự tin tồn tại. Chỗ ngực, khối kia to lớn màu đen linh lực kết tinh trong nháy mắt bay ra vô số linh lực, phản phất từng đạo kia chớp màu đen, phá vỡ không khí, thẳng đến những cái kia nhân ngẫu mà đi. Linh lực như là có sinh mệnh xúc tu, cấp tốc cuốn chặt lấy mỗi một cái nhân ngẫu, đưa chúng nó một mực khống chế. Nhân ngẫu bọn họ nguyên bản hung mãnh công kích trong nháy mắt đình trệ, bị lực lượng vô hình trói buộc, không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, những cái kia không cách nào khống chế trùng yêu bọn họ thì tao ngộ tàn khốc hơn vận mệnh. Linh lực màu đen như là lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đưa chúng nó cắt thành tơ mỏng, quả thực là một trận im ắng đồ sát. Chúng yêu bọn họ tiếng tê minh im bặt mà dừng, thân thể của bọn chúng tại linh lực cắt xuống hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, theo gió phiêu tán. Tại trận này linh lực trong gió lốc, duy chỉ có cầm hàm quang kiếm Ẩn Ti không có bị khống chế. Không biết có phải hay không là U Hoàng Bá Quân cố ý hành động, nàng một mình phóng tới U Hoàng Bá Quân, trong tay hàm quang kiếm tản mát ra ánh sáng màu tím, thẳng tắp đâm vào U Hoàng Bá Quân vừa mới tạo ra trên hộ giáp mặt. Hàm quang kiếm chùm sáng lưỡi kiếm tại tiếp xúc đến U Hoàng Bá Quân hộ giáp lúc, phát ra một tiếng chói hai kim loại tiếng va chạm. Ánh sáng màu tím cùng màu đen linh lực kết tinh đan vào lẫn nhau, phản phất tại lộ ra được hai cỗ cường đại lực lượng quyết đấu. Nhưng mà, hàm quang kiếm chùm sáng lưỡi kiếm cũng không có xuyên thấu U Hoàng Bá Quân hộ giáp, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại cản. A, linh lực của ngươi, loại này mật độ thấp giống giấy trắng một dạng linh lực, làm sao có thể xuyên thấu bổn quân U Hoàng thần giáp? U Hoàng Bá Quân cười lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Trong con mắt của hắn lóe ra lánh khốc và mang, đang thưởng thức Ẩn Ti tuyệt vọng cùng vô lực. Ẩn Ti nhìn xem trong tay hàm quang kiếm, trong mắt lóe ra tuyệt vọng cùng thống khổ quan mang. Nàng biết, mình đã không cách nào cùng U Hoàng Bá Quân chống lại, chỉ có thể mặc cho đối phương tùy ý tra tấn. Trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi cùng cảm giác bất lực, đã có thể đoán được chính mình kết cục. U Hoàng Bá Quân nhìn xem đã bị chẳng biết lúc nào bị chính mình dọa khóc Ẩn Ti, tay trái vỗ tay phát ra tiếng. Ẩn Ti cầm hàm quang kiếm tay phải trong nháy mắt từ trên thân thể tách ra, máu tươi phun ra ngoài, đau đến Ẩn Ti lăn lộn trên mặt đất, cùng một đứa bé một dạng bất lực. Trong mắt của nàng tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, tuyên cáo chính mình vô lực. Ấy nha, bảo bối này ném loạn cũng không tốt ta. U Hoàng Bá Quân nói, nhặt lên Ẩn Ti trên đất tay phải gãy chi. Hàm quang kiếm màu tím lưỡi kiếm trên mặt đất lúc gần lúc hiện, tiêu hao hết gãy chi bên trong linh lực, chùm sáng lưỡi kiếm biến mất, lại biến trở về trôi kiếm dáng vẻ. U Hoàng Bá Quân ném xuống gãy chi, đem hàm quang kiếm cầm ở trong tay trái, trong nháy mắt chùm sáng màu đen lưới kiếm nương theo lấy năm loại màu sắc thiểm lôi quay trùng quanh tại trên lưới kiếm mặt. Liền xem như tiểu kiều cách khoảng cách nhất định, cũng bị cái này màu đen chẳng lành lưới kiếm kinh sợ động đến cũng không dám động, liền hô hấp đều ngừng. U Hoàng Bá Quân linh lực bá đạo lăng lệ, cầm hàm quang kiếm chậm rãi đi hướng ẩn thi. Hắn mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm, bên cạnh cho bụi cùng trùng yêu hình kia thi thể bị gió nhẹ thổi hướng U Hoàng Bá Quân, đều tại ở gần trong vòng một trượng, bị lực lượng vô hình trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, cùng có chút tiểu hỏa tinh, biến thành nhỏ hơn tồn tại. Chúng sáng màu đen lưới kiếm tại ngũ sắc thiểm lôi ra chỉ bên dưới, ở trong không khí ken ken rung động, tại từng bước uy áp bên trong lộ ra càng thêm muốn cho người thoát đi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lãnh khốc cùng trào phúng, phản phất tại thưởng thức gần thi tuyệt vọng cùng vô lực. "Uy uy, ngươi chật vật như vậy, cùng ta trong trí nhớ người kia cũng không giống như a." U Hoàng Bá Quân bày ra khuôn mặt tươi cười, nhưng lại khủng bố như vậy, không phải giết, cũng không phải tàn nhẫn, tỉ thí này từ ẩn ti giết ngược sát tiểu tiểu khiến cho Bá Ngôn bất kể đại giới giao dịch sau, liền đã chú định ẩn ti kết cục, chỉ có chết, mà lại sẽ không dễ dàng như vậy để nàng chết đi. Ẩn ti trên mặt đất la lên, trong mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, phản phất đã không cách nào lại tiếp nhận càng nhiều tra tấn. Y phục của nàng đã bị xé nứt, lộ ra vết máu loang lổ thân thể, máu tươi thuận vết thương chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất. Động tác của nàng chậm chạp mà vô lực, mỗi một lần bò sát đều lộ ra dị thường gian nan. Trong mắt của nàng không có trước đó càn rỡ cùng tự tin, thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. "A không cần, a không cần, a ta không muốn chết, ta sai rồi." Ẩn ti trên mặt đất la lên, còn hướng Tiểu Kiều cầu cứu, ý đồ để Tiểu Kiều nói chút gì đến ngăn cản U Hoàng Bá Quân điên cuồng. Trong thanh âm của nàng tràn đầy bất lực cùng bối rối, bị kinh hãi đã quên đi, nàng hiện tại người cầu viện đã vừa mới bởi vì chính nàng chết một lần. Tiểu Kiều đừng bảo là thay Ẩn ti biện hộ cho, chính nàng vừa mới khởi tử hoàn sinh, linh lực cùng thể lực đều là trống không, chỉ có thể lương tựa thiên diễn kiếm bách kiếm kết giới nhìn xem Ẩn ti chật vật. "Đúng rồi, bổn quân dạy dỗ ngươi đi, cái gì gọi là linh lực?" U Hoàng Bá Quân thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong ánh mắt của hắn lóe ra lãnh khốc âm mang, hướng Ẩn ti biểu hiện ra hắn lực lượng tuyệt đối. Hàng quang kiếm ở trong tay của hắn trong nháy mắt bộc phát ra cường đại linh lực, nguyên bản dài nhỏ lưỡi kiếm tại trong lúc thoáng qua biến thành trùng thiên kiếm trụ, xuyên thẳng vân tiêu, chùm sáng này lưỡi đao xuyên thẳng bầu trời, ngay cả mây đen đều bị trong nháy mắt bốc hơi, một đạo to lớn sóng xung kích tầng mây mà hàng. Chùm sáng kia lưỡi đao như là một đầu cự long, xông thẳng tới chân trời, đem trên bầu trời mây đen trong nháy mắt bốc hơi, tạo thành một cái cự đại chỗ trống. Ánh nắng xuyên thấu qua trống rỗng hạ xuống, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Ngay sau đó, một đạo to lớn sóng xung kích từ trên trời giáng xuống, giống đem hết thảy đều phá hủy hầu như không còn bình thường. "Cho ăn, vậy có phải hay không Bá Ngôn hàm quan kiếm?" Dịch Cư Tử Triệt đệ bị một màn trước mắt chỗ chinh phục, trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng tính sợ. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia trùng thiên kiếm trụ, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. "Đây không phải lưỡi kiếm cố uy áp này quả nhiên hắn lại xuất hiện trở nên phiền toái." Hứa Dương thì thào nói mớ, tựa hồ hắn biết đến so tất cả mọi người nhiều, để Mộng Tuyên ở trong lòng đều cảm thấy cái này Hứa Dương nhất định không có ai biết bí mật. Trong ánh mắt của hắn lóe ra phức tạp cảm xúc, phản phất tại nhớ lại cái gì, có cái gì muốn đi qua. Tây Linh Tuyết chật vật chỉ vào trên trời nói, trong thanh âm của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, phản phất dự cảm được sắp đến nguy hiểm. Ngay tại rơi vỡ hạ cánh khẩn cấp hòa phong cự hạm bên trên, đám người quần áo đều bị thổi làm bay phất phới, thân tàu mảnh vỡ đều bị thổi thật xa. Dịch Cư Tử đều kém chút bị thổi bay, may mắn mà có Chu Vân Phàm đem nó giữ chặt, mới không có bị thổi đi. Ngô Tuyên lợi dụng nghe thường Lưu Vân Châm linh lực bình chướng ngăn tại trước mọi người, sắc mặt của nàng tái nhợt, hiển nhiên đã hao hết phần lớn linh lực. "Ngô Tuyên, ngươi không sao chứ?" Chu Vân Phàm lo lắng hỏi, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng. Ngô Tuyên lắc đầu, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định và mang, "Ta còn có thể kiên trì." Ngay tại Ngô Tuyên cũng muốn bay ra ngoài thời điểm, Chu Vân Phàm kịp thời lợi dụng bảo tháp kết giới bao lấy đám người, mới khiến cho không có tiến một bước bị thương tổn. Bảo tháp kết giới trên không trung lóe ra quang mang màu vàng, đem mọi người vững vàng bảo hộ ở trong đó. "Mọi người coi chừng, nguồn lực lượng này quá cường đại." Chu Vân Phàm thanh âm tại trong kết giới quanh quẩn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác. Chương 180, Thần Quân cũng là Ma Quân. Chương 180, Thần Quân cũng là Ma Quân. Đú Hoàng Bá Quân linh hồn tại Bá Ngôn nhục thể đột nhiên chấn động một chút, đầu hơi choáng một chút, ngã trên mặt đất, tất những lao ra hỏa kia ý thức còn tại loạn động, trong âm thanh của hắn tràn đầy không kiên nhẫn cùng phẫn nộ, giống như ngay tại đối kháng một loại nào đó lực lượng cường đại. Đú Hoàng Bá Quân sắc mặt mắt trần có thể thấy sinh khí, trong ánh mắt của hắn lóe ra lãnh khốc và mang, phản phất muốn đem hết thảy đều phá hủy hầu như không còn. Hắn đem hàm quang kiếm lưỡi kiếm biến trở về bình thường kích thước, trực tiếp hướng ẩn ti bên phải nhẹ nhàng bung lên, yên lặng mấy giây sau, ẩn ti bên cạnh thổ địa, một đạo kiếm khí liên tục trên mặt đất quấy động mấy chục mét, rõ ràng khoảng cách ẩn ti còn có tốt một khoảng cách, thế mà cũng làm cho ẩn ti cả người nhận lấy nghiêm trọng kiếm khí tổn thương, thậm chí ẩn ti đều không có tới kịp cảm giác được đau, liền đã phát hiện trên người mình đã vết thương chồng chết, máu tươi đầy người. Ẩn ti thân thể tại kiếm khí trùng kích vào run rẩy kịch liệt, trong mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Y phục của nàng đã bị xé nứt, lộ ra vết máu loang lổ thân thể, máu tươi thuận vết thương chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất. Động tác của nàng chậm chạp mà vô lực, mỗi một lần bò sát đều lộ ra dị thường gian nan. Tu Du Quy nhất quyết, chính là nữ hoa đại nhân vẹn vẹn ban thưởng bản quân một người vô thượng công pháp, liền xem như cái kia thiên trụ đế quân cũng chưa từng tập được, nói: "Ngươi cái này kém bắt chức công, là nơi nào lấy được?" Đối mặt với U Hoàng Bá Quân chất vấn, ẩn ti toàn thân đều là vết thương, rõ ràng đã hấp hối. Thân thể của nàng ở trong đau đớn kịch liệt run rẩy, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất tại tiêu hao nàng sau cùng sinh mệnh lực. U Hoàng Bá Quân ánh mắt như lưỡi dao đâm vào ẩn ti linh hồn, trong âm thanh của hắn tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng phẫn nộ. Ẩn ti biết mình đã không cách nào lại giấu giếm cái gì, trong lòng của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Mắt thấy chính mình đặt câu hỏi không có đạt được trả lời, U Hoàng Bá Quân đem tay trái chỉ hướng những cái kia bị chính mình khống chế nhân ngẫu, mấy cái nhân ngẫu trên thân bắt đầu không ngừng mà run rẩy, tinh khí thần hóa thành ba đạo khí bị U Hoàng Bá Quân tay trái hấp thu. Những khí lưu này quanh quẩn trên không trung, phản phất tại tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. U Hoàng Bá Quân tay phải bỗng nhiên vung lên, những khí lưu này trong nháy mắt bị cưỡng ép rót hướng Ẩn Ti trên thân. Ẩn Ti thân thể tại khí lưu trùng kích vào run rẩy kịch liệt, vết thương của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nhưng nàng tinh thần lại tại nguồn lực lượng này trùng kích vào dần dần sụp đổ. Ẩn Ti thân thể mặc dù là khôi phục, nhưng là rõ ràng tinh thần đã bị U Hoàng Bá Quân đánh hỏng mất. Ánh mắt của nàng trở nên trống rỗng, phản phất đã mất đi tất cả hy vọng cùng tín nhiệm. Thân thể của nàng tại U Hoàng Bá Quân trong tay vô lực rủ xuống, tựa như là một cái bị đùa bỡn bé con. Cắt, thật là vô dụng. U Hoàng Bá Quân giơ lên Ẩn Ti, hai con mắt của hắn biến thành tàn nguyện hình thái, mà lại tàn nguyện phi một dạng tại trong ánh mắt xoay tròn, thi triển một loại nào đó cường đại tinh thần đồng thuật. Ẩn Ti ý thức tại nguồn lực lượng này khống chế bên dưới dần dần bị chắp vá đứng lên, trong ánh mắt của nàng lóe ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng biết mình đã không cách nào lại chống cự U Hoàng Bá Quân lực lượng, trong lòng của nàng tràn đầy hối hận cùng bất lực. A, người thả ta đi, ta sai rồi, ta không muốn chết. Ẩn Ti trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn, thân thể của nàng tại U Hoàng Bá Quân trong tay vô lực dãy rủa, phản phất tại khẩn cầu lấy một tia sinh cơ. U Hoàng Bá Quân lạnh lùng nhìn xem Ẩn Ti, trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại. Hắn biết tinh thần của nàng đã không cách nào lại tiếp nhận bất kỳ đả kích. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, nói ra, công pháp của ngươi, ra sao xứ sở đến sở học? Thấp kém phàm nhân, thế mà cũng ham bản quân công pháp. Ẩn Ti thân thể ở trong đau đớn kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nàng biết mình đã không cách nào lại giấu giếm cái gì, trong lòng của nàng tràn đầy hối hận cùng bất lực. Nàng ý đồ bắt lấy cái này khiến chính mình sống sót cơ hội, run rẩy nói ra, là môn chủ đại nhân, chúng ta tá đạo 12 tư thế đều là do môn chủ đại nhân truyền thụ cho công pháp. Ta không biết đây là thần quân ngài công pháp, nếu như biết, tiểu nữ tử nhất định cận kề cái chết không học. U Hoàng Bá Quân ánh mắt như lưỡi dao đâm vào Ẩn Ti linh hồn, trong âm thanh của hắn tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng phẫn nộ. Hắn lạnh lùng nói, tá đạo à, không nghĩ tới còn có thể nghe được cái tên này đâu, chắc hẳn bản quân ban đầu 6 cái cũng là bị các ngươi đoạt được. Mau nói, các ngươi tổng đà ở nơi nào? Ngay tại U Hoàng Bá Quân ngay tại truy vấn, Hòa Phong cự hạm bên trên đám người cũng tại lúc này khoan thai tới chậm. Dịch cư tử nhìn thấy Bá Luân theo bản năng chào hỏi, Bá Luân tổ sư bá, ngươi vẫn tốt chứ, lại bị Chu Vân Phàm giữ chặt, ngay từ đầu còn có chút không rõ, khi gần vừa đủ thấy rõ ràng Bá Luân trên thân cái kia quỷ dị hộ giáp sau, dừng bước. Hứa Dương thấy được U Hoàng Bá Quân, bị ăn kinh hãi nói không ra lời, trong mắt cũng không có sợ hãi mà là loại kia chấn kinh cùng khó giải quyết lo nghĩ. Hắn biết, trước mắt cái này Bá Luân đã không phải là bọn hắn quen thuộc người kia, trong lòng của hắn tràn đầy lo âu và bất an. Tiểu Kiều, ngươi không sao chứ? Ngộ Tuyên chạy hướng Tiểu Kiều, vừa chạy vừa cảnh giới nhìn xem Bá Luân, bị bách kiếm kết giới chỗ cản, quan tâm hỏi. Trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, phản phất tại khẩn cầu lấy một tia hy vọng. Hắn không phải Bá Luân, là U Hoàng Bá Quân. Bá Luân bị hắn đoạt xá. Tiểu Kiều hô to, cái này khiến tất cả mọi người đánh lên lạnh run. Trong thanh âm của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Vi Vi, nói đừng bảo là khó nghe như vậy. Hán Linh căn bị bản quân phong ấn, căn bản vô lực chiến đấu. Mắt thấy ngươi bị cái này ngoan độc tiểu nữ tử hại chết, tiểu tử kia thế nhưng là thật rất yêu ngươi đâu, tự nguyện bài trừ Long Nha phong ấn, để bản quân trùng hoạch đủ thể, làm điều kiện, chỉ cầu bản quân bảo đảm ngươi không chết. Nếu không có bản quân thần lực, ngươi làm sao có thể khởi tử hồi sinh? Nghe U Hoàng Bá Quân lời nói, đám người cũng coi là minh bạch đến cùng phát sinh chuyện gì xảy ra. Cho nên, ngươi đem Bá Luân thế nào? Hắn ở đâu? Chu Vân Phàm nuốt nước miếng một cái, cố gắng nghe ngóng lấy. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, phản phất tại khẩn cầu lấy một tia hy vọng. Cái kia không biết đâu, trí nhớ của hắn bị bản quân đoạt được, về phần tam hồn thất phách, khả năng tiêu tán, khả năng giờ phút này đã đầu thai, ha 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 ha. U Hoàng Bá Quân nói xong, trong tay biến ra một cái mặt nạ đeo lên, che khuất Bá Luân mặt, quả nhiên đối với ngươi trở đến nói, nhìn xem gương mặt này khả năng còn không tốt, ra tay đi. Mọi người không nên động thủ, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Hứa Dương hô to, ngăn cản lấy đám người, mà U Hoàng Bá Quân tựa hồ có chỗ phát giác, tàn nguyệt chi nhãn phi tốc xoay tròn, tựa hồ xem thấu Hứa Dương chân diện mục. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi đây, thời điểm đó đáng giận tiểu quỷ, ngươi không phải cũng dựa vào tu luyện ký ức này chuyển thừa bí thuật, theo một ý nghĩa nào đó đoạt xá rồi sao? Hứa Dương bí mật tựa hồ thâm tàng bất lộ, một câu nói kia vạch trần quá nhiều nội dung. Mọi người ở đây nhìn xem U Hoàng Bá Quân thời điểm, Long Đế cũng từ không trung phi hành, xuất lĩnh lấy Long Huyết Minh đệ tử tinh anh đi vào Đại Tây Quốc biên cảnh. Chương 181, số mệnh luân hồi. Chương 181, số mệnh luân hồi. Long Đế thúc thúc. Bá Luân, Bá Luân bị U Hoàng Bá Quân cho đoạt xá. Tiểu Kiều hô to, hy vọng Long Đế có thể làm chút gì. Trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, phản phất tại khẩn cầu lấy một tia hy vọng. Long Đế thân ảnh trên không trung lộ ra cao lớn lạ thường cùng uy nghiêm, chậm rãi rơi xuống từ trên không, tuyên cáo chính mình đến. Ánh mắt của hắn như lưỡi dao đâm vào U Hoàng Bá Quân linh hồn, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng phẫn nộ. U Hoàng Bá Quân, ngươi lại dám đoạt xá chấm tam hoàng tử, thật sự là gan to bằng trời. Long Đế thanh âm như lôi đình giống như vang vọng trên không trung, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm. Hắn mỗi một lần hô hấp đều tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm, phản phất tại tuyên cáo quyết tâm của mình cùng tín nhiệm. U Hoàng Bá Quân lạnh lùng nhìn xem Long Đế, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào. Hắn biết, trước mắt cái này Long Đế mặc dù cường đại, nhưng mình cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nét miệng lên một vòng cười lạnh, nói ra, Long Đế, ngươi tới được vừa vặn. Bản quân đang muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nhưng là, bản quân hiện tại chính là đối với nữ tử này dị thường phẫn nộ. Nói xong, U Hoàng Bá Quân trong mắt Tàn Nguyệt Chi Đồng phi tốc xoay tròn, cầm trong tay nắm lên ẩn ti trong nháy mắt hút khô. Ẩn ti thân thể ở trong đau đớn kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thân thể của nàng tại U Hoàng Bá Quân lực lượng bên dưới dần dần khô gắt, cuối cùng biến thành một bộ khô lâu. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn nhìn xem ẩn ti thống khổ la to, cho đến biến thành khô lâu, tựa như ném rác rưởi một dạng, đem ẩn ti thi thể khô lâu ném đến Long Đế phương hướng, còn không đợi khô lâu rơi xuống đất, liền biến thành một trận cho bụi. U Hoàng Bá Quân hai tay trong nháy mắt nâng lên, tựa hồ thi triển cái gì cường đại thuật thức, một cỗ cường đại hấp lực từ lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra. Những cái kia bị hắn từ ẩn ti chỗ cướp đoạt quyền khống chế mà lấy được tỏa thân khôi lỗi thuật nhân ngẫu, tinh khí trong cơ thể thần như là bị máy bơm rút đi bình thường, cấp tốc hội tụ đến U Hoàng Bá Quân thể nội. Những này nhân ngẫu thân thể tại tinh khí thần bị rút khô sau, cấp tốc héo rút, cuối cùng biến thành khô lâu, trước khi té xuống đất hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán. Một màn này để mọi người ở đây cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, bọn hắn nhao nhao cầm lên chính mình có vũ khí hoặc là bảo cụ, cảnh giác nhìn xem U Hoàng Bá Quân. Hòa Phong cự hạm phía trên may mắn còn sống sót đại Tây Quốc các binh sĩ càng là khẩn trương tới cực điểm, trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình chạy chậm, có phải hay không cũng sẽ giống những này đã từng đồng liêu một dạng, rơi vào kết quả như vậy, trở nên cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại đồng dạng. Tại trong không khí khẩn trương này, Hoàng Thất Hộ Giáp đã tàn phá không hoàn chỉnh Tây Linh Tuyết lại là một mặt bệnh trạng mà nhìn xem Vũ Hoàng Bá Quân, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại mộ cường ý nghĩ. Nguồn lực lượng này là như thế làm cho người mê muội, nàng thấp giọng tự lẩm bẩm, đã bị Vũ Hoàng Bá Quân lực lượng hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. U Hoàng Bá Quân ánh mắt đảo qua đám người, khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh. Hắn biết, lực lượng của mình đã chấn nhiếp rồi những người này, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chậm rãi buông xuống hai tay, không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì hắn động tác mới vừa rồi mà trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi, còn có ai muốn khiêu chiến ta? U Hoàng Bá Quân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều mang vô tận uy áp. Đám người hai mặt nhìn nhau, không người nào dám lên tiếng. Bọn hắn biết, trước mắt tên địch nhân này, không phải bọn hắn có thể tùy tiện đối kháng. Hòa Phong cự hạm bên trên bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn, mỗi người đều nín thở, chờ đợi U Hoàng Bá Quân động tác kế tiếp. Tây Linh Tuyết trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nàng đã sợ sệt vừa khắc nhìn, đã sợ hãi lại luôn tới. Nàng biết, mình đã bị U Hoàng Bá Quân lực lượng hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình, nhưng nội tâm ba động lại không cách nào ức chế. Chỉ những thứ này, còn chưa đủ bản quân hồi phục một thành thực lực đâu. U Hoàng Bá Quân lạnh lùng nhìn xem Long Đế, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, "Long Đế, Long Phục Đỉnh, ngươi năm đó làm chuyện tốt, bản quân có thể nhớ kỹ đâu?" Long Phục Đỉnh trong nháy mắt cảm thấy một trận bối rối, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Dù sao, nếu như người trước mắt thật là U Hoàng Bá Quân, vậy mình năm đó tế hiến Tam Hoàng Tử lấy đào thoát nguyền rủa sự tình một khi bị đám người biết được, như vậy Long Huyết Minh thành lập trước đó máu tươi Hoàng Tử Đản, đây tuyệt đối sẽ hủy đi chính mình nhiều năm khổ tâm kinh doanh. U Hoàng Bá Quân, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Long Phục Đỉnh cố gắng chấn định, trong thanh âm lại khó nén vẻ run rẩy, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? U Hoàng Bá Quân cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, Long Phục Đỉnh, ngươi cho rằng ngươi có thể man thiên quá hải sao? Ngươi bực này tiểu nhân hèn hạ, nếu không có dựa vào bản quân Dương Độn chi lực, ngươi làm sao có thể gây sóng gió? Nhanh đem bản quân Dương Độn chi lực còn tại bản quân, không phải vậy bản quân muốn mạng của ngươi. Long Uy cung đệ tử nghe lệnh, Long tức trận pháp. Long Đế ra lệnh một tiếng, Long Uy cung các đệ tử cấp tốc hành động, đều nhịp điệu biến đổi trận hình, hình thành Long tức trận pháp. Toàn bộ quá trình như đồng hành vân lưu nước, thể hiện ra bọn hắn độ cao huấn luyện cùng ăn ý. 150 tên viễn trình đệ tử cấp tốc phân tán đến trận hình hai bên, bọn hắn cầm trong tay các loại viễn trình pháp khí, ngắm chuẩn lấy U Hoàng Bá Quân. 75 tên hậu phương viễn trình đệ tử thì cấp tốc điều chỉnh vị trí, hình thành đạo thứ hai lưới hỏa lực. Bọn hắn cầm trong tay thần cung hoặc là pháp trượng, thần cung này bắn ra mang theo thần lực mũi tên, có thể xuyên thấu địch nhân phòng ngự. Pháp trượng thì phóng xuất ra cường đại ngũ hành pháp thuật, lợi dụng thủy hỏa lôi phong thổ ngũ hành thường gặp thuộc tính thuật thức đối với địch nhân tạo thành phạm vi tổn thương. Chuẩn bị tùy thời phóng xuất ra cường đại công kích từ xa, bảo đảm hỏa lực bao trùm tính liên tục cùng tính ổn định. Cùng lúc đó, còn lại 75 tên đệ tử cấp tốc hành động, bọn hắn cầm trong tay các loại vũ khí, từ bốn phương tám hướng bao vây U Hoàng Bá Quân. Những đệ tử này thân thủ nhanh nhẹn, hành động cấp tốc, như là một tấm vô hình lưới, ý đồ đem U Hoàng Bá Quân một mực giam ở trong đó. Những này cận chiến đệ tử cầm trong tay trường kiếm, chiến phủ, trường thương các loại vũ khí, tạo thành một cái chặt chẽ vòng đây. Bọn hắn ánh mắt kiên định, bộ pháp vững vàng, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. U Hoàng Bá Quân cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thật sự là đùa nghịch tiểu thông minh chỉ những thứ này người, bất quá chỉ là làm gốc quân bổ sung linh lực thôi. Chiến giáp của hắn mặc dù nhìn nặng dị thường, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn nhanh nhẹn hành động lực. U Hoàng Bá Quân thân hình lóe lên, như bay phóng tới Long Đế. Tại phóng tới Long Đế trong quá trình, U Hoàng Bá Quân giống như quỷ mị tại Long Uy cung các đệ tử đang bao vây xuyên thẳng qua, mỗi một lần di động đều mang theo một trận cuồng phong, phảng phất muốn đem không khí chung quanh đều vỡ ra đến. U Hoàng Bá Quân thân ảnh ở trên chiến trường tựa như tia chớp xuyên thẳng qua, hắn mỗi một lần di động đều tinh chuẩn không gì sánh được, phảng phất biết trước Long Uy cung các đệ tử mỗi một cái động tác. Ngay tại U Hoàng Bá Quân sắp bắt được Long Đế một khắc này, Long Đế thân ảnh tựa hồ biến thành một cái kết nối nào đó không gian bấy dập. U Hoàng Bá Quân đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt lôi kéo cảm giác, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt về tới vòng vây trung tâm nhất. Long Đế quát khẽ một tiếng, Hoàng Cực Bá Vực. Đệ thất trọng. Chương 182, Thuấn Vân Tiềm chương 182, Thuấn Vân Tiềm Khi Long Đế đem Hoàng Cực Bá Vực tăng lên đến đệ thất trọng, một luồng áp lực vô hình tràn ngập bốn phía, làm cho không gian chung quanh đều tựa hồ đang rung động. Trong cơ thể hắn linh lực như là sôi trào nham tương, quay cuồng không ngừng, nhưng giờ phút này, nham tương này giống như linh lực lại hóa thành nóng bỏng màu vàng, nó hào quang thậm chí siêu việt thái dương hừng hực, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Những này linh lực màu vàng nóng điểm sáng vẽ ra trên không trung ưu nhã đường vòng cung, bọn chúng không còn chỉ là đơn giản mưa sao băng, mà là như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất ngân hà, mỗi một quả điểm sáng đều ẩn chứa vô tận thiên địa chi lực. Theo Long Đế ý niệm, những điểm sáng này cấp tốc tụ tập, tạo thành một cái cự đại kết giới màu vàng, sự xuất hiện của nó như là trong thần thoại thần tích, đem U Hoàng Bá Quân chạy trốn chi lộ triệt để phong tỏa. Kết giới mặt ngoài lóe ra hào quang chói sáng, đây không phải là đơn giản quang mang, mà là do vô số phức tạp phù văn cấu thành, bọn chúng không ngừng mà lưu động, biến hóa, mỗi một lần lấp lóe đều phóng xuất ra năng lượng ba động cường đại, cảm giác gáp bách như là thực chất, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Long Đế linh lực trong cơ thể từ sôi trào nham tương, trong nháy mắt bị pha loãng thành vô số thật nhỏ điểm sáng màu vàng nóng, bọn chúng vẽ ra trên không trung từng đạo quy tích, tựa như trong bầu trời đêm ngân hà. Nhưng cảnh đẹp này phía dưới ẩn giấu đi chí mạng lực lượng, những linh lực này ngay tại dựa theo một loại nào đó thần bí quy luật một lần nữa tổ hợp cùng sắp xếp, đem U Hoàng Bá Quân vây ở vô hình trong lồng giam. Đúng lúc này, Long Đế linh lực trong cơ thể đột nhiên phát sinh dị biến, những cái kia linh lực màu vàng nóng điểm sáng trên không trung cấp tốc ngưng tụ, vậy mà trực tiếp biến thành vẫn thạch khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng lơ lửng giữa không trung Long Đế chính mình. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao quát những cái kia Long Uy cung đệ tử tinh anh, bọn hắn không thể nào hiểu được Long Đế ý đồ. Nhưng mà ngay tại thiên thạch sắp đập trúng Long Đế trong nháy mắt, Long Đế trong mắt lóe lên một tia hồng quang. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, những cái kia nguyên bản đánh tới hướng hắn thiên thạch vậy mà tại không trung phát sinh không gian và mèo, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, toàn bộ xuất hiện ở trong kết giới, trực chỉ bị vây ở trong kết giới U Hoàng Bá Quân. Một chiêu này đã là phòng ngự, cũng là công kích, Long Đế lấy mình chi thân dẫn thiên thạch chi uy, đem công kích lực lượng hoàn toàn chuyển hóa làm đối với U Hoàng Bá Quân áp bách. Những thiên thạch kia như là thiên phạt, mang theo khí tức hủy diệt, bay thẳng U Hoàng Bá Quân, để hắn lâm vào tuyệt cảnh. Mà Long Uy cung đệ tử tinh anh bọn họ cũng tại lúc này kịp phản ứng, bọn hắn cùng Long Đế kết giới kêu gọi lẫn nhau, từ bốn phương tám hướng đem U Hoàng Bá Quân vây lại, hình thành một cái không ngừng thu nhỏ túi lớn, đè xuống nội bộ không gian, để U Hoàng Bá Quân không chỗ có thể trốn. Thiên thạch như là trên trời rơi xuống lửa giận, liên miên bất tuyệt đánh tới hướng U Hoàng Bá Quân. Mỗi một quả thiên thạch như là cỡ nhỏ lưu tinh, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đem giữa thiên địa yên tĩnh xé rách. Thiên thạch lúc rơi xuống đất, cái kia đinh thái nhức óc tiếng oanh minh phảng phất có thể xé rách màng nhĩ, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Mặt đất chấn động kịch liệt như thế, phản phất toàn bộ đại lục đều tại dưới nguồn lực lượng này không ngừng run rẩy. Long Uy cung đệ tử tinh anh bọn họ, cho dù người mang tuyệt kỹ, cũng tại cố này mưa thiên thạch điên cuồng công kích bên dưới lộ ra lực bất tòng tâm. Bọn hắn dốc hết toàn lực duy trì lấy kết giới, nhưng mỗi một lần thiên thạch va chạm đều như là trời long đất lở, đem bọn hắn tỉ mỉ tạo dựng tầng phòng hộ đánh chúng vỡ nát. Dù vậy, bọn hắn y nguyên cắn chặt răng, thể sống chết thủ hộ lấy Long Đế phòng tuyến cuối cùng, đệ thất trọng Hoàng Cực Bá Vực. Những cái kia khoảng cách chiến trường khá xa Long Uy cung các đệ tử, cho dù không có trực tiếp nhận thiên thạch va chạm, cũng bị sóng xung kích dư ba liên lụy, nhao nhao ngã xuống đất. Thân thể của bọn hắn trên không trung quay cuồng, trong miệng phun ra máu tươi, rên rỉ thống khổ lấy. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng thê thảm, hiện lộ rõ ràng thiên thạch rơi kích uy lực đáng sợ, làm cho người kinh hãi run sợ. Trong lúc nguy cấp này, Chu Vân Phàm bảo tháp kết giới như là định hải thần châm, không thể phá vỡ ngăn tại trước mặt mọi người. Hòa Phong cự hạ bên trên đám người bởi vậy có thể bình yên vô sự, bảo tháp kết giới trình độ chắc chắn, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Tiểu Kiều thì xảo bởi vì U Hoàng Bá Quân linh lực bố trí xuống bách kiếm kết giới, khiến cho mình tại nơi này trận trong gió lốc không hư hao chút nào. Long Đế đứng ở trong kết giới, nhìn qua khói đặc quần quần chiến trường, trong mắt lóe ra đắc ý quan mang. Hắn tỉ mỉ cảm giác trên chiến trường động tĩnh, xác nhận U Hoàng Bá Quân đã tại chính mình Hoàng Cực Bá Vực bên trong cảm giác không đến sau, nếp miệng lên một vòng trào phúng độ cong. Cái này Thuấn Bất Tiệm, thế nhưng là châm vì đánh với ngươi một trận, tốn thời gian nhiều năm, dốc hết tâm huyết luyện thành bí thuật. Không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh liền gặp được hiệu quả. U Hoàng Bá Quân, ngươi có thể quá mất hứng. Long Đế trong giọng nói tràn đầy phách lối cùng tự tin, phản phất thắng lợi đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy nhanh như vậy liền không dễ chơi. U Hoàng Bá Quân mặc trọng giáp mang theo mặt nạ đứng ở Long Đế hậu phương bên phải cách đó không xa, hơn nữa còn là một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng, tựa như là xem kịch một dạng nhìn xem đệ thất trọng Hoàng Cực Bá Vực bên trong thiên thạch cùng bụi, tựa hồ thiên thạch này cùng chính hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào bình thường. U Hoàng Bá Quân cái kia nhìn như nhàn nhã tư thái, lại làm cho Long Uy cung các đệ tử trong lòng đống nhiên siết chặt. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem vị này bá quân, chỉ gặp hắn người mặc trọng giáp, mặt mang mặt nạ thần bí, liền như thế đứng tại Long Đế hậu phương bên phải, khoảng cách mặc dù xa, lại giống như là đang thưởng thức một trận không liên quan đến mình hí kịch. Cái gì? Một tiếng kinh hô tại Long Uy cung các đệ tử bên trong truyền ra, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Vị này U Hoàng Bá Quân vậy mà có thể từ Long Đế trong kết giới bình yên vô sự đi ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống, mặt nạ trên không trung hóa thành một mảnh khói bụi, theo gió tiêu tán. Gương mặt dưới mặt nạ bảng là cái kia quen thuộc Bá Ngôn, nhưng thời khắc này Bá Ngôn là đã bị đoạt xá U Hoàng Bá Quân, mỉm cười, trong nụ cười kia mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng. Thần sắc đã đại biến, không còn là ngày xưa ôn tồn lễ độ, mà là dị thường lãnh khốc, ngay cả hai đầu lông mày đều để lộ ra sát khí lăng lệ. Mắt trái của hắn con ngươi trong nháy mắt phát sinh biến hóa, từ nguyên bản màu đen biến thành tàn nguyệt hình dạng, trong con mắt điểm sáng phi tốc xoay tròn, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa thâm ảo nhất lực lượng. Cái này xoay tròn trong ánh mắt, để lộ ra chính là một loại làm người sợ hãi thần bí thuật thức, đó là mấy ngàn năm qua kinh nghiệm tích lũy, là vô số sinh tử khảo nghiệm sau lắng đọng. A loại này cấp thấp thuật thức, cùng bổn quân mấy ngàn năm đến nay thấy biết chênh lệch rất xa. U Hoàng Bá Quân thanh âm như là từ đám mây truyền đến, tràn đầy ngạo nghễ cùng kinh thường. Trong giọng nói của hắn, để lộ ra một loại xem thường hết thảy tư thái, phản phất hắn đối mặt, bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Bá Ngôn con ngươi mắt trái bên trong, phản phất cất giấu một cái nho nhỏ vũ trụ, cái kia xoay tròn điểm sáng tựa hồ đang hướng bốn phía phóng thích ra một loại nào đó tà ác lực lượng. Khoe miệng của hắn treo cười lạnh, trong nụ cười kia, ẩn giấu đi đối với Long Đế cùng Long Uy cùng các đệ tử thật sâu ác ý tại trận này lực lượng đỏ sức bên trong, Bá Ngôn đã không còn là Bá Ngôn, mà là một cái dục hỏa chủ sinh, không ai bị nổi U Hoàng Bá Quân. Tà Dương nắm chiều. Chương 183, Long Đế chiến thuật chương 183, Long Đế chiến thuật Tà Dương nắm chiều. Theo U Hoàng Bá Quân câu này trầm thấp mà tràn ngập lực lượng thanh âm, mắt trái của hắn bên trong, cái kia giống như tàn nguyệt giống như đồng tử bắt đầu kịch liệt xoay tròn, giống như vòng xoáy giống như thôn phệ lấy chung quanh tia sáng. Hắn đóng chặt mắt phải, thân hình run lên, phản phất hóa thành lưu quang, trực tiếp hướng Long Đế phóng đi. Cứ việc động tác tấn mãnh, nhưng hiển nhiên cũng không đạt tới thuấn di cảnh giới, trong không khí lại bởi vì hắn di động với tốc độ cao mà tạo nên một trận nhỏ xíu gợn sóng. Long Uy cung các đệ tử tại cùng U Hoàng Bá Quân đối mặt trong nháy mắt, sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Bọn hắn tựa hồ thấy được sâu trong nội tâm mình hoảng sợ nhất bóng dáng, vũ khí trong tay ứng thanh rơi xuống đất, thân thể không tự chủ được run rẩy, trên mặt đất lung tung giấy rủa, phản phất đã mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Long Đế cau mày, trong con mắt của hắn hiện lên một tia dị dạng quan mang, tựa hồ đang trong nháy mắt cảm giác được U Hoàng Bá Quân dị động. Hắn từ trong kinh ngạc cấp tốc khôi phục lại, đại não cấp tốc vận chuyển, tại ngắn ngủi trong vài giây liền nghĩ ra mấy chục chủng sách lược ứng đối. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ lực lượng thần bí từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, hóa thành một khối bóng ánh sáng long lanh bạch long nõn ngọc. Theo bạch quang lóe lên, trước đó bởi vì thuấn vận thiểm mà bị thương Long Uy cùng các đệ tử, tính cả tiểu kiểu trên thân đều bao phủ tại trong bạch quang. Miệng vết thương của bọn hắn bắt đầu khép lại, thể lực cùng linh lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cái này, ta thể lực cùng linh lực ngay tại không ngừng khôi phục. Tiểu Kiều mặt mũi tràn đầy nghi ngờ từ dưới đất đứng lên, nàng nhìn xem chính mình dần dần chuyển biến tốt đẹp thân thể, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Ở một bên lặng lặng quan sát Hứa Dương, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ sợ những này Long Uy cung đệ tử thể nội đều chứa Long Đế linh lực kết tinh, cho nên mới có thể mượn cái kia bạch long nõn ngọc lực lượng đối kháng U Hoàng Bá Quân. Người rốt cuộc là ai? Chu Vân Phàm nhìn xem Hứa Dương, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng nghi vấn. Hứa Dương khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Ta chậm một chút sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ánh mắt của hắn ở trên chiến trường đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Tại bạch long nõn ngọc lực lượng bên dưới, Long Uy cung 300 tên đệ tử đã hoàn toàn khôi phục trạng thái chiến đấu, thân thể của bọn hắn tỏa ra sinh cơ bừng bừng, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn nắm chặt kiếm trong tay, đao, trường mâu, tấm chắn, còn có những cái tia hiếm thấy phi tiêu, tụ tiễn, nhuyễn tiên các loại thập bát giống như vũ khí, mỗi một kiện đều tản ra đặc biệt quan mang, cho thấy chủ nhân tinh diệu kỹ nghệ cùng đối với chiến đấu khát vọng. Những đệ tử này giống như nước thủy triều tuôn hướng U Hoàng Bá Quân, bọn hắn công kích đã dày đặc lại lăng lệ. Kiếm quang lấp lóe, lưỡi đao như gió, trường mâu nhanh đâm, tấm chắn giữ nghiêm, các loại vũ khí công kích như là như mưa to chút xuống. U Hoàng Bá Quân mặc dù không có vũ khí, nhưng hắn thân thủ chi mạnh mẽ, thể thuật sự cao cường, có thể xưng nhất tuyệt. Hắn tay không tấc sắt, thân hình như là li miêu giống như nhanh nhẹn, tại các đệ tử công kích ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên. Một lần, hắn xảo diệu tránh thoát một cái trường mâu mãnh liệt đâm, khuỷu tay khẽ đảo, tiếp nhận vùng tới kiếm. Thân kiếm tại U Hoàng Bá Quân trong tay chấn động, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hắn dùng sức chấn động, đem tên đệ tử kia đánh bay ra ngoài, đồng thời nắm lên thanh kia phẩm chất mặc dù không lắm thượng thừa, tạm thời có thể dùng một lát kiếm. 300 tên Long Uy cung đệ tử như là bầy ong giống như vây quanh U Hoàng Bá Quân, trong tay bọn họ vũ khí lóe ra hàn quang. Kiếm quang như rệt, lưỡi đao như gió, trường mâu như đánh dấu, tấm chắn như tường, bọn hắn công kích như là gió táp mưa rào, dày đặc đến cơ hồ không có một tia khe hở. U Hoàng Bá Quân, vị này lấy lực lượng chứ danh cường giả, giờ phút này lại chỉ có thể tay không tấc sắt mà đối diện mưa to gió lớn này giống như công kích. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu, dùng chính mình không có gì sánh kịp năng lực cận chiến cùng thể thuật đến đoạt lại quyền chủ động. Thân hình hắn như điện, lấn đến gần một tên đệ tử, trong tay tật ra một trường, chuẩn xác bắt lấy đệ tử vung tới kiếm. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ lòng bàn tay truyền đến, thân kiếm trong tay hắn run rẩy, lập tức bị hắn chấn động, tên đệ tử kia không thể ngăn cản, bị chấn động đến bay ra mấy trượng có hơn, thổ huyết mà không cách nào hành động. Nắm chặt thanh kia cũng không thu hút kiếm, U Hoàng Bá Quân thân hình đột nhiên như là mũi tên nhọn thoát ra, động tác của hắn trở nên trước nay chưa có mau lẹ. Mỗi một kiếm ra khỏi vỏ đều nương theo lấy hắn nồng đậm khí tức, đó là một loại cuồng dã mà thuần túy lực lượng, phảng phất kiếm của hắn không phải tại công kích, mà là tại lấy kiếm làm mút, ở trong thiên địa viết lấy một trận giết chóc bài thơ. Kiếm thuật của hắn quyết đấu như là gió táp mưa rào, mỗi một kích đều mang không cách nào dự đoán quy tích, để cho người ta hoa mắt. Long Uy cung các đệ tử, vô luận là kiếm khách hay là cung tiễn thủ, đều không thể bắt được hắn kiếm thế biến hóa. U Hoàng Bá Quân kiếm, giống như một đầu du long, ở trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi một lần vung vậy đều mang theo một trận gió tanh mưa máu. Tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu, U Hoàng Bá Quân cho thấy hắn kinh người kỹ xảo chiến đấu cùng lâm trạng năng lực ứng biến. Hắn khi thì lấy nhanh đánh nhanh, một kiếm chém xuống hai tên đệ tử vũ khí trong tay, để bọn hắn trở tay không kịp, khi thì lấy nhu thắng cương, dùng mũi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem đối phương thế công hóa giải thành vô hình. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra cuồng nhiệt, cũng không phải là đơn giản khát máu, mà là một loại đối với kiếm đạo cực hạn theo đuổi nhiệt tình. Hắn tựa hồ đang hưởng thụ lấy cùng địch nhân giao phong quá trình, mỗi một lần giao thủ đều để hắn càng thêm hưng phấn, trên mũi kiếm ánh lửa tựa hồ so với hắn kiếm còn muốn sáng tỏ. Tốc độ của hắn như là thiểm điện, lực lượng như là Thái Sơn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy khí tức bá đạo. Kiếm của hắn, khi thì như trường hồng quán nhật, vạch phá bầu trời, khi thì như mưa to mưa như chút nước, khí thế như hồng. Long Uy cung các đệ tử tại dưới kiếm của hắn liên tục bại lui, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy kiếm thuật. Đang chiến đấu bộ phận cao trào, Ú Hoàng Bá Quân kiếm quang vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, phản phất tại khiêu chiến lấy chân trời. Những đối thủ của hắn bị kiếm quang của hắn chấn nhiếp, nhao nhao lui lại, ý đồ tìm cơ hội. Nhưng Ú Hoàng Bá Quân tốc độ quá nhanh, nhanh đến thân ảnh của hắn cơ hồ cùng kiếm quang hòa làm một thể, để cho người ta khó mà bắt. Ngay tại dạng này trong quyết đấu, Ú Hoàng Bá Quân liên tiếp chém giết mười mấy tên đệ tử, trên mũi kiếm của hắn nhỏ xuống không chỉ là máu tươi của địch nhân, còn có hắn đối với kiếm đạo yêu quý cùng đối với thắng lợi khát vọng. Hắn chiến đấu là một trận thị giác cùng lực lượng tình yến, kiếm của hắn là hắn sân khấu, mà những cái kia ngã xuống đệ tử thì là hắn trận này múa đơn người xem. Nhưng mà ngay tại hắn đắm chìm tại chính mình trong chiến đấu lúc, Long Đế lợi dụng chính mình linh lực kết tinh cùng Bạch Long Loan Ngọc thi thuật cho hắn mang đến mới khốn cảnh. Các đệ tử vết thương tại Bạch Quang bao phủ xuống cấp tốc khép lại, thể lực của bọn họ cũng đang không ngừng khôi phục, liền xem như bị hắn đánh chết đệ tử cũng trong khoảng thời gian ngắn thu được tân sinh, khiến cho U Hoàng Bá Quân người vây công bọn họ càng ngày càng nhiều, mà hắn lại bị không ngừng vây công, lại không cách nào giảm bớt chính mình ứng đối nhân số. Càng làm cho U Hoàng Bá Quân cảm thấy hoang mang cùng tức giận là, khi hắn ý đồ bắt lấy hấp thu các đệ tử linh lực lúc, lại phát hiện hoàn toàn không cách nào hấp thu. Cái này khiến hắn ý thức đến, chính mình có thể hấp thụ chỉ có thể là chính mình bên ngoài linh lực, mà Bạch Long Đoán Ngọc bên trong ẩn chứa là nguyên bản thuộc về U Hoàng Bá Quân dương độn linh lực. Những người này có thể lợi dụng lực lượng ở trong đó đến chữa trị thậm chí thời gian nhất định miễn dịch tử vong, nhưng là mình lại không cách nào hấp thu, mà lại liền xem như trọng thương cũng sẽ lập tức khôi phục chữa trị, loại năng lực này để U Hoàng Bá Quân cảm thấy trước nay chưa có quẫn cảnh. Chương 184, Long Uy cung tử đấu chương 184, Long Uy cung tử đấu theo Long Uy cung các đệ tử vây công càng ép sát, U Hoàng Bá Quân đối mặt thế cục trở nên càng nghiêm trọng. Hắn nguyên bản bá đạo kiếm pháp tại thời khắc này lộ ra lực bất tòng tâm, thân thể động tác tại dày đặc trận pháp đợt trạng trong công kích bắt đầu trở nên hơi có vẻ vướng víu. Từng đạo kiếm khí như là kim nhọn giống như dày đặc hướng hắn đánh tới, U Hoàng Bá Quân thân hình hơi nghiêng, trường kiếm trong tay hời hợt bổ ra một đạo kiếm quang, xảo diệu hóa giải đợt này thế công. Nhưng mà, theo sát phía sau công kích lại giống như nước thủy triều vào tới, căn bản không cho U Hoàng Bá Quân cơ hội thở dốc. Thân hình của hắn vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát mấy tên đệ tử mũi kiếm, nhưng lập tức lại bị một cái khác đợt công kích làm cho liên tiếp lui về phía sau. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ lo lắng, hắn biết, mức tiêu hao này chiến đối với hắn cực kỳ bất lợi. Không cách nào hấp thu lại giết không chết đệ tử. Cái này Long Phục Đỉnh thật đúng là có một bộ. Nhưng vào lúc này, một đạo cường đại pháp thuật từ Long Uy cung đệ tử bên trong phóng xuất ra, hóa thành một đạo to lớn sóng cả, hướng U Hoàng Bá Quân quét sạch mà đi. U Hoàng Bá Quân trong lòng căng thẳng, lập tức vận khởi toàn thân linh lực, chút xuống tại chính mình U Hoàng thần giáp bên trên, ngưng kết ra một đạo hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản cỗ này cường đại thế công. Nhưng mà, hộ thuẫn tại pháp thuật trùng kích vào trong nháy mắt phá toái, U Hoàng Bá Quân thân thể không thể tránh khỏi bị tác động đến. Hắn cảm thấy một cỗ mãnh liệt đau đớn từ đầu vai truyền đến, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước khuynh đảo. Động tác của hắn tại thời khắc này trở nên chậm chạp, trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ. Long Uy cung các đệ tử thấy cảnh này, nhao nhao để cao cảnh giác, kiếm pháp của bọn hắn trở nên càng hung hiểm hơn. U Hoàng Bá Quân thân thể trên không trung quay cuồng, liên tục gặp mấy lần công kích, hộ giáp vết thương càng ngày càng nhiều, dần dần cũng biến thành rách nướp. Cứ việc cái này U Hoàng thần giáp là do Lăng Quang Thần Quân bảo tại rót vào chính mình linh lực người chậm tiến hóa mà đến, có thể hấp thụ linh lực đến khôi phục hộ giáp, thế nhưng đủ để thể hiện Long Đế chiến thuật thành công. Động tác của hắn bắt đầu xuất hiện đình trệ, mỗi một lần huy kiếm đều cần hắn tập trung tương đương linh lực, nếu như không dạng này, không cách nào đánh bay những cái kia Long Uy cung đệ tử, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào vây công vũng bùn. Long Uy cung các đệ tử thừa cơ phát động mãnh liệt hơn thế công, kiếm quang như mưa rơi đập xuống, mỗi một kích đều mang mãnh liệt lực phá hoại. U Hoàng Bá Quân dốc hết toàn lực, ngạnh sinh sinh đỡ được một đợt này công kích. Nhưng mà, thân thể của hắn tại thời khắc này đã cực độ mệt mỏi, hắn biết mình không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết, bằng không hắn sẽ tại trong trận chiến đấu này lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, U Hoàng Bá Quân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, đem còn lại linh lực tập trung ở trên trường kiếm, trong nháy mắt bạo phát ra cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Thân thể của hắn như là vận sức chờ phát động lò xo, trong nháy mắt bắn ra đi, hóa thành một đạo ngân quang, hướng Long Uy cung các đệ tử trận hình phóng đi. Một kích này, thế không thể đỡ. U Hoàng Bá Quân mũi kiếm như là tảng sáng ánh dạng đông, trong nháy mắt xuyên thấu tất cả địch nhân phòng tuyến. Tại kiếm quang chiếu dọi xuống, những cái kia vây công hắn các đệ tử trong nháy mắt cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nhao nhao lui lại. Nhưng mà, U Hoàng Bá Quân cũng không có như vậy ngừng, hắn tiếp tục hướng phía trước trùng sát, nương tựa theo dư uy, từng cái chém giết những cái kia Long Uy cung đệ tử. Biết rõ bọn hắn dựa vào Bạch Long Loan Ngọc lực lượng mà tạm thời không chết, công kích của mình cũng chỉ là xung làm kéo dài thời gian thôi. Long Đế tiếng cười như là long long lôi mình, tại trên vùng bình nguyên quanh quẩn, tiếng bước chân của hắn nhu hòa mà kiên định, mỗi một bước đều tựa hồ tại hướng U Hoàng Bá Quân truyền lại một loại không dung kháng cự uy nghiêm. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại trào phúng đắc ý, ha 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 ha, U Hoàng Bá Quân, Chấm thế nhưng là vô số lần thử nghĩ cùng ngươi chiến đấu, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại thật sâu khát vọng, phản phất hắn đối với U Hoàng Bá Quân chiến đấu đã thành một loại khó mà kháng cự niềm vui thú. Hiển nhiên thông qua nhiều lần nghĩ sâu tính kỹ cùng bố trí tỉ mỉ, cái này Long Uy cung được xưng là Long Đế chi nhận nguyên nhân cuối cùng là minh bạch. Thế nhưng là càng nghĩ, cảm thấy hay là cách ngươi xa một chút, tìm những người khác cùng ngươi chơi tương đối tốt. Cứ việc mặt nạ che đậy U Hoàng Bá Quân khuôn mặt, nhưng Long Đế vẻ đắc ý lại không che giấu chút nào treo ở trên mặt. U Hoàng Bá Quân có thể cảm nhận được Long Đế trong ánh mắt khiêu khích cùng kinh miệt, loại cảm giác này tựa như là được trưng bày trên bàn cờ quân cờ, chờ đợi đối thủ bước kế tiếp cờ. Long Uy cung các đệ tử nguyên bản còn duy trì nhất định trật tự, nhưng bây giờ trong mắt của bọn hắn đột nhiên tách ra huyết hồng quang mang. Động tác của bọn hắn trở nên cuồng bạo, tựa hồ có một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng tại trong cơ thể của bọn hắn phun trào. Ánh kiếm của bọn họ không còn là vì đánh bại địch nhân, mà là biến thành một loại bất kể đại giới bản thân hủy diệt. Bọn hắn công kích như là dã thú rời núi giống như mãnh liệt mà đến, liều lĩnh phóng tới U Hoàng Bá Quân. Có đệ tử thậm chí không để ý sinh tử ôm lấy U Hoàng Bá Quân, để đồng môn kiếm quang trên người mình cắt từng đạo vết thương sâu tới xương, tính cả chính mình cũng cùng nhau chém giết. Tiếng kêu gào của bọn họ, lưỡi kiếm tiếng va chạm đan vào một chỗ, tạo thành một bức tận thế giống như cảnh tượng. U Hoàng Bá Quân thân hình trên không trung xuyên thẳng qua, kiếm pháp của hắn mặc dù y nguyên lăng lệ, nhưng đối mặt loại này điên cuồng công kích, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn U Hoàng thần giáp, đó là do Lăng Quang Thần Quân báo tiến hóa mà đến, đã từng không thể phá vỡ hộ giáp, hiện tại cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, từng đạo vết nứt như giống như mạng nhện lan tràn ra. Theo chiến đấu tiếp tục, U Hoàng Bá Quân linh lực bắt đầu báo nguy. Thân thể của hắn trên không trung quay cuồng, mà linh lực của hắn lại giống như là một đầu sắp khô cạn dòng sông, dần dần giảm bớt. U Hoàng thần giáp mảnh vỡ trên không trung bay múa, mỗi một lần phá toái đều để U Hoàng Bá Quân cảm thấy vô cùng suy yếu. Tại cái này sinh tử giao chiến trong nháy mắt, U Hoàng Bá Quân kiếm trong tay, nguyên bản ngay tại lực chiến phía dưới trở nên trải rộng lỗ hổng, tại luân phiên kịch chiến đằng sau, rốt cục kiệt lực đứt gãy. Thân kiếm đứt gãy bang một tiếng, đã là đối với U Hoàng Bá Quân ý chí khảo nghiệm, cũng là hắn vận mệnh gào thét. Ngay tại kiếm gãy trong nháy mắt, U Hoàng Bá Quân thân thể trong nháy mắt trở thành 7-8 loại binh khí mục tiêu công kích. Lợi kiếm, trường thương, đoạn đao, móc câu còng, mỗi một kiện vũ khí đều mang Long Uy cung đệ tử cuồng bạo chi lực, như là như mưa to chút xuống. U Hoàng Bá Quân khôi giáp trong nháy mắt tiếp nhận 3 thanh lợi kiếm tấn công, lưỡi kiếm giống như rắn độc xuyên qua hắn đã từng không thể phá vỡ phòng ngự, từ phần bụng xuyên thấu đến phía sau lưng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ giáp ngực. Mà phía sau lưng hai thanh trường thương, chính xác tinh chuẩn đến như đồng sự trước thiết kế tốt bấy dập, chính giữa đầu gối sau khớp nối, nơi đó là nhân thể mềm mại nhất, yếu ớt nhất yếu hại. Theo mũi thương xâm nhập, U Hoàng Bá Quân đầu gối đang đau nhức bên trong nỗ lượng, thân thể của hắn không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, đã mất đi cân bằng. Ngay tại hắn quỳ xuống đất một sát na, bay tới dây thừng tựa như tia chớp đem hắn cả hai tay kéo chặt lấy, đem hắn cố định tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, càng nhiều vũ khí dài như mưa to giáng lầm, mỗi một chiếc đều tình chuẩn địa thứ vào U Hoàng Bá Quân nhục thể, thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành một cái bị vũ khí đâm xuyên con nhím. Mũi kiếm, mũi thương, dây thừng, mỗi một kiện binh khí đều mang kẻ phá hoại vô tình ý chí, đem U Hoàng Bá Quân thân thể triệt để xé rách. Hô hấp của hắn gấp rút, máu tươi như suối nước giống như từ trong vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Chương 185, bị cướp đoạt một độn chi lực. Chương 185, bị cướp đoạt một độn chi lực. Long Đế cuồng tiếu như sấm rền tại Long Uy cung trên không quanh quẩn, trong con mắt của hắn lóe ra lánh khốc mà đắc ý quan mang. Hắn nhìn xuống bị xuống đất tại đất U Hoàng Bá Quân, cặp kia bị trưởng thương đâm bị thương hai đầu gối chảy máu, mà hai tay của hắn bị hai cây thất tinh khóa một mực trói buộc, không cách nào động đậy. Chung quanh mấy chục tên đệ tử chia hai bên, bọn hắn hợp lực lôi kéo U Hoàng Bá Quân, phản phất muốn đem hắn xé rách, đồng thời cũng tận lực ngăn cản hắn khả năng tuyệt địa phản kích. Ha 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 ha, Long Đế thanh âm tràn đầy trào phúng, đây chính là bản lãnh của ngươi sao? U Hoàng Bá Quân, bị thu thập thành dạng này, còn chưa đủ mất mặt sao? Hứa Dương đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn run rẩy thanh âm hỏi, cái này, đây là sự thực sao? U Hoàng Bá Quân bị thu thập mất rồi. Chu Vân Phàm thì hoàn toàn bị một màn này chấn kinh, hắn thấp giọng nỉ non, cái này chính là Long Huyết Minh Minh chủ lực lượng à? Trong giọng nói của hắn tràn đầy kính sợ, đối với Long Đế bố trí trận pháp cùng cho thấy lực lượng, hắn đã triệt để tin phục. Ngọc Tuyền, mặc dù một mực duy trì trầm mặc, nhưng nàng đối với Long Đế lực lượng có khắc sâu trải nghiệm. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, tá đạo muốn đối phó, là như thế này thực lực cùng tâm kế đáng sợ đối thủ à? Nàng đột nhiên ý thức được, U Hoàng Bá Quân nhục thân, lại là bán ôn. Ý nghĩ này như là sấm sét giữa trời quang, Ngọc Tuyền sắc lập tận lực biết đến, nếu như U Hoàng Bá Quân nhục thân bị hủy, bán ôn cũng sẽ không có trở về cơ hội. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kiên định, không đợi cân nhắc quá nhiều, nàng lập tức chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Cùng lúc đó, Tiểu Tiêu cũng bởi vì thể nội Long Địa Lực ở lực kết tinh cũng nhận Bạch Long Đoán Ngọc ảnh hưởng, trạng thái đã khôi phục được tốt nhất. Nàng không chút do dự rút ra Thiên Diễn Kiếm Bách Kiếm kết giới bên trong một thanh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Long Đế, dù là đây là từ nhỏ nhìn xem chính mình lớn lên Long Đế thúc thúc, dù là giết hắn sẽ tạo thành thất quốc dung chuyện, đều sẽ không tiếc, vô luận như thế nào, nàng đều muốn cứu ra U Hoàng Bá Quân, ý nghĩ cùng động tuyển mở rộng. Long Đế, lấy vương giả chi tư, chậm rãi đi đến U Hoàng Bá Quân trước người, mỗi một bước đều phảng phất đạp vỡ bụi bặm, hiện lộ rõ ràng uy nghiêm vô thượng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy trêu tức cùng kinh thường, như là nhìn thấu U Hoàng Bá Quân tất cả dễ dỗ cùng cố gắng. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, phảng phất tại nói một mình, "Bán ôn, ngươi vốn là hẳn là chết đi, trở thành ta Long Huyết Minh tế phẩm. Không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được trở về, thật là khiến người ta ngoài ý muốn." Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại như hàn phong giống như thấu xương, tràn đầy lãnh khốc trầm trọng. Long Đế trong tay, hoàng cực bá vực kết giới lặng yên biến mất, thay vào đó là một cỗ cao nồng độ linh lực. Nguồn linh lực này trong tay hắn ngưng tụ, huyễn hóa thành một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén. Hắn giơ cao trường kiếm, giống như tử thần giống như tuyên cáo vũ hoàng bá quân kết thúc. Chết cho ta! Long đế nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm mang theo phá không dứt lên, hung hăng chém về phía vũ hoàng bá quân cái cổ. Vũ hoàng bá quân trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng ở lực lượng cường đại trước mặt, sự chống cự của hắn lộ ra như vậy vô lực. Nhưng mà ngay tại trường kiếm sắp tiếp xúc vũ hoàng bá quân cái cổ một khắc này, hết thảy phát sinh hí kịch tính chuyển biến. Vũ hoàng bá quân mặt nạ ứng thanh mà rơi xuống ở trong bụi bặm. Mà cái kia bị chém xuống tới đầu lâu, lại ngoài dự liệu không có máu tươi dâng trào, ngược lại biến thành chất gỗ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Cái gì? Đầu gỗ? Long đế trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, hắn không thể ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ngay tại hắn kinh ngạc sau khi, một cỗ cường đại lực lượng từ phía sau lưng đánh tới, trực tiếp đánh trúng vào hắn. Long đế bị nguồn lực lượng này đánh trúng, mất đi cân bằng, thân thể như diều đứt dây giống như bay về phía nơi xa. U hoàng bá quân khí tức mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như trước, phản phất cũng không nhận vừa rồi trận kia chiến đấu kịch liệt ảnh hưởng chút nào. Hắn lên nửa người trần trụi, lộ ra tráng kiện thiếu niên thân thể, tóc dài theo gió tung bay, phần kia ung dung không vội thái độ, để cho người ta phản phất không cách nào đem hắn cùng vừa mới trận kia cơ hồ dốc hết toàn lực chiến đấu liên hệ với nhau. Hắn tồn tại, tựa như là một cỗ lực lượng không thể ngăn cản, cho dù là Long Uy cung đông đảo đệ tử, cũng đều ở trước mặt của hắn lộ ra mồ hôi đầm địa, không biết làm sao. Bản quân, đều kém chút quên đi, hiện tại bản quân còn có thể sử dụng ngươi Long gia một độn chi lực, năm đó Long đẳng võ thế nhưng là hảo hảo mà biểu hiện ra qua cho ta nhìn đâu, cái này một độn phân thân, thật sự là dùng tốt ta, năm đó ta cũng bị lừa nhiều lần. U hoàng bá quân nhẹ nhàng nuốt ve cằm của mình, tựa hồ đang trở về chỗ đi qua từng ly từng tí, trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu tức. Long đế thân thể nặng nề mà nhập vào một ngọn núi nhỏ bên trong, ngọn núi nhỏ kia ở dưới sức mạnh của hắn trực tiếp bị áp xuống một nửa, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Cứ việc thấy không rõ hắn cụ thể thụ thương tình huống, nhưng nếu là đổi thành người bình thường, lực lượng như vậy chỉ sợ sớm đã tại chỗ mất mạng. Nhưng mà, U hoàng bá quân lại lông tóc không thường, hắn thời kỳ toàn thịnh lực lượng, đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cho ăn, Long phục đỉnh, bản quân nhớ kỹ, ngươi lúc trước tiên duyên đại hội bên trên không phải dùng qua cái kia ngũ long thánh tâm quyết sao? U hoàng bá quân dùng ngón tay điểm một cái đầu của mình, trong thanh âm mang theo một tia khiêu khích ý vị. Hắn tựa hồ cũng không đem Long phục đỉnh để vào mắt, phản phất cuộc chiến đấu kia với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Hứa Dương đứng ở một bên, nhìn xem U hoàng bá quân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp qua mang. Hắn thấp giọng tự nói, gia hỏa này quả nhiên đạt được bá ngôn tất cả ký ức, không chỉ sợ tất cả bị hắn hấp thụ người ký ức cũng giống như trưng bày thất một dạng, do hắn tùy ý đọc đến, đơn giản tựa như là trộm đi cả cuộc đời. Trong giọng nói của hắn tràn đầy thống hận, loại kia thống hận không chỉ là bởi vì U hoàng bá quân cường đại, càng là bởi vì hắn tồn tại, phản phất là đối với Hứa Dương ở sâu trong nội tâm một loại nào đó khát vọng trầm trọng. Chu Vân Phàm tựa hồ cũng chú ý tới Hứa Dương trong mắt thống hận, trong lòng của hắn khẽ động, tựa hồ cũng nhìn thấy Hứa Dương trong mắt cái kia một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Phần kia hâm mộ, có lẽ là bởi vì Hứa Dương thấy được U hoàng bá quân trên người một loại nào đó đặc chất, đó là hắn khát vọng nhưng lại không cách nào có. Giờ khắc này, Chu Vân Phàm minh bạch, Hứa Dương trong lòng tình cảm phức tạp, xa so với hắn biểu hiện ra càng thêm khắc sâu. Tiểu Kiêu trong mắt rung động một loại khó nói nên lời tình cảm, đó là một loại hỗn hợp kinh ngạc, thống khổ cũng không cách nào ức chế bi thương. Nàng nhìn trước mắt người, tấm kia đã từng mặt mũi quen thuộc, cặp kia đã từng ôn nhu con mắt, giờ phút này lại có vẻ như vậy lạ lẫm, phảng phất là một linh hồn khác chiếm cứ bá ngôn thân thể. Bá ngôn tiểu kiều thanh âm êm dịu mà run rẩy, mỗi một chữ đều giống như mang theo vô tận trọng lượng. Tầm mắt của nàng tại bá ngôn trên khuôn mặt vừa đi vừa về đảo qua, ý đồ tại những cái kia mặt mũi quen thuộc bên trong tìm tới một tơ một hào cảm giác quen thuộc, nhưng hiện thực lại là tàn khốc. Nàng nhìn thấy, là một cái linh hồn mới, một cái mới bá ngôn, trong con mắt của hắn không có đi qua nhu tình, chỉ có lãnh khốc cùng tính toán. Tiểu kiều trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Nàng biết, bá ngôn vì cứu vớt tính mạng của nàng, không tiếc tự nguyện bị đoạt xá, đem ý thức của mình ký thác vào cái này xa lạ trong thân thể. Nàng đã từng lấy là, dù cho bá ngôn đã mất đi nhục thân, lòng của bọn hắn vẫn tương liên. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này biến thành một người khác bộ dáng người yêu, lòng của nàng giống như là bị xé nứt bình thường. Nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng, tiểu kiều tay không tự chủ được bưng kín miệng của mình, sợ phát ra bất kỳ thanh âm. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực, nàng đã từng là cường đại như vậy không sợ, nhưng giờ phút này, đối mặt cái này cải biến bá ngôn, nàng cảm nhận được thật sâu vô lực. Ngươi đem bá ngôn đưa ta. Tiểu Kiêu thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nàng ý đồ dùng loại này chất vấn đến chứng thực chính mình huyễn tưởng, ý đồ để trước mắt cái này người xa lạ thừa nhận hắn đã từng là bá ngôn. Bản quân là U hoàng bá quân, người kia thanh âm lạnh nhạt mà máy móc, như lời ngươi nói bá ngôn, hắn đã không có ở đây, trong ánh mắt của hắn không có một tia tình cảm ba động, hoàn toàn không giống như là lúc trước bá ngôn. Tiểu Kiêu thân thể run nhẹ nhẹ, nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Người yêu của nàng bá ngôn, làm sao lại biến thành một người khác? Ý nghĩ này tại trong đầu của nàng bốc lên, lòng của nàng phảng phất bị một cục đá to lớn đè ép, chịu nặng, để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Trong nháy mắt này, Tiểu Kiều thể nghiệm được nhân sinh bên trong khắc sâu nhất thống khổ, người nàng yêu, nàng toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này trở nên lạ lẫm mà tàn khốc. Chương 186, cây giới thủ bách tường. Chương 186, cây giới thủ bách tường. Theo một tiếng vang dội hô quát, một đầu như luyện cột nước đột nhiên từ bụi mù lượn lờ trong chiến trường phá không mà ra, tựa như một đầu ngân xà, xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đem tràn ngập bốn phía bụi mù quét sạch sành sanh. Cột nước này cũng không phải là phổ thông dòng nước, mà là ẩn chứa cường đại thủy nguyên tố chi lực, nó mặt ngoài lóe ra màu băng lam quang mang, mỗi một giọt thủy phân tử đều đang kịch liệt xoay tròn, như là vô số thật nhỏ lưỡi dao, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng cắt chém không khí sắc bén, phảng phất muốn đem hết thể bụi bặm, sương mù cùng tạp chất đều tịnh hóa sạch sẽ. Cột nước tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người khó mà bắt nó quy tích, nó bay thẳng hướng tôn kia đứng ngạo nghễ tại trong hắc ám u hoàng bá quân, phảng phất muốn đem hắn thân hình hoàn toàn bao phủ tại vô biên băng hàn bên trong. Ngay sau đó, hỏa cầu như là sao chổi từ phía chân trời rơi xuống, mang theo nóng bỏng nhiệt độ cùng lực lượng hủy diệt, liên tiếp đánh tới hướng u hoàng bá quân. Những hỏa cầu này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là do cường đại hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành, bọn chúng mặt ngoài thiêu đốt lên cùng dã ngọn lửa, mỗi một lần bạo tạc đều phóng xuất ra năng lượng to lớn ba động, tạo thành từng vòng sóng lửa, đem chung quanh mặt đất nướng đến cháy đen, trong không khí tràn ngập cháy bỏng mùi cùng sương mù, để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Trên bầu trời đột nhiên sấm sét vang dội, mấy đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, mang theo thế lôi đỉnh bá quân, hung hăng đập nện hướng u hoàng bá quân trên thân. Hắn nhanh nhẹn một cái xoay người, thân hình như là ly miêu giống như linh động, xảo diệu tránh đi mỗi một đạo sét đánh. Thân ảnh của hắn tại trong điện quang lấp lóe, mỗi một lần né tránh đều nương theo lấy chung quanh thân thể không khí vặn vẹo cùng bỡ tan âm thanh, phản phất động tác của hắn đã siêu việt cực hạn của thường nhân. Cùng lúc đó, từng đạo phượng nhận từ trên trời giáng xuống, như là phượng hoàng dương cánh, sắc bén không gì sánh được, mỗi một lưỡi đao đều mang phá không chi thế, thẳng đến u hoàng bá quân yếu hại. Mà trên mặt đất thổ độn mao thứ, thì như là vô số gai nhọn trạng gián động, từ lòng đất lặng yên dâng lên, lít nha lít nhít địa phân răng ra đến, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Phượng nhận bạch phá không khí thanh âm cùng mao thứ chui từ dưới đất lên tê tê âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một cái toàn phương bị công kích ma trận. Tại lần này thế công bên dưới, u hoàng bá quân tựa hồ có chút chống đỡ không được, nhưng hắn trong ánh mắt lại để lộ ra một tia cười lạnh. Mọi người ở đây coi là thế cục đã không thể vãn hồi thời khắc, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, một đột. Cây giới thủ bất tưởng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, không khí bốn phía phảng phất động lại bình thường, sau đó đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại một nguyên tố chi lực. Trên toàn bộ bình nguyên lập tức lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản bằng phẳng mặt đất, trong nháy mắt mọc ra rừng cây rậm rạp, những cây cối này cao lớn mà trắng kiện, cành lá um tùm, phảng phất một tòa màu xanh lá pháo đài, đem u hoàng bá quân vững vàng bao khỏa ở trong đó. Cây cối sợi dễ như là bạch tuộc xúc tu, cấp tốc kéo dài ra, ngưng kết thành mấy chục con bàn tay khổng lồ. Những này bàn tay lại từ trong lòng bàn tay biến ra các loại vũ khí to lớn, kiếm, côn, xiên, cái gì cần có đều có. Linh lực của hắn tại cây cối ở giữa lưu động, mỗi một lần phất tay đều kéo theo lấy cây cối chập chờn, mỗi một lần vung đánh đều nương theo lấy vũ khí chém vào tiếng xé gió, cho thấy hắn đối với một độn thuật thuần thục vận dụng cùng đối chiến trận thế cục hoàn mỹ không chế. Tại trên chiến trường rộng lớn, một trận trước nay chưa có đọ sức ngay tại kịch liệt trình diễn. To lớn một tay nắm chặt lấy một thanh đồng dạng to lớn chất gỗ cự kiếm, U Hoàng Bá Quân đem chính mình giấu ở một độn sáng tạo trong rừng cây, đang đối mặt lấy Long Đế uy áp cùng Ngũ Linh Thánh Tâm quyết điên cuồng công kích. Cái này năm loại công kích phân biệt đại biểu nước, lửa, lôi, gió, đất năm loại nguyên tố lực lượng, mỗi một loại lực lượng đều là trong giới tự nhiên cường đại nhất cùng thần bí nhất tồn tại. Thủy độn như là một đầu quần quần giang hà, mang theo vô tận hàn ý cùng sắc bén, hóa thân thành vô số thật nhỏ cắt chém đao, không ngừng mà cắt xuống cây cối sợi rễ, ý đồ đem cái này không thể phá vỡ một độn trận địa nổ tận gốc. Hỏa độn thì như là hỏa diệm sơn liệt diễm, trong nháy mắt đem cây cối hóa thành tro tàn, đốt sạch hết thể sinh cơ. Lôi độn uy năng càng là kinh người, mỗi một lần thiểm điện đều đủ để bổ ra sơn nhạc, mà nó đối với một độn công kích, càng là như là lưỡi dao vải rách, nhẹ nhõm đem cứng cỏi một độn bổ ra. Phong độn thì không ngừng mà biến ảo hình dạng, từng đợt phong nhận như là vô hình tay, không ngừng mà suy yếu một độn điên cuồng phản kích. Mà thổ độn thì như là một bức không thể phá vỡ tường thành, càng không ngừng chế tạo bình chướng, là Long uy cung cấp đệ tử cung cấp hiểm hộ. Nhưng mà cái này một độn uy lực viễn siêu thường nhân tưởng tượng, nó không chỉ là một đạo phong biến, càng là một thanh kiếm sắc, có thể đem công kích của đối phương hóa thành lực lượng của mình. Thủy độn cắt chém đao tại một độn cứng cỏi trước mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ lướt qua. Hỏa độn liệt diễm tại một độn năng lực tái sinh trước mặt, chỉ có thể hóa thành cho tàn. Lôi độn thiểm điện tại một độn co giãn trước mặt, chỉ có thể hóa thành khói nhẹ. Phong độn phong nhận tại một độn vững chắc trước mặt, chỉ có thể bị bắn ra. Thổ độn bình chướng tại một độn thẩm thấu trước mặt, chỉ có thể là vô dụng che chắn. Cái này một độn, phản phất là sinh mệnh chi thụ một bộ phận, nó mỗi một lần phản kích đều mang lực lượng sinh mệnh, mỗi một lần né tránh đều tràn đầy sinh mệnh co giãn. Nó năng lực tái sinh kinh người, vô luận là bị đánh đoạn nhánh cây hay là đốt cháy khét vết tích, đều có thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Sức chiến đấu của nó vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, U Hoàng Bá Quân đã trở thành phía trên chiến trường này làm người ta sợ hãi nhất tồn tại. Đây chính là bá ngôn thể nội, bị phong ấn đồ vật tà thế mà có được sức chiến đấu cỡ này, Chu Vân Phàm đối với U Hoàng Bá Quân lực lượng bên trong cảm nhận được sợ hãi thán phục, đáng sợ, nhưng là lại tựa hồ mang theo một chút đối với bá ngôn nhiều năm tiếp nhận một chút đồng tình cùng thương hại. Hứa Dương gật gật đầu, hắn còn không có thành công cầm lại âm dương hai độ lực lượng. Hắn bất quá là đem ẩn ti cùng những cái kia bị khống chế nhân ngẫu bọn họ tinh khí thần cho hấp thu, liền vài trăm người sinh mệnh lực, tăng thêm bá ngôn nguyên bản tu vi, xa xa không kịp hắn di vãng sức chiến đấu một thành. Ngẫu tuyên hiếm thấy sinh khí, tiện tay biến đổi, lấy ra nguyên hàm, nhẹ nhàng khẽ búa sờ, nghe không được âm ba biến thành trói buộc thành linh lực dây thừng, đem Hứa Dương cho trói lại, tựa như một cây đầu gỗ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ngươi không phải chúng ta chỗ nhận biết cái kia Hứa Dương đi? Mau nói, ngươi đến cùng biết cái gì? Hứa Dương cái hót trùng điệp vậy một hồi, vậy mà trực tiếp bị ngã hôn mê bất tỉnh. Cho ăn, Ngẫu Tuyền. Chu Vân Phạm lập tức đi lên xem xét, mặc dù lý giải Mộng Tuyển cách làm, sự tình ra có nguyên nhân, nhưng là hiện tại trực tiếp không cách nào hỏi thăm, cũng làm cho Chu Vân Phàm vô cùng lo lắng. Chiến đấu kịch liệt để chiến trường bốn chỗ bay ra lấy to lớn nhánh cây mảnh vỡ cùng linh lực ở giữa va chạm trùng kích, liền ngay cả một bên đang muốn làm khoảng cách quan chiến Hòa Phong cự hạm một đoàn người đều nhận được mảnh vỡ tổn thương, điều này cũng làm cho Chu Vân Phàm cùng Dương Mộng Tuyển không thể không mở ra bạo tháp kết giới cùng phòng ngự bình chướng. Chương 187, Thục Sơn phái tham gia chương 187, Thục Sơn phái tham gia ngay tại Vũ Hoàng Bá Quân cùng Long Đế cực kỳ dưới trướng các đệ tử kịch chiến say xưa thời điểm, Long Đế cảm giác bén nhạy nói cho hắn biết, trên bầu trời có người ngay tại tiếp cận. Không lâu, mây đen tản ra, từng đạo kiếm khí vạch phá bầu trời. Hơn ngàn tên Thục Sơn phái đệ tử như là như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đã gia nhập chiến trường. Những này Thục Sơn các đệ tử cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm lóe ra quang mang chói mắt, hiển nhiên là mang theo mãnh liệt ý chí chiến đấu mà đến. Trong đám người, một vị hạc phát đồng nhan lão giả cất bước mà ra, ánh mắt của hắn thâm thúy, khí tức trầm ổn, hiển nhiên là một vị cao thâm tu sĩ. Lão giả chính là Thục Sơn phái thứ 58 nhậm trưởng môn, Hiên Viên Kiếm Tâm. Vân đạo chính là thứ 58 nhậm trưởng môn Hiên Viên Kiếm Tâm, xuất lĩnh đệ tử đến đây trợ trận. Hiên Viên Kiếm Tâm thanh âm vang dội, lời của hắn còn chưa vừa dứt, liền đã huy kiếm thi triển ngự kiếm thuật. Kiếm khí tung hành, mấy ngàn tên Thục Sơn đệ tử cũng theo đó lên kiếm, mũi kiếm chỉ, kiếm khí hội tụ. Theo Hiên Viên Kiếm Tâm một tiếng gào to, vạn kiếm quyết, hơn ngàn thanh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ hướng bầu trời, trên lưới kiếm linh lực phun trào, dần dần tạo thành từng đạo kiếm khí chạy, những kiếm khí này chạy trên không trung xen lẫn, cuối cùng tụ tập thành một thanh khổng lồ thực thể kiếm. Thân kiếm toàn thân trong suốt, tản ra thất thải quang mang, trên lưới kiếm lưu chuyển lên linh lực gợn sóng, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Thục Sơn phái vạn kiếm quyết chính là một môn tập trung nhân chi lực, đem linh lực ngưng tụ tại trên một kiếm cao thâm pháp thuật. Kiếm này vừa ra, kiếm khí như hồng, phảng phất có thể khai thiên tích địa, phá hủy hết thể chướng ngại. Kiếm khí phá vỡ tầng mây, ánh năng chiếu xuống trên lưỡi kiếm, kiếm mang càng thêm sáng chói. Chém xuống một kiếm, cái kia do một độn tạo ra rừng cây trong nháy mắt bị phá hủy. Kiếm khí như sóng dữ giống như quét ngang, cây cối tại kiếm khí trước mặt như là trang giấy giống như yếu ớt, từng cây thân cây bị tùy tiện chặt đứt, lá cây bị chẻ thành mảnh vỡ, phiêu tán trên không trung. Những cái kia cứng cỏi rễ cây tại kiếm khí bên dưới cũng vô tung vô ảnh. Toàn bộ rừng cây phảng phất tại trong nháy mắt bị thành tẩy không còn, lưu lại chính là một mảnh chuỗi lùi thổ địa cùng khiếp sợ chiến trường. Long Đế cùng Long Huy cùng các đệ tử nín hơi nhìn chăm chú trận này kinh thiên động địa đọ sức, trong lòng không khỏi đối với Thục Sơn phái đệ tử cường đại cùng bọn hắn kịp lúc tham gia mà cảm thấy từ đáy lòng tán thưởng. Nếu không có Thục Sơn phái đệ tử anh dũng xuất thủ, chỉ sợ tiếp xuống thế cục đem khó có thể tưởng tượng. Long Đế bản thân đã là tiếp cận hóa thần cảnh giới tồn tại, nhưng dù vậy, đối mặt Vũ Hoàng Bá Quân hung manh thế công, hắn cùng Long Huy cùng đệ tử tinh anh bọn họ cũng không có thể tùy tiện thủ thắng. Mà bây giờ, nương tựa theo Thục Sơn phái ngàn tên đệ tử cùng trưởng môn nhân trợ lực, lại vẫn là chỉ dựa vào một thành không đến lực lượng liền đem đối phương áp chế đến tận đây, cái này khiến Long Đế trong nội tâm dâng lên một cỗ không hiểu kiêu ngạo. Long Đế trong ánh mắt hiện lên một nụ cười khổ, khoe miệng không tự chủ được tràn ra một vòng máu tươi. Hắn nhìn phía trước khói bụi, trong tay nắm chặt khối kia tượng trưng cho hoàng quyền bạch long nó ngọc, tựa hồ đang một khắc này, hắn ý thức đến lực lượng của mình chưa chân chính phát huy đến cực hạn. Loại ý thức này để hắn đối với U Hoàng Bá Quân lực lượng sinh ra càng thêm hứng thú nồng hậu cùng khát vọng, thậm chí mang theo một tia ghen tị và không kịp chờ đợi muốn tìm hiểu ngọn ngành xúc động. Theo khói lửa dần dần tán đi, trước mắt mọi người một màn để bọn hắn tâm đống nhiên trầm xuống. U Hoàng Bá Quân đã nửa quỳ trên mặt đất, tay trái của hắn đã không thấy tăm hơi, chỉ có máu tươi không ngừng mà từ trong miệng vết thương của hắn tuôn ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, hô hấp nặng nề, hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà, cặp kia màu tím tàn nguyệt mắt trái nhưng như cũng để lộ ra một loại ý chí bất khuất, phản phất tại nói hắn không cam lòng cùng kiên định. Trận chiến đấu này thảm liệt trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, U Hoàng Bá Quân cường đại để ở đây mỗi người cũng vì đó rung động. Cho dù là tại như vậy bất lợi tình huống dưới, hắn vẫn như cũ duy trì chiến đấu tư thái, loại này tinh thần bất khuất để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đối với hắn sinh ra một tia kính ý mà Long Đế, tâm tình vào giờ khắc này lại là phức tạp, hắn tại vì Thục Sơn phái đệ tử cường đại cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng tại âm thầm suy nghĩ, lực lượng của mình phải chăng cũng có một ngày có thể đạt tới cảnh giới như thế. U Hoàng Bá Quân thân thể lung lay sắp đổ, hắn khó khăn thử nghiệm đứng lên, nhưng thân thể suy yếu để hắn lần nữa chống đỡ không nổi, không thể không nửa quỳ trên mặt đất. Trong ánh mắt của hắn lóe ra không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng vết thương trên người cùng vô lực tư thái lại công bố hắn thời khắc này khốn cảnh. Long Uy cùng các đệ tử khẩn trương nhìn chăm chú lên vị này đã từng bá chủ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng cảnh giác. Long Đế khẽ gật đầu, tựa hồ đang cho bọn hắn im ắng chỉ thị. Sau đó, 300 tên đệ tử cấp tốc lấy hình tròn trận thế đem Vũ Hoàng Bá Quân bao bọc vây quanh, trong tay của bọn hắn năm chính là đã tàn phá không chịu nổi vũ khí, cứ việc trước mắt Vũ Hoàng Bá Quân đã nửa quỳ trên mặt đất, nhìn đã mất đi sức chiến đấu, nhưng bọn hắn vẫn không dám có chút thư giãn. Long Đế phi thân đi vào Hiên Viên Kiếm Tâm bên người, động tác của hắn cung kính mà cấp tốc, phản phất hắn là một vị hậu bối tại đối với một vị tiền bối biểu đạt kính ý. Trên thực tế Hiên Viên trưởng môn số tuổi cùng tư lịch cũng hoàn toàn chính xác xứng với Long Đế thái độ như thế. Hắn hành lễ nói, Long Huyết Minh Minh chủ Long Phục Đỉnh, đa tạ Hiên Viên trưởng môn viện trợ. Không phải vậy, chấm cùng Long Huyết Minh đệ tử, chỉ sợ còn muốn phí rất nhiều thời gian mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Hiên Viên Kiếm Tâm cũng trở về lấy thi lễ, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, Minh chủ khách khí, chúng ta cũng là đạt được tin tức chính xác, tá đạo một vị nào đó hộ pháp tư tế xuất hiện ở chỗ này nguy hại chúng sinh, cho nên mới cấp tốc xuất lĩnh chúng đệ tử đến đây trợ trận. Là tá đạo tư tế mà tới, Long Đế trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sự tình phát triển vậy mà lại là như vậy một cái chuyển hướng. Cái này Thục Sơn phái thế mà sẽ được đoạt xá bá ngôn xem như tá đạo một vị nào đó hại người hộ pháp tư tế, khó trách bọn hắn vừa ra tay chính là đánh cho đến chết, cũng là may mắn mà có hiểu lầm, không phải vậy không có bọn hắn tham gia, Long Đế cũng không có chuẩn xác nắm chắc có thể chiến thắng. Tiểu Kiêu nắm chặt Thiên Diễn kiếm, trong ánh mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng, nàng xông lên phía trước, kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Chu Vân Phàm cùng Dương Mộng Tuyền cũng cấp tốc đi vào Hiên Viên kiếm tâm cùng Long Đế bên người, động tác của bọn hắn cấp tốc mà quả quyết, lưu lại Dịch Cử Tử phụ trách trông giữ đã bị đánh tráng váng Hứa Dương. Bán luôn, hắn không phải tá đạo người. Tiểu Kiêu trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ngữ khí của nàng vội vàng đến cơ hồ nói không ra lời. Hiên Viên kiếm tâm nhìn xem trong tay nàng thanh kia Thiên Diễn kiếm, một chút liền nhận ra đây là thứ 57 nhậm trưởng môn Lăng Hư chân nhân bội kiếm. Hắn khiếp sợ hỏi, bảo kiếm này, ngươi là chiếm được ở đâu? Nhìn xem Tiểu Kiêu vẻ mặt lo lắng, Chu Vân Phàm lấy Minh Quốc hoàng tử lễ nghi hướng Hiên Viên kiếm tâm thi lễ một cái, sau đó mở miệng giải thích, Hiên Viên trưởng môn Minh Giám, kiếm này chính là Long Quốc Tam hoàng tử Long Bá Ngôn bội kiếm, nghe nói hắn cùng tiền nhiệm trưởng môn rất có nguồn gốc, cho nên mới đạt được kiếm này, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ tôn kính, đồng thời cũng để lộ ra đối với Long Bá Ngôn thân phận hoang mang cùng lo lắng. Chương 188, bắt giữ chương 188, bắt giữ Hiên Viên kiếm tâm khẽ chau mày, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiểu Kiêu trong tay Thiên Diễn kiếm, vuốt vuốt chính mình tu bổ đến mức rất chỉnh tề dâu ria. Theo lý thuyết, người tà ác là không thể nào đạt được Lăng Hư chân nhân tán thành, bị tặng cho cái này Thiên Diễn kiếm. Sự ngoại ý muốn này tình huống để hắn rơi vào trầm tư, hắn ngẩng đầu nhìn Long Đế, trong mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng từ Long Đế nơi đó đạt được một hợp lý giải thích. Long Đế đang muốn mở miệng, Tiểu Kiêu liền không kịp chờ đợi vượt lên trước một bước, trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở cùng nội vàng, chúng ta đạo ẩn tư mai phục, lại lâm vào ẩn ti khống chế nhân Ngô Vây Công, Hòa Phong cự hạm không cách nào thoát ly. Bá luôn hắn linh căn bị phong ấn, tại gặp phải ẩn ti sau linh lực hao hết, còn hy vọng dùng chính mình đến trao đổi chúng ta bình an. Tiểu Kiêu lời nói im bặt mà dừng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự trách, mà một bên Dương Mộng Tuyển thì nhận lấy nói gốc dạ, Tiểu Kiêu nàng, đem ta cùng Bá luôn chế ngự, nuốt vào Bá luôn thả ra Thiên Diễn kiếm kiếm tâm, biến hóa thành Bá luôn, muốn thay Bá luôn cho chúng ta thu hoạch được sinh cơ hội, ta không địch lại cái kia tá đạo ẩn tư, lực chiến cũng vô pháp thủ thắng, Bá luôn lái thuyền tới cứu ta, nhưng ta hẳn là chết, chính xác tới nói là chết một lần. Hắn cùng trong cơ thể hắn phong ấn làm giao dịch gì, này mới khiến hắn bị đoạt xá. Đám người nghe xong Tiểu Kiêu tự thuật, nghi ngờ trong lòng dần dần giải khai, mà Long Bá Du cũng tại ca ca Long Bá Chiêu nâng đỡ, đi tới Long Đế bên người, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, bái kiến phụ hoàng. Long Đế nhìn thấy nhị hoàng tử Long Bá Du dáng vẻ, trong lòng căng thẳng, chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt, thân hình còn xuống, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, làm sao thụ thương? Ai làm? Chân muốn hắn trả giá đắt. Long Đế trong giọng nói tràn đầy đối với nhi tử yêu quý cùng đối với địch nhân căm hận. Phụ hoàng, nhị đệ là bởi vì bị Đại Tây Quốc công chúa Tây Linh Tuyết đánh gãy thi thuật, cho nên mới thân chịu trọng thương. Ta đã thay hắn bảo vệ kinh mạch cùng linh căn, nhưng là tu vi của ta cùng nhị đệ không sai biệt lắm, không có cách nào áp chế dự định thi thuật tứ tán linh lực. Long Bá Chiêu trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn nhìn xem Long Đế, trong mắt tràn đầy lo lắng. Long Đế nghe được tin tức này, đau lòng đến cơ hồ không thể thở nổi, hắn nhanh chóng từ trong ngực xuất ra khối kia tượng trưng cho U Hoàng Bá Quân Dương Độn Chi Lực Bạch Long Nõn Ngọc, đây là hắn tu luyện chí bảo, có cường đại chữa trị chi lực. Hắn đem Nõn Ngọc đặt ở Long Bá Du ngực, hai tay bao trùm ở trên đó, bắt đầu dùng linh lực của mình là nhi tử chữa thương. Long Đế ánh mắt ngưng tụ, tay của hắn trên không trung xẹt qua từng đạo phức tạp phù văn. Những phù văn này giống như một đạo đạo mệnh lệnh, trong nháy mắt tác dụng tại Long Bá Du. Long Đế linh lực giống như thủy triều tuôn ra, nhanh chóng vây quanh cũng trấn an tứ tán linh lực. Động tác của hắn ôn nhu mà kiên định, phảng phất tại nói cho nhi tử, vô luận phát sinh cái gì, phụ thân cũng sẽ ở bên cạnh hắn. Long Đế từ phụ hình tượng tại thời khắc này lộ ra càng đột xuất, trong con mắt của hắn tràn đầy đối với nhi tử bọn họ che chở cùng đối với tương lai mong đợi. Đối với bị đoạt xá tam tử bán ôn, cùng là một mẹ sinh ra, nhưng lại là như vậy khác biệt vận mệnh cho phép. Mà Long Bá Du cùng Long Bá Chiêu cũng rất nhanh đã nhận ra bị 1000 thuộc sơn đệ tử cùng 300 Long Uy cung đệ tử bao bọc vây quanh bán ôn. Cứ việc thân chịu trọng thương, nhưng này cố mãnh liệt sát ý cùng lệ khí lại như bóng với hình, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Thuộc sơn các đệ tử làm thành một vòng, ánh mắt của bọn hắn như chim ưng sắc bén, trong tay pháp quyết tung bay, cường đại thuật trói buộc thức ở trong không khí ngưng tụ thành hình. Hiên Viên trưởng môn, ngươi làm cái gì vậy? Long Đế trong thanh âm mang theo không hiểu cùng nghi hoặc. Hắn nhìn xem Hiên Viên kiếm tâm, chỉ gặp hắn thần tình nghiêm túc, tựa hồ có chỗ chuẩn bị. Ngũ linh chói ma trận, thuật này thức mượn từ thủy hỏa lôi phong thổ chi lực, đem người khốn tại một cái do ngũ hành nguyên tố tạo thành trong kết giới. Hiên Viên kiếm tâm chậm rãi giải thích nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, kết giới này khóa ở tại trong linh căn, khiến cho linh lực bị ngăn trở, hành động nhận hạn chế. Đồng thời, thuật thức bên trong linh lực tuần hoàn có thể dần dần suy yếu địch nhân linh căn, khiến cho đình trệ, đạt tới chói buộc cùng vô lực hóa hiệu quả. Theo Hiên Viên kiếm tâm ngôn ngữ, chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngũ hành chi lực ở xung quanh hắn hội tụ, hóa thành một mảnh chói lọi ánh sáng. Thủy nguyên tố trên không trung ngưng kết thành tỏa ra ánh sáng lung linh thác nước, hỏa nguyên tố hóa thành cháy hừng hực sóng lửa, lôi nguyên tố lóe ra hào quang chói sáng, phong nguyên tố hóa thành cuồng phong gào thét, thổ nguyên tố thì hóa thành cứng rắn nham thạch. Đây hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành, một cái do ngũ hành nguyên tố tạo thành kết giới cấp tốc hình thành, đem U Hoàng Bá Quân, cũng chính là bị đoạt xá Bá Ngôn, vây quanh ở trong đó. Trong kết giới, Bá Ngôn rẽ rủa lộ ra vô lực, thân thể của hắn tại ngũ hành nguyên tố áp chế xuống, không ngừng bật bẹo chống cự, nhưng này cô ý chí bất khuất nhưng thủy chung chưa từng tiêu tán. Nếu là Tam hoàng tử bị đoạt xá, như vậy bần đạo cũng nghĩ thử một chút, phải chăng có cái gì giải quyết chi pháp? Hiên Viên Kiếm Tâm tiếng nói vừa dứt, ngón tay của hắn nhanh chóng trên mặt đất xẹt qua, từng đạo phức tạp phù văn tùy theo hiện hiện. Những phù văn này cùng ngũ hành kết giới kêu gọi lẫn nhau, phản phất là mở ra một cánh thông hướng vùng đất không biết môn hộ. Thục Sơn các đệ tử thấy thế, nhao nhao cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn biết, Vũ Linh Trói Ma trận cũng không phải là dễ thi, lại phong hiểm cực cao. Một khi kết giới mất khống chế, không chỉ có không cách nào trói buộc địch nhân, ngược lại khả năng lan đến gần chính mình. Nhưng mà, Hiên Viên Kiếm Tâm tựa hồ đối với này đã tính trước. Long Đế cùng Hiên Viên Kiếm Tâm dần dần tới gần U Hoàng Bá Quân, Ma Tiểu Tiểu, Mộc Tuyền, Chu Bất Phàm, Long Bá Chiêu Bá Du thì theo sát phía sau, nhìn xem mất đi cánh tay trái, mà lại bị trói ma trận trói buộc không cách nào động đậy Bá Nôn. Tiểu Kiêu cùng Mộng Thủy sắc lập ngựa xông đi lên quan tâm hỏi tới Bá Nôn. Long Đế đang muốn ngăn cản Tiểu Kiêu cùng Mộng Tuyền, bị Hiên Viên Kiếm Tâm kéo tay, ngăn lại thi thuật. Minh chủ chấm đã, người này đã linh lực hao hết, lại chúng ta trận pháp, linh căn đã không cách nào khôi phục linh lực, Vân Đạo mặc dù sống lâu thuộc sơn, nhưng cũng biết cái này Tam hoàng tử Long Bá Nôn cũng là người nhân nghĩa, hai bên song phi chắc hẳn cũng có trợ giúp cứu trở về hoàng tử. Nghe Hiên Viên Kiếm Tâm lời nói, Long Đế không có lý do gì phản bác, chỉ có thể quả thực là giấu ở bất mãn của mình, ở trong lòng mắng lấy, cái này thuộc sơn phái lao đầu tử, cậy già lên mặt. Nhìn xem Bá Nôn vết thương, không biết lúc nào vậy đại biểu Vũ Hoàng Bá Quân ý chí trái tàn nguyệt chi nhãn, có lẽ là bởi vì thụ thương mất máu mà biến trở về mắt người. Tiểu Kiêu cơ hồ là quỳ gối trước mặt mọi người, Long Đế thúc thúc, Bá Nôn hắn, ta van cầu ngươi mau cứu hắn. Hắn hiện tại bị trọng thương, có thể sẽ chết. Hắn liền không về được. Mộng Tiên cũng là quỳ xuống, hướng Long Đế cầu tình, hy vọng Long Đế dùng Bạch Long Loan Ngọc là Bá Nôn trị thương. Long Bá Chiêu, Long Bá Du hai huynh đệ thấy cảnh này, cũng quỳ xuống thỉnh cầu phụ thân thi thuật, phụ hoàng. Bá Nôn hắn, dưới mắt tình huống không rõ, ta cũng cảm thấy trước trị thương cho hắn sẽ khá tốt. Chương 189, bị mang đi chương 189, bị mang đi Long Đế ánh mắt tại mọi người ở giữa đảo qua, ánh mắt của hắn thâm thúy như giếng cổ, tựa hồ có thể nhìn rõ lòng người. Hắn biết, U Hoàng Bá Quân tại mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, thu nạp từng cái thời đại anh hùng cùng cường giả tri thức cùng ký ức, những này quý giá công pháp tu luyện cùng hy hữu bảo cụ tin tức, đối với tu tiên giới tới nói, là bực nào trọng yếu. Cho dù là gia truyền chí bảo Bạch Long Loan Ngọc, mặc dù có thể nghịch chuyển tử vong, nhưng hắn đối với nó luyện hóa cùng sử dụng cũng là cực kỳ có hạn. Nhưng mà, cho dù chỉ là hiện tại cái này có hạn trình độ, cũng đủ làm cho hắn trong tu tiên giới danh liệt ba vị trí đầu. Đối với trước mắt bị trói buộc U Hoàng Bá Quân, Long Đế trong lòng có lấy tính toán của mình. Hắn khát vọng tìm tới một loại phương pháp đã có thể trói buộc U Hoàng Bá Quân, lại có thể chậm rãi tìm kiếm thu phục tu vi của nó phương án. Đây là một cái cực kỳ sức hấp dẫn ý nghĩ, nhưng muốn thực hiện cũng không phải là chuyện dễ. Ngay tại Long Đế còn tại trầm tư thời điểm, một thân ảnh chậm rãi quỳ xuống, thanh âm của hắn tràn đầy thành khẩn cùng tôn kính. Long Đế, ta đại biểu Đại Minh Quốc Hoàng thất chính thức hướng ngài thỉnh cầu, xin ngài trước cứu Bá Ngôn nhục thân, sẽ cùng Hiên Viên trưởng môn từ đổ lương sách. Nếu như Bá Ngôn nhục thân vừa chết, hắn liền không có trở về khả năng. Long Đế trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn tịnh không để ý Bá Ngôn phải chẳng có thể trở về. Hắn điểm chú ý từ đầu đến cuối tại U Hoàng Bá Quân trên thân. Nhưng mà, nhìn thấy Chu Vân Phạm trịnh trọng như vậy việc, lại cân nhắc đến sau lưng của hắn Đại Minh Quốc Hoàng thất, cùng tu tiên giới nâng túc khinh nặng Hiên Viên Kiếm Tâm, vạn chúng nhìn chừng chừng, khó chắn đung dung miệng. Long Đế biết, cự tuyệt thỉnh cầu như vậy cũng không sáng suốt. Hắn khẽ bước cằm, ngữ khí kiên định mà ôn hòa, thập bát hoàng tử đa lễ, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Bá Ngôn thương thế, ta sẽ hết sức cứu chữa. Về phần U Hoàng Bá Quân, việc này không thể coi thường dưới mắt cái này Bá Ngôn thể nội phong ấn đã phá, U Hoàng Bá Quân tái hiện thế gian, không biết sẽ chọc cho đến bao nhiêu người ngấp nghé. Hiên Viên Kiếm Tâm lo lắng không phải không có lý. Tại trong lịch sử dài dằng đặc, U Hoàng Bá Quân tại bị phong ấn trước lưu lại vô số nó tồn tại vết tích, những cái kia liên quan tới nó truyền thuyết cùng ghi chép, như là lạc ấn tại tu tiên giới trong trí nhớ, để cho người ta khó mà quên. Cái kia, Hiên Viên trưởng môn có gì cao kiến? Long Đế là thăm dò tính hỏi thăm, mặc dù trong lòng đối với U Hoàng Bá Quân hết thảy tràn đầy khát vọng, nhưng là vừa mới lời nói cũng rõ ràng là sự thật. Nếu như mang Bá Ngôn về Long Đô, cái kia U Hoàng Bá Quân hấp thụ mấy ngàn người tinh khí thần tư thái còn rõ mồn một trước mắt, một khi không cẩn thận thả ra nó, mấy chục vạn bách tính đều có thể trở thành nó linh lực nơi phát ra. Lại càng không cần phải nói, cái kia tiềm ẩn tá đạo tổ chức có thể sẽ mượn cơ hội này náo ra việc đại sự gì đến. Hiên Viên Kiếm Tâm trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, "Bần đạo ngu kiến, tạm thời trước trị thương, do bần đạo mang về Thục Sơn, tạm thời nhốt tại tòa yêu tháp bên trong, tương đối ổn thỏa. Tháp này chính là thiên giới thánh vật, một khi bị phong ấn trong đó, vô luận là yêu là ma hay là người đều không cách nào dựa vào tự thân hồi phục linh lực, cực kỳ suy yếu. Mà lại ta Thục Sơn phái đệ tử đông đảo, cho dù có người muốn, cũng không dám bên trên Thục Sơn gây chuyện." Long Đế nghe được Hiên Viên Kiếm Tâm nói như vậy, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, tựa hồ dưới mắt cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Hắn gật đầu đáp ứng, "Tốt, hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt, hết thảy liền xin nhờ ngài." Chấm bị đó trị thương sau lập tức liền về Long Huyết Minh, để Thiên Mã Chú Linh cung chế tạo giam giữ U Hoàng Bá Quân địa phương, sau đó đem nó tiếp nhận giam giữ. Nói đi, Long Đế từ trong ngực xuất ra khối kia tượng trưng cho U Hoàng Bá Quân dương độn chi lực Bạch Long Loan Ngọc. Khối này loan ngọc dưới ánh mặt trời lóng lánh kim quang nhàn nhạt, ẩn chứa cường đại chữa trị chi lực. Hắn đem loan ngọc đặt ở Bá Ngôn ngực, hai tay bao trùm trên đó, bắt đầu dùng linh lực của mình là Bá Ngôn chữa thương. Theo Long Đế linh lực rót vào, Bá Ngôn thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mất đi tay trái cũng tại Long Đế thi thuật bên dưới, dần dần khôi phục sinh cơ, từ linh lực biến thành thật sự cánh tay. Trung quanh các đệ tử trợn mắt hốt mồm, đối với Long Đế y thuật cùng linh lực cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Hiên Viên Kiếm Tâm đứng ở một bên, không chớp mắt quan sát đến toàn bộ quá trình. Hắn biết, Long Đế cử động không chỉ là vì cứu chữa Bá Ngôn, càng là vì tiêu trừ nguy cơ đang tiềm ẩn. Một khi U Hoàng Bá Quân lực lượng khôi phục, hậu quả khó mà lường được. Tại Long Đế cứu chữa bên dưới, Bá Ngôn thương thế dần dần ổn định. Long Đế thu hồi Bạch Long Nõn Ngọc, đối với Hiên Viên Kiếm Tâm nói ra, đã như vậy, chấm trước hết trở về Long Đô, xin mời bảo đảm Bá Ngôn nhục thân tại tòa yêu tháp bên trong an toàn không ngại. Vì để phòng vạn nhất, chấm sẽ phái ra một nửa Long Uy Cung đệ tử hiệp trợ Thục Sơn, còn xin trưởng môn không cần cự tuyệt. Hiên Viên Kiếm Tâm mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Long Đế yên tâm, Bá Ngôn an nguy ta Thục Sơn phái ổn thỏa toàn lực phụ trách. Long Uy Cung đệ tử đến đây hiệp trợ, càng lại như hổ thêm cánh. Bần đạo sẽ không chối từ, thân thể này cũng là người Long Quốc Tam Hoàng Tử, hợp tình hợp lý. Đã như vậy, cái kia bần đạo trước hết đi dẫn người tiến về Thục Sơn, chuyện nơi đây nghi liền xin nhờ các vị. Hiên Viên Kiếm Tâm quay người, đi hướng Bá Ngôn. Tiểu Kiêu thấy thế, đứng dậy, thanh âm của nàng kiên định mà tràn ngập tình cảm. Ta cũng hy vọng bên trên Thục Sơn, ta là Bá Ngôn vị hôn thê, có nghĩa vụ hầu ở bên cạnh hắn. Chu Vân Phàm nhìn thoáng qua Tiểu Kiêu, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, sau đó chuyển hướng Long Đế, có kế hoạch của mình, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Long Đế, cái này Hòa Phong cự hạm hiện tại mất đi động lực, Thiên Mã Chú Linh Cung đệ tử Hứa Dương ngay tại lấy tay sửa chữa, nhìn xem phải chăng có cái gì hy vọng có thể cho Hòa Phong cự hạm vận hành. Cùng Tây Linh Tuyết còn có mười mấy cái đại Tây quốc còn sót lại binh sĩ cần sơ tán về nước, còn xin Long Đế cho phép. Chúng ta xử lý xong sau cũng tiến về Thục Sơn phái. Long Đế khẽ bước cằm, hắn hiện tại cũng không quan tâm những người khác, liền thuận miệng phân phó nói, vậy liền mau chóng sửa chữa Hòa Phong cự hạm, đồng thời an bài tốt Tây Linh Tuyết cùng đại Tây quốc binh sĩ rút lui. Dương Ngọc Tuyền ở một bên lặng lặng nghe, nàng tự nhiên minh bạch Chu Vân Phàm dụ ý, hắn là muốn thông qua sửa chữa Hòa Phong cự hạm cơ hội, hảo hảo mà hỏi thăm Hứa Dương thân phận chân thật. Tại cái này dung chuyển thời khắc, hiểu rõ mỗi người nội tình đều là cực kỳ trọng yếu. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, chuyện này cách làm an toàn nhất hay là đi đầu tại nội bộ xác nhận rõ ràng. Dương Mộng Tuyền nhẹ nhàng giữ chặt Tiểu Kiều phía sau, ra hiệu nàng cũng lưu lại. Tiểu Kiều cứ việc không đại minh trắng Dương Mộng Tuyền ý đồ, nhưng nàng nhìn thấy Chu Vân Phàm cùng Dương Mộng Tuyền đều ở nơi này, trong lòng đã có mấy phần tự tin, liền sửa lại miệng, nói ra, vậy ta liền theo Chu công tử cùng Dương Mộng Tuyền ở chỗ này xử lý sau, sẽ mau chóng tiến về Thục Sơn phái. Long Đế gật gật đầu, việc nhỏ cỡ này, các ngươi tự hành phán đoán, Nôn Tâm Mộng Vân tạm thời kết thúc những nhiệm vụ khác, nơi này lo liệu xong sau, tiến về Thục Sơn phái, cùng chấm một nửa Long Uy cung đệ tử, phối hợp Thục Sơn phái, cam đoan Đu Hoàng Bá Quân chỗ lập tức dẫn đầu một nửa Long Uy cung đệ tử bay vút lên trời.